Chương 354, công chúa Mạc Nhi, tâm địa thiện lương. Ở thí sinh bên trong, Lý Trị quả nhiên thấy Vũ Nguyên. Một bên Tiết Nhân Quý nhìn thấy Lý Trị ánh mắt, bệ hạ rất là lưu ý người thí sinh kia. Lý Trị gật gù, nói, vẫn tốt chứ, xem như bèo nước gặp nhau. Bất quá người này là một cái nhân tài, chỉ cần nói cá nhân vũ lực, đại đường vũ tướng bên trong, chỉ có ngươi có thể trấn áp hắn. Lý Trị từng trải qua Vũ Nguyên thực lực, tự nhiên có thể khẳng định nói như vậy. Coi như là Chu Thanh La Thông bọn họ, cũng không sẽ là Vũ Nguyên đối thủ. Hắn chính là cùng Tiết Nhân Quý một dạng, thuộc về Thiên Túng kỳ tài võ tướng. Ồ, Tiết Nhân Quý nhất thời đến hứng thú, đại đường vũ tướng thực lực, hắn cái này đại nguyên soái vẫn là rất rõ ràng. Thế nhưng lúc này, Lý Trị lại còn nói, người này chỉ dưới mình. Cái kia người này thực lực, nên sẽ là cường đại cỡ nào đây? Nếu là hắn binh pháp nhu lực không nói bậy, là có thể nặng bồi dưỡng, ngày sau trở thành một phương thống soái. 280 Lý Trị nói như thế, đại đường có thể làm nguyên soái tướng quân có bao nhiêu? Hiện nay ngược lại ở Lý Trị nơi này, chỉ có Tiết Nhân Quý một cái thôi. Nhìn thấy Lý Trị dành cho Vũ Nguyên lớn như vậy đánh giá, Tiết Nhân Quý coi như là đối với cái này Vũ Nguyên chú ý lên. Dù sao quen thuộc Lý Trị mọi người biết rõ, Lý Trị nhãn giới thế nhưng là rất cao. Có thể dành cho một người khích lệ, liền nói rõ người này không đơn giản. Chớ nói chi là, như vậy tôn sùng. Chung quanh đi dạo, Lý Trị cuối cùng vẫn là trở lại hoàng cung. Ở thi đình trước, Lý Trị là sẽ không cùng Vũ Nguyên bọn họ gặp mặt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể bộc lộ tài năng, đi tới thi đình. Đương nhiên, Lý Trị tin tưởng, nếu là bình thường phát huy, bất luận là Vũ Nguyên hay là địch nhân kiệt loại người, thực lực bọn hắn đều đủ để đi tới thi đình. Nhất là địch nhân kiệt, đây chính là tương lai đại đường thừa tướng. Nếu là hắn vô pháp đi tới nơi này thi đình, Lý Trị thậm chí cũng hoài nghi, là không phải là mình các quan lại lấy quyền nhu tư, hay hoặc là địch nhân kiệt chính mình không có chăm chú khảo thí. Phu hoàng, Lý Trị lúc này mới vừa đến hậu cung, lập tức một tiểu nha đầu trực tiếp nhào tới Lý Trị trong lòng. Nhìn trong lòng đã 3 tuổi nhiều tiểu nha đầu, Lý Trị không tự chủ được lộ ra nụ cười. Hiện nay, Lý Trị đời sau chỉ có một Mạc Nhi. Bởi vì tu luyện võ học duyên cớ, Lý Trị cho dù là đại đường hoàng đế, như cũng vẫn là bị thế giới này thiên đạo ý chí bại xích một ít. Dù sao, võ đạo phải không thuộc về thế giới này kết quả, chí ít hiện tại, Lý Trị hay là vô pháp giải quyết loại này bại xích. Vì lẽ đó, dẫn đến Lý Trị rất khó sinh ra đời sau. Nhưng thiên đạo cũng có một đường sinh cơ, nếu là vận khí đinh sai, một phát nhập hồn, Lý Trị hay là sẽ sinh ra đời sau. Mạc Nhi chính là cái này may mắn kết quả. Vì vậy đối với cái này quý trọng cực kỳ nữ nhi, Lý Trị tự nhiên là vạn phần sủng ái. Mà nha đầu này, ỷ vào Lý Trị sủng ái, ở trường An Thành, thế nhưng là muốn làm gì thì làm a. Một mực còn không người dám to gan trêu chọc, Mạc Nhi thế nhưng là toàn bộ trường An Thành quyền quý nhị đại nhóm lao đại đây. Tỷ như Tần Hoài Ngọc nhà nhi tử, tướng môn xuất sinh, có bậc cha chú trì phong phạm. Nhưng như cũng vẫn là đi theo tiểu nha đầu mặt sau đại đầu tỷ hô. Đủ để thấy rõ, nha đầu này ỷ vào Lý Trị tên, có cỡ nào hăng hái. Hướng về công bình công chính Lý Trị, đến nữ nhi nơi này, liền thể hiện ra tuyệt đối tư tâm. Có một lần, Mạc Nhi đem một cái thế gia công tử chân đánh gãy. Lý Trị không chỉ là không hỏi trách, trái lại còn khiến người ta đi điều tra một hồi, thế gia này công tử có phải hay không phạm pháp, còn có gia tộc hắn, có hay không có quá hắc lịch sử. Lần này, thế nhưng là đem Trường An các quyền quý dọa sợ. Bên trong Mạc Nhi tên, cũng trực tiếp bị chuyển thành tiểu ma đầu. Coi như là trong triều trọng thần, nhìn thấy bên trong Mạc Nhi thời điểm, cũng không dám đắc tội. Dù cho người ta chỉ là một cái 3 tuổi nhiều tiểu nha đầu. Mạc Nhi, hôm nay có ngoan hay không a? Lý Trị đem bên trong Mạc Nhi ôm, không có chút nào hoàng đế uy nghiêm cùng với cái giá. Tại đây hậu cung, hắn chính là nhất gia chi chủ, một cái tướng công cùng với một cái phụ thân. Vậy là đương nhiên, Mạc Nhi đến lúc nào không ngoan. Mạc Nhi ngước đầu, nói như thế. Kỳ thực Mạc Nhi tuy nhiên không tốt, nhưng tính cách rất là thiện lương. Coi như là gọi cẩm y liễu vệ đánh người, cũng chỉ là thấy không được người khác bắt nạt người thôi. Nói đến, Mạc Nhi còn là một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người đâu. Quyền quý cùng với phú hào nhị đại nhóm rất là e ngại vị này tiểu công chúa. Thế nhưng, phổ thông gia đình dân chúng, ngược lại là 10 phần yêu thích công chúa điện hạ. Tuy nhiên Lý Trị thổ địa chia đều, nhưng có một ít người ta bởi vì tình huống đặc biệt, như cũ vẫn là trải qua 10 phần gian khổ. Thì như trong nhà có người sinh bệnh a, hoặc là cô nhi quả mẫu, thiếu hụt sức lao động gia đình. Mạc Nhi thích nhất chính là mang theo Tần Hoài Ngọc nhi tử Tần Anh, Tần Hán, cùng với Tiết Nhân Quý con gái, Tiết Đinh Sơn cùng Tiết Kim Liên. Hướng về kia chút Trường An thành ngoại thôn trang mà đi, bọn họ thường thường sẽ mang theo một ít lương thực a, y vật loại hình đi đưa cho bên kia lão nhân gia cùng với cô nhi. Trường An chung quanh thôn trang đều có bọn họ thân ảnh. Vì vậy, ở hạ tầng bách tính trong mắt, cái này đại đường tiểu công chúa thế nhưng là thiên sứ nhân vật bình thường. Đối với cái này sự kiện, Lý Trị lúc trước biết do thời điểm, thế nhưng là 10 phần kiêu ngạo cùng với tự hào. Lý Trị kỳ thực đã ở đại đường làm ra cái gọi là viện dưỡng lao, cùng với cô nhi viện, chính là miễn phí tiếp tế lao nhân gia cùng với cô nhi. Thế nhưng, có một ít người, luôn là bỏ không muốn chính mình cái kia tàn tạ nhà, coi như là ăn không no, cũng không muốn rời đi, bởi vì nơi đó là nhớ lại. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 2. Khảm, chia sẻ. Chương 355, cha và con gái tình thâm, chuẩn bị xuất cung. Mạc Nhi, ngươi lối ăn mặc này là chuẩn bị ra ngoài sao? Lý Trị coi như là kỳ hoa, Mạc Nhi chỉ có 3 tuổi nhiều, thế nhưng Lý Trị cũng yên tâm để Mạc Nhi tùy ý xuất cung. Kỳ thực ở Mạc Nhi chỗ tối, không biết có bao nhiêu cao thủ bảo hộ đây. Nói như thế, trừ cẩm y liễu vệ ra, chỉ cần chính là âm dương gia cao thủ, ở Mạc Nhi trong bóng tối đều có không ít đây. Hơn nữa ở Trường An, Lý Trị bên người đi theo bảo hộ chỉ có Diệp Cô Thành, Đại Tư Mệnh cùng với Thiếu Tư Mệnh, đại đa số tình huống, kỳ thực đều sẽ trong bóng tối bảo hộ Mạc Nhi. Đối với Mạc Nhi, toàn bộ hoàng cung còn không có mấy người không thích. Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh, tuy nhiên còn không có danh phận, thế nhưng chỉ cần là biết rõ các nàng tồn tại người, người nào không biết, hai người này kỳ thực chính là Lý Trị nữ nhân. Cho tới Diễm Phi, đa số tình huống đều là trợ giúp Lý Trị xử lý quốc chính. Hậu cung không được can chính, ở Lý Trị nơi này không tính là cái gì. Bởi vì còn lại hoàng đế lo lắng là nữ tử loạn quốc, lật đổ triều chính, cũng tỉ như võ tắc thiên một dạng. Thế nhưng Lý Trị nơi này sẽ không, bởi vì hệ thống xuất thân Diễm Phi, đối với Lý Trị là 100 trung thành. Một ít không quá trọng yếu quốc vụ, tỉ như tấu chương loại hình, đều là Diễm Phi trợ giúp tự mình xử lý. Bằng không, Lý Trị nơi nào đến thời gian ngày ngày chạy khắp nơi. Diễm Phi năng lực, vậy tuyệt đối không cần hoài nghi, âm dương gia nữ tử hiếm thấy, không phải là đùa giỡn. Dù sao cũng là âm dương gia chỉ ở Đông Hoàng Thái nhất bên dưới tồn tại. Lý Trị chỉ cần là ra ngoài cải trang vi hành, Diễm Phi liền sẽ giả trang thành hắn, ở trong triều xử lý chính vụ. Tuyệt đối không chê vào đâu được. Nếu là những người khác, tỉ như Lý Trị các phi tử, hoặc là Mạc Nhi mẹ đẻ hoàng hậu Hà Vũ Tình hỏi như vậy, Mạc Nhi nhất định sẽ nói láo hoặc là đánh hạ hạ. Thế nhưng đổi lại Lý Trị, Mạc Nhi là tuyệt đối tin tưởng. Bởi vì Lý Trị sủng ái nhất nàng. Phu hoàng, Mạc Nhi muốn xuất đi đây. Hôm nay chuẩn bị đi thành Đông viện dưỡng lão, nhìn những cái lao ra già lão nại nại nhóm. Bởi vì Lý Trị đối với Mạc Nhi giáo dục, kỳ thực vẫn luôn là hướng về phẩm đức phương diện giáo dục. Vì vậy, đối với Mạc Nhi thiện lương tâm linh, Lý Trị là mười phần tự hào cùng với thỏa mãn. Có thể vô năng, nhưng tuyệt đối không thể vô đức. Lý Trị khuê nữ, không đi hy vọng nàng lớn bao nhiêu tài hoa, bao lớn năng lực, ngược lại toàn thế giới chỉ cần là nàng muốn, chính mình cũng có thể cho. Nhưng cái này phẩm hạnh, là tuyệt đối phải cố gắng bồi dưỡng. Bằng không, có Lý Trị đưa cho như vậy xuất sinh cùng với địa vị, nếu là tâm địa ác độc, không biết sẽ hại bao nhiêu người đây. Thừng, phụ hoàng trong lúc rảnh rỗi, nếu không bồi các ngươi cùng đi. Lý Trị tuy nhiên vẫn biết rõ khuê nữ xảy ra đi làm một ít vấn an lão nhân giúp đỡ cô nhi việc thiện, nhưng còn chưa bao giờ thấy tận mắt, nha đầu này là thế nào làm đây. Vì lẽ đó lúc này, ngược lại là muốn cùng đi xem. Ai nha, không được không được, phụ hoàng ngươi quá đáng sợ, nếu lao ra ra nhìn thấy phụ hoàng, sẽ bị dọa sợ. Mạc Nhi chăm chú nói, ngược lại chính là không đáp ứng. Lý Trị nhất thời cười khổ, hắn rất đáng sợ sao. Từ trên xuống dưới xem chính mình một chút, đúng là, nếu chính mình ăn mặc cái này một thân long bào xuất hiện ở viện dưỡng lao, cái kia xác thực rất đáng sợ. Đi, cùng phụ hoàng đi về trước. Lý Trị đem Mạc Nhi ôm, sau đó hướng về chính mình tẩm cung mà. Ai nha, phụ hoàng ngươi làm gì thế, ta cùng Đinh Sơn ca ca bọn họ hẹn cẩn thận, đợi lát nữa đến một nhà. Không nhìn Mạc Nhi nói to như thế, Lý Trị cười ha ha đem hắn ôm trở về. Các cung nữ nhìn thấy Lý Trị, đều là cung kính hành lễ, lập tức lộ ra nụ cười. Toàn bộ hoàng cung, như vậy chẳng cảnh, chỉ cần là Lý Trị, đều sẽ phát sinh. Tại đây to lớn nghiêm ngặt hoàng cung, rất là vắng lặng trong hoàn cảnh, có Mạc Nhi, nơi này liền sẽ xuất hiện thêm một ít tức giận. Mà cũng chỉ có nàng, dám to gan ở hoàng cung nói to như thế. Một mực Lý Trị còn không dám động nàng, có thời gian đem Mạc Nhi gây tức giận, nàng còn biết mắng người đây. Thì như, xấu phụ hoàng loại hình. Thế nào? Phụ hoàng lời như vậy, sẽ không đáng sợ chứ? Không, Lý Trị ăn mặc một đời thường phục, mặc dù là hoàng gia làm công, rất là tôn quý, nhưng cũng sẽ không tùy tiện bại lộ thân phận. Phụ hoàng thật là đẹp trai. Mạc Nhi từ trên xuống dưới đánh đo một cái Lý Trị, tiểu tinh quái lời bình một câu. Lý Trị xì xì cười ra tiếng, thật là đẹp trai, cái này từ bựng hay là Lý Trị giao cho Mạc Nhi đây. Dù sao, cổ đại nói nam nhân đẹp trai, nói là thật tuấn, khiến cho cùng nói cô nương giống như. Được, chúng ta có thể đi, bất quá trong chốc lát mấy tên tiểu tử các ngươi cũng không thể bại lộ phụ hoàng thân phận a. Lý Trị lúc này trạng thái rất có điểm lão ngoan đồng ý tứ, lại theo một đám tiểu gia hỏa ra ngoài chơi chơi. Thật là để các đại thần biết rõ, tất nhiên sẽ khóc cười không được, cái này không làm việc đàng hoàng hoàng đế a. Không yên trí, Mạc Nhi cũng không buồn. Nghe Mạc Nhi trong miệng cái kia không hài hòa thời đại này lời nói, Lý Trị trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đều tại trầm ngâm, chính mình có phải hay không giáo dục sai. Ôm Mạc Nhi, Lý Trị trực tiếp hướng về hoàng cung ở ngoài mà tới. Lúc này, ở hoàng cung, thiết nhân quý nhi tử Tiết Đinh Sơn, cùng với nữ nhi Tiết Kim Liên, còn có Tần Hoài Ngọc nhà hai đứa con trai, cũng đã ở chỗ này chờ Mạc Nhi. Nói đến, tuổi bọn họ cũng so với Mạc Nhi lớn. Trong đó Tiết Đinh Sơn cùng Tiết Kim Liên, gần như đã 10 tuổi nhiều. Mà Tần Anh cùng Tần Hán, lại càng là 12 tuổi. Nhưng bọn họ hay là sẽ thường thường đi theo Mạc Nhi phía sau. Đoán chừng là trưởng bối trong nhà gia hiệu, trừ bọn họ ra, còn lại con ông cháu cha, cũng là yêu thích theo Mạc Nhi loanh quanh. Chỉ là Mạc Nhi cùng mấy người bọn hắn tốt nhất thôi. Dù sao, Tần Anh cùng Tần Hán mẫu thân, là Lý Trị tỷ tỷ, đại đường công chúa bên trong. Mà Tiết Đinh Sơn, Tiết Kim Liên phụ thân, thì là đại đường giáng châu vương, Lý Trị kết bái huynh đệ Tiết Nhân Quý. Trời sinh, mấy cái này gặp mặt số lần biết, quan hệ tự nhiên cũng càng tốt. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạng, canh thứ 3. Lực. Khảm, chia sẻ. Chương 356, tướng môn nhị đại, trưởng bối giáo dục. Mạc Nhi làm sao chậm như vậy a? Hoàng cung ngoài cửa, Tiết Kim Liên tựa ở bên cạnh xe ngựa, buồn bực ngán ngẩm nói. Một bên Tiết Đinh Sơn sắc mặt nghiêm nghị. Kim Liên, phải gọi công chúa điện hạ. Tiết Kim Liên lẽ lưỡi, đều là nữ hải, nàng cùng Mạc Nhi quan hệ là tốt nhất. Chính là loại kia cái gọi là gọi bản thân, vì lẽ đó liền muốn tùy tiện rất nhiều. Mà Tiết Đinh Sơn, Tần Anh Tần Hán bọn họ thì lại càng giống là bảo tiêu. Đi theo Mạc Nhi bên người, đều là tôn xưng công chúa điện hạ. Trường bối trong nhà để bọn hắn tiếp xúc nhiều hơn Mạc Nhi, còn không phải hy vọng bọn họ có thể cùng bệ hạ sủng ái nhất công chúa có hài lòng tình nghĩa. Như vậy, tương lai bọn họ trưởng thành, bước vào quan trường, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Dù sao Lý Trị đối với Mạc Nhi sủng ái, toàn trường ăn người nào không biết, quả thực sủng ái từng tới phân trình độ. Đến, đột nhiên, một chiếc hoàng gia xe ngựa chậm rãi từ trong hoàng cung mà ra. Kim Liên tỷ tỷ, Mạc Nhi sửng sốt một hồi vén rèm xe lên, xe ngựa cũng còn không có dừng lại đây, nàng liền chuẩn bị muốn nhảy xuống. Mặc dù mình khuê nữ trời sinh đặc biệt, 3 tuổi dáng vẻ, so với được với đồng dạng mười mấy tuổi hải tử, nhưng Lý Trị vẫn còn có chút lo lắng hô lên âm thanh. Mạc Nhi, chậm một chút, ngã chồng võ làm sao bây giờ? Làm Lý Trị thanh âm sau khi đi ra, Tiết Đinh Sơn cùng với Tần Anh bọn người là sức sở, mà phía sau bọn họ người làm thị vệ lại càng là sợ đến trực tiếp quỳ một chân trên đất. Tham kiến bệ hạ. Bởi vì mấy nhà quan hệ thân mật, Lý Trị ngược lại là sẽ có vẻ không có chuyện gì liền chung quanh đi lại. Vì lẽ đó những này người làm cùng với thị vệ cũng không biết thấy qua bao nhiêu lần Lý Trị. Đối với Lý Trị thanh âm lại càng là không dám quên. Bọn họ lúc này cũng có chút không dám tin tưởng, bệ hạ lại sẽ xuất hiện ở đây. Tham kiến bệ hạ. Mấy tên tiểu tử cũng là phản ứng lại, đội vàng hướng Lý Trị hành lễ. Lý Trị vén rèm xe lên, lập tức mỉm cười. Được, hôm nay ẩn giấu chấm thân phận, chấm tùy các ngươi đi viện dưỡng lao nhìn. Nói đến, 3 năm trước thiết lập viện dưỡng lao, chấm còn chưa bao giờ tự mình đi quá nơi này đây. Lý Trị nói như thế. Sau đó, quay về Tiết Kim Liên nói, Kim Liên, tới, đến hoàng bá phụ nơi này tới. Kim Liên nha đầu này, Lý Trị từ nhỏ đã sủng ái, coi như là có mặt nhì, cũng không có đổi. Tiết Nhân Quý là Lý Trị kết bái đại ca, hay là đại đường giáng châu vương. Vì lẽ đó, Tiết Kim Liên cùng với Tiết Đinh Sơn, đều là xưng hô Lý Trị vì là hoàng bá phụ. Đương nhiên, đó là không có người ngoài tình huống, bằng không bình thường cũng là muốn tôn xưng bệ hạ. Hoàng bá phụ. Kim Liên cười hắc hắc, lập tức theo Mạt Nhi leo lên xe ngựa, ngồi ở Lý Trị. Mà Lý Trị thì là nhìn về phía Tiết Đinh Sơn cùng với Tần Anh Tần Hán 3 người, nhìn bọn họ phía sau xe ngựa, Lý Trị nhất thời sắc mặt nghiêm nghị. 3 người các ngươi ra hỏa, dù gì cũng là tướng môn hộ tử, ra cửa nên ngồi người cao lớn, ngẩng đầu đỡ ngực. Nhất định phải hiểu điệu ngồi cái gì xe ngựa, có ai không, cho 3 người bọn hắn 1 người dắt 1 con ngựa. Lý Trị quay về một bên thủ vệ thành môn Huyền Giáp quân tướng sĩ nói. Vâng, bệ hạ. Nghe Lý Trị lời nói, 3 tên tiểu gia hỏa liền nhất thời đầu cũng cho hạ thấp. Lý Trị xem như bọn họ trưởng bối, trong ngày thường nhìn thấy thời điểm, cũng sẽ dạy bảo một phen. Vì lẽ đó, trừ đế hoàng uy nghiêm ra, bọn họ đối với Lý Trị là một loại bắt nguồn từ với trưởng bối sợ hãi. Không lâu lắm, Huyền Giáp quân tướng sĩ liền nắm tam thất đại đường chiến mã lại đây. Cái này xuất từ hệ thống chiến mã, trải qua mấy năm qua đào tạo cùng với tiến hóa, cũng sớm đã thành thục. Tuyệt so với trước kia cái gọi là đại huyền mã phải cường đại nhiều gấp mấy lần. Chẳng qua trước mắt đại đường quân đội một mực ở xây dựng thêm, đại đường chiến mã ít đòi. Vì lẽ đó, trừ quân đội ra, cơ bản sẽ không lưu lạc ở bên ngoài. Bởi vì coi như là quân đội, lúc này kỵ binh bộ đội cũng không có vượt qua 50 vạn. Đừng xem 3 người đều là đại đường tối đỉnh cấp tướng môn tử đệ, thế nhưng bọn họ cũng không có loại này chiến mã. Lúc trước nhìn phụ thân từ quân doanh kỵ trở về chiến mã, bọn họ cũng không biết lén lút kỵ qua bao nhiêu lần. Chỉ là mỗi lần bị phát hiện, liền sẽ bị hành hung một trận. Vì lẽ đó lúc này, nhìn thấy đại đường chiến mã, bọn họ đều có chút hưng phấn kích động. Đây chính là bệ hạ để bọn hắn kỵ a. Phụ thân tuyệt đối sẽ không đánh bọn họ. Nhìn mấy tên tiểu tử trong mắt ngông trông, Lý Trị mỉm cười. Cái này mấy tên tiểu tử, tuy nhiên tuổi còn tiểu thế nhưng đã nơi có hổ tướng khí chất. Tương lai tốt bồi dưỡng, tất nhiên lại là một phương thông soái. Nếu là yêu thích, cái thứ hai. Không cái này tam con ngựa liền giao cho ngươi nhóm. Thế nhưng không cần quên nhiều tập võ, học tập binh pháp lưu lượng, tương lai cũng tốt tùy tùng phụ thân các ngươi cùng tiến lên chiến trường, coi như là một đoạn giai thoại. Lý Trị quay về 3 người tận tình khuyên nhủ nói, trong đó trưởng bối quan tâm chiếm đa số 1 điểm. Đa tạ bệ hạ. 3 người đại hỉ, nhìn mặt trước chiến mã, quả thực yêu thích không được. Đây chính là chỉ có đại đường lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh sĩ mới có thể nắm giữ chiến mã a. Có thể nhìn thấy, Lý Trị đối với quân dụng tư nguyên trường khống, coi như là đỉnh cấp tướng môn nhị đại, cũng vô pháp được một thất chiến mã. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ 4. Khảm, chia sẻ. Chương 357, liệt sĩ trợ giúp, nổi giận Lý Trị. Đoàn xe chậm rãi tiến lên, ở Lý Trị phía sau xe ngựa thì là theo từng chiếc vận lương xe. Phía trên có các loại ăn thịt rau xanh trái cây. Nói thật, một ít đồ vật coi như là trên thị trường cũng rất hiếm thấy đến. Bởi vì những cái này đều là nước ngoài nhập khẩu a. Thế nhưng Mạt Nhi là công chúa, nàng muốn còn không phải tùy tiện cho tới sao? Hơn nữa còn chuẩn bị trực tiếp đi đưa cho những cái mẹ đóa con tôi lão nhân ăn, chỉ có thể nói, nha đầu này thật sự là quá hào phóng. Cái này mua những này trái cây tiền, cũng không biết có thể cho người ta đổi bao nhiêu bộ quần áo cùng với thực vật. Đương nhiên, Mạt Nhi những vật này cũng không dùng tiền, bởi vì đây là từ hoàng cung bên trong nắm. Chẳng trách Lý Trị nói mấy tháng này hoàng cung chi tiêu làm sao tăng cường một đoạn dài, nguyên lai là cái này nha đầu lấy ra cứu tế người. Thế nhưng Lý Trị xưa nay không sẽ nói cái gì, ngược lại chúng ta không thiếu tiền, toàn bộ đại đường đều là ta. Vậy hạ, viện dưỡng lao thì ở phía trước. Ra trường An Thành, đi tới phương bắc một chỗ trong rừng cây. Xuyên qua cánh rừng cây này, cuối cùng là đến tọa lạc tại dãy núi trong rừng cây viện dưỡng lao. Nơi này ngược lại là có chút hoàn toàn tách biệt với thế gian ý tứ, vẫn chưa ở trường An Thành bên trong, miễn cho ẩm ỉ không sai đất 2-4 phương. Lý Trị quay về viện dưỡng lao tuyên chỉ hay là thật hài lòng, viện dưỡng lao cùng với cô nhi viện đều là đại đường triều đình ở đó xây dựng. Tất cả vật tư cũng đều là triều đình ra. Trần gia gia, chúng ta tới. Ở trên đường thời điểm, Mạc Nhi nha đầu này liền không chịu đựng được xe ngựa phiền muộn, trực tiếp chạy ra đi, cùng Kim Liên cùng một nơi ngồi ở một thất trên chiến mã. Kim Liên thế nhưng là tướng môn con gái, cha nàng thế nhưng là tiết nhân quý, tuy nhiên chỉ có 10 tuổi tuổi, nhưng cái này cưỡi ngựa vẫn rất tinh thông. Lúc này, cái này còn chưa tới trước cửa đây, Mạc Nhi ngược lại là chính mình trước tiên bắt đầu kêu gào. Ai nha, là nhỏ công chúa a. Nhất thời, trước cửa một cái xem cửa lão đầu, khi thấy xe ngựa đội thời điểm, đều là kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Không lâu lắm, từng cái lao nhân từ viện dưỡng lao đi ra. Bọn họ đang nhìn đến Mạc Nhi thời điểm, đều là lộ ra chân tâm thực ý nụ cười. Lý Trị nhìn đến đây, cũng là đầy mặt kiêu ngạo. Tiểu công chúa, bên ngoài phong hỏi, mọi người đi vào nghỉ ngơi một chút. Một lao già nói như thế, lập tức Mạc Nhi nhìn về phía Lý Trị. Mấy người cũng chú ý tới Lý Trị, nhìn Lý Trị tuổi trẻ khuôn mặt, bọn họ đều đang nghĩ, người này là ai? Bởi vì Mạc Nhi lớn lên rất nhanh, tuy nhiên chỉ có 3 tuổi, nhưng nhìn bên ngoài, tuyệt đối có 6, 7 tuổi dáng vẻ. Như vậy vừa nhìn, không biết người, tuyệt đối sẽ không đem Lý Trị cái kia tuổi trẻ khuôn mặt cùng Mạc Nhi phụ thân móc nối. Ta là tiểu công chúa cận vệ. Lý Trị mỉm cười. Mạc Nhi xì xì một hồi cười ra tiếng, những người khác, thậm chí là Huyền Giáp quân các tướng sĩ cũng là nghẹn xấu hổ cười. Vị này chính là Đại Đường hoàng đế a. Thế nhưng lúc này lại nói mình là cận vệ. Mấy ông già có chút kỳ quái, Mạc Nhi trước đây cận vệ, không phải là hai cái khí chất 10 phần xuất chúng, mang theo khăn che mặt nữ từ sao? Tuy nhiên, bọn họ mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không thể hoài nghi. Dù sao, những này Huyền Giáp quân mấy ông già hay là biết rõ. Chuyên môn hộ vệ trưởng an cùng với hoàng thành quân đội. Vì lẽ đó, Lý Trị thân phận hẳn không phải là làm bộ, xem ra chính là tiểu công chúa hộ vệ. Sau đó, Lý Trị một nhóm người, theo một đám lao nhân, tiến vào viện dưỡng lão. Còn Huyền Giáp quân tướng sĩ cùng với những cái người làm, thì là ở vận chuyển các loại vật tư. Tiểu công chúa, ngài có thể quan tâm chúng ta những này mẹ đóa con tôi lao nhân, chính là chúng ta vinh hạnh lớn lao, hà tất mỗi lần đều mang nhiều như vậy đồ vật tới đây chứ? Lão nhân ra nhìn mặt trước Mạc Nhi, trong mắt tràn đầy cương triều cùng với cảm kích. Bọn họ đều không có hài tử, không có thân nhân. Vì lẽ đó, nhìn thấy những tiểu tử này, giống như là nhìn thấy hài tử nhà mình. Trừ tôn kính ra, là yêu hộ. Thường thường sẽ cho lũ tiểu gia hỏa kể chuyện xưa, cùng nhau chơi đùa áo. Coi như là cho cái này cô tịch viện dưỡng lao, tăng thêm một tia sắc thái đi. Lý Trị tiến vào viện dưỡng lao, liền bắt đầu tả hữu bắt đầu đánh giá. Làm hoàng đế, tuy nhiên dưới rất nhiều chính sách, nhưng dù sao không thể tự làm tất cả mọi việc. Đây cũng là Lý Trị lần đầu tiên tới viện dưỡng lao. Nói như thế nào đây? Cảm giác so với mình muốn còn quặn quẽ hơn a. Lão nhân gia, ông già này viện vì sao không có hộ công các loại đây? Lão nhân sững sờ, lập tức nói, trừ mặt sau làm cơm mấy cái phụ nhân ra, ông già này viện đều là không có bất kỳ cái gì ngoại nhân, chỉ còn giữ lại chúng ta cái đám này mẹ đóa con tôi lão nhân. Mọi người đều biết tiểu công chỗ đến, không lâu lắm người liền hội tụ gần như. Nhìn chí ít hơn trăm hảo mẹ đóa con tôi lão nhân, Lý Trị ngược lại là cao mày. Nhiều như vậy lão nhân gia, thậm chí khả năng trên thân còn có một chút chứng bệnh, làm sao sẽ không có ai chăm sóc đây? Bất quá, Lý Trị cũng chỉ có thể bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, chuẩn bị đi trở về thời điểm hỏi lại trưởng tôn vô kỵ loại người. Thế nhưng, khi mọi người cùng một nơi ăn mới mẻ hoa quả thời điểm, Lý Trị một lần tình cờ nghe được, có chút lão nhân cư nhiên là liệt sĩ phụ mẫu. Ai, con trai nhà ta là chết ở thổ phiên trên chiến trường. Đáng thương chỗ con ta tự a. Thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm tới a, chiếm được, chỉ là cái kia băng lãnh di thư, cùng với 20 lượng bạc. 281 cái lão nãi nãi thấp giọng gào khóc, những người khác đều là ngay cả bận bịu an ủi, bất quá khá hơn chút cái cũng đều là hai mắt đỏ chót. Nơi này trên trăm cái lao nhân, có ít nhất một nửa là liệt sĩ gia thuộc. Chỉ là nhi tử chết trận xa trường, trong nhà không có đời sau, cũng không có con dâu, vì vậy chỉ có thể đi tới viện dưỡng lao, tiếp thu triều đình cứu tế. Các loại, lao nãi nãi, người mới vừa nói cái gì? Lý Trị nhất thời giật mình trong lòng. Lao nhân ra sững sờ, hiển nhiên là bị Lý Trị giật mình, Lý Trị cũng biết mình tâm tình kích động, đội ba ôn hòa hỏi. Ngài mới vừa nói, 20 lượng bạc. Con trai của ngài chết trận được 20 lượng bạc. Lao nhân ra nhất thời gật gù, còn khá là cảm kích nói. Đương kim bệ hạ là nhân quân a. Dĩ vãng tổng quân các tướng sĩ chết trận, cái gì cũng không chiếm được, tối đa cũng chính là được một điểm lương thực hoặc là loại thịt. Thế nhưng hiện tại, bệ hạ còn bồi thường chúng ta những lão nhân này nhà 10 lượng bạc, thật là bất an bất mặc, ngược lại là cũng đủ chúng ta an vui cả đời. Lý Trị nhất thời sắc mặt âm trầm ngủ, hai tay gân xanh hung bạo lên, thậm chí cả người cũng vẫn còn ở khẽ run. Lúc này, trong lòng hắn cấm chế đã bị người chạm được. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Khảm, chia sẻ. Chương 358, nghiêm trọng có lại, chỉ quan tâm ở phía bên ngoài. Bên trong không quan tâm. Ta rời đi trước một hồi, trên lệch thời gian không lâu lắm đợi, mang theo tiểu công chúa hồi cung đi. Lý Trị đối với một bên thị vệ nói. Vâng. Thị vệ cung kính nói, sau đó Lý Trị trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Mà phía sau mấy cái thị vệ vội vàng đuổi theo. Tuy nhiên Lý Trị trong bóng tối có người bảo hộ, thế nhưng những thị vệ này không biết. Vì vậy, bọn họ đối với Lý Trị là không dám rời đi nửa bước, nếu là Lý Trị tao ngộ nguy hiểm, cái kia nguy hại là cả đại đường. Cái này, những lão nhân kia nhà tuy nhiên đều là người bình thường, nhưng dù gì cũng sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng coi là từng va chạm xã hội. Vì vậy, bọn họ nhìn thấy Lý Trị lúc này dáng dấp cùng với những thị vệ kia tôn kính dáng vẻ, liền phát hiện người này thật giống không đơn giản a, thật giống không giống như là đơn thuần tiểu công chúa cận vệ a. Những người khác không nói gì, ngược lại là tiên công chúa Mạc Nhi chính mình trước tiên nói, Kỳ thực đó là ta phụ hoàng a, không phải là ta cận vệ. Nương theo lấy Mạt Nhi một câu nói, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, toàn trường mấy ông già đều là mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Lý Trị đi xa bóng lưng. Vậy hạ, bọn họ không thể tin được, vừa nãy vậy thì đối với bọn họ vẻ mặt ôn hòa thanh niên, tự nhiên là đại đường hoàng đế. Tuy nhiên bọn họ không tin, thế nhưng cũng sẽ không hoài nghi Mạt Nhi lời nói, dù sao Mạt Nhi là công chúa, khó nói còn sẽ nhận sai phụ hoàng sao. Hơn nữa, chuyện này bước lên hoàng đế thế nhưng là tội chết ta. Vì lẽ đó, người kia thật sự là đại đường hoàng đế. Chẳng trách khí chất bất phàm, thậm chí những cái đi theo thị vệ, cũng như vậy tôn kính. Nguyên lai kia cá nhân, lại chính là đại đường hoàng đế. Ta thiên A. Chúng ta lại nhìn thấy bệ hạ. Lão nhân gia nhóm không thể tin được, kỳ thực bọn họ đại bộ phận đều là rất cảm kích Lý Trị. Bởi vì bọn họ loại này mẹ đoá con tôi lão nhân, nếu là không ngoài suy đoán không được lời, chỉ có thể ăn xin một đời. Sau đó ở một cái nào đó trong hẻm nhỏ, người mặc bạch tuyết, kết thúc tính mạng của mình. Nhưng cũng là bởi vì Lý Trị xuất hiện, để bọn hắn ở già không có áo mặc thời điểm, có thể đi tới nơi này viện dưỡng lão. Tháng ngày cùng so với bụng ăn không no thời điểm, quả thực không biết tốt nhiều thiếu. Mỗi ngày có thể ăn được nóng hổi cơm nước, xuyên thủng ấm áp y phục. Đối với xúc những khổ này cả đời lão nhân gia mà nói, quả thực chính là thiên đường đồng dạng sinh hoạt. Giống như là vừa mới cái kia lão nhân gia từng nói, nhi tử chết trận, có thể được 20 lượng trợ giúp, đã là niềm vui bất ngờ. Hắn mười phần cảm kích. Cái này chính là hiện ở thời đại này mọi người mong muốn, đối với bọn hắn mà nói Lý Trị đơn giản giao cho một ít đồ vật, chính là tốt nhất. Tuy nhiên hiện tại bọn hắn không biết, Lý Trị đã phẫn nộ đến nổ tung. Không sai, những lão nhân này ra môn là hết sức hài lòng. Thế nhưng Lý Trị không hài lòng a. Tuy nhiên nhìn như bọn họ đãi ngộ rất tốt, mỗi ngày có thể ăn được cơm, nhi tử chết trận có thể được 20 lượng trợ giúp. Đây là trước đây không dám tưởng tượng đãi ngộ cùng với chỗ tốt. Nhưng đây là toàn bộ sao? Những nơi khác, tỉ như viện dưỡng lao hoàn cảnh cùng với an bài, những này cũng trước tiên không nói, có thể dùng vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện để giải thích. Nhưng vừa nãy lão nhân gia kia lời nói, để Lý Trị nhất thời lửa giận công tâm. 20 lượng. Con trai của hắn ở chinh chiến thổ phiên trên chiến trường vì nước hy sinh, nhưng lại chỉ có 20 lượng trợ giúp. Phải biết, bây giờ đại đường phát triển, bách tính bình quân sinh hoạt trình độ cũng tăng cao không ít. Thu nhập hầu như đều có thể so với trước đây đại đường hạ cấp quan chức. Một năm thu nhập gần như cũng là mười mấy lượng mà đi. Hàng năm ngoại trừ chi tiêu, còn có thể còn lại 5-6 lượng, tính cả là không tệ thu nhập. Thế nhưng, Lý Trị nhớ rõ ràng, chính mình lúc trước dành cho quy định, cùng với dưới phát liệt sĩ gia thuộc trợ giúp, chỉ cần là tiền tài phương diện, liền quy định dòng giá 100 lạng. Đây còn là phổ thông binh sĩ trợ giúp, mà nếu quân quan hoặc là lập được quân công tướng sĩ thì là sẽ càng cao hơn. Nhiều thì thậm chí có thể đạt đến trước hai nhà thuộc trợ giúp. Cái này chỉ là đơn thuần tiền tài trên trợ giúp, Lý Trị đối với chuyện này rất xem nặng, bởi vì những này, tiền tốt, lão nhân gia nhi tử, hoặc là cô nhi phụ thân để, bọn họ bậc cha chú đều là đại đường quốc gia này mà hy sinh, Lý Trị đương nhiên phải để bọn hắn trải qua tốt nhất sinh hoạt. Trừ lần này tính trợ giúp mà ra, mỗi tháng còn có dựa theo gia thuộc nhân khẩu nhất định phải lượng lương thực. Có thể nói, đủ người một nhà nguyệt nguyệt ăn uống no đủ. Cái kia 100 lạng là tính toán làm lão nhân ngày sau không có ai chăm sóc, hộ công, hoặc là hài tử ngày sau muốn lên học, muốn nổi bật hơn mọi người sử dụng. Thế nhưng, thông qua vừa nãy hiểu biết, Lý Trị phát hiện, những này đều không có. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 359, trưởng tôn vô kỵ, sắc mặt tái nhợt. Cho chấm đem trưởng tôn vô kỵ, Mai Trường Tô, phòng huyền linh toàn bộ gọi tới. Lý Trị trở lại ngự thư phòng, trực tiếp quay về ngoài cửa thị vệ hét lớn một tiếng nói. Vâng, bệ hạ. Thị vệ giật mình, bọn họ thế nhưng là chưa từng gặp Lý Trị như vậy nổi giận. Coi như là biết rõ những quốc gia khác tiến công, thậm chí có người muốn dùng độc phẩm hữu hại đại đường thời điểm, Lý Trị cũng chỉ là sắc mặt khó coi. Kỳ thực, Lý Trị đối với quân doanh cùng với quân đội cảm tình mười phần sâu, dù sao mình coi như là nửa cái võ tướng. Lúc trước chiến trường bên trên, Lý Trị đến nay còn nhớ, cái kia dùng thân thể máu thịt đem bọn hắn bảo vệ ở chính giữa cái kia 3000 tướng sĩ. Vì lẽ đó, Lý Trị vẫn luôn đã nói, muốn đối các tướng sĩ gia thuộc dành cho đại bộ nhất tiếp, để bọn hắn biết rõ, con trai của chính mình vì là đại đường hy sinh, là sẽ không oan ức bọn họ. Cũng tốt để trên trời tướng sĩ các anh em ngắm nghĩa cẩn thận, ta đại đường là đáng giá các ngươi hy sinh. Lý Trị vẫn cho là mình làm rất tốt, thế nhưng không nghĩ tới, lại hay là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lý Trị vô pháp khoan dung có người 283 lại đi tham ô những này tướng sĩ trợ giúp. Chuyện này, Lý Trị lúc trước hẳn là giao cho trưởng tôn vô kỵ đi làm. Vì lẽ đó, Lý Trị lần này ngược lại là muốn nhìn một chút, cậu trưởng tôn vô kỵ sẽ làm sao cho mình giải thích. Trong cơn giận dữ Lý Trị, tuyệt đối là lục thân bất nhận. Nếu trưởng tôn vô kỵ thật tham ô các tướng sĩ trợ giúp, cái kia dù cho hắn là Lý Trị tôn kính nhất mẫu hậu thân ca ca, Lý Trị cũng sẽ không bỏ qua. Không lâu lắm, trưởng tôn vô kỵ, phòng huyền linh cùng với Mai Trường Tô ba người liền chạy tới hoàng cung ở trong. Chứ Mai Trường Tô vẫn như cũ chấn định tự nhiên ra, hai người khác đều là đầu đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì đi truyền lệnh thị vệ, nói cho bọn họ biết, Lý Trị lúc này mười phần phẫn nộ, từ khi đẳng cấp tới nay, chưa bao giờ như vậy phẫn nộ quá. Cho dù là ban đầu ở đại lý suýt chút nữa chết đi, cũng không có như vậy phẫn nộ quá. Mà Mai Trường Tô sở dĩ chấn định, đó là hắn xuất từ hệ thống, trung thành nhất với Lý Trị người. Lý Trị sẽ giết bất luận người nào, thậm chí đại nghĩa diệt thân, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không động đến hắn. Vì lẽ đó, Mai Trường Tô mười phần bình tĩnh. Chúng thần, tham kiến bệ hạ. Ba người cung kính đối với Lý Trị hành lễ, trưởng tôn vô kỵ cùng với phòng huyền linh đều là căng thẳng nhìn Lý Trị. Khi thấy Lý Trị cái kia tái nhợt khuôn mặt, hai người bọn họ đều là thấp thỏm trong lòng, chẳng lẽ là nơi nào sẽ không trở thành được, trêu đến bệ hạ tức giận. Lý Trị gật gù, lập tức nói, lần này, chấm gọi các ngươi đến đây, là muốn hỏi thăm, liên quan với chiến trường di tích cùng với gia thuộc trợ giúp sự tình. Lý Trị mười phần bình tĩnh nói xong câu đó, Phòng Huyền Linh nghe nói chính là trong nháy mắt thở ra một hơi, xem ra là không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì đại đường tài chính vẫn luôn là giao cho trưởng tôn Vô Kỵ quản lý, coi như là thương bộ kiếm lấy đến tiền tài, đến quốc khố, cũng là muốn để trưởng tôn Vô Kỵ nắm giữ. Trưởng tôn Vô Kỵ, trừ là thượng thư lệnh ra, còn kiêm nhiệm hộ bộ thượng thư chức vị. Đây là tiên đế dành cho quyền lợi cùng với ban ơn, Lý Trị cũng không có bởi vì chính mình đăng cơ liền thủ tiêu. Chí ít trưởng tôn Vô Kỵ tại vị trong lúc, là sẽ không thủ tiêu. Dù gì cũng là chính mình cậu, xem như chính mình lớn nhất tâm phúc đại thần, trừ hệ thống nhân vật cùng với tiết nhân quý loại người ở ngoài. Mà trưởng tôn Vô Kỵ, khi nghe đến Lý Trị câu nói này thời điểm, chính là cả người run lên. Sắc mặt tái nhợt, sửng sốt một hồi trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Trong lòng liên tục tự lẩm bẩm. Xong, xong. Hắn không có tham ô, nhưng hắn lúc này lại biết rõ, chính mình 89 phần 10 lần này muốn xong. Lý Trị chậm rãi đứng lên, tuy nhiên nhìn như bình tĩnh. Thế nhưng bọn họ dù gì cũng là tùy tùng Lý Trị nhiều năm lão thần, tự nhiên có thể thấy được, lúc này Lý Trị là bao táp dưới bình tĩnh. Lý Trị lúc này không chắc lập tức liền sẽ bạo phát, nếu Lý Trị bạo phát đi ra, tất nhiên sẽ là cuồng phong bạo vũ. Nói đi, chấm cậu, ngươi có cái gì muốn giải thích? Hộ bộ trưởng quản đại đường tài chính, đồng dạng chỉ có thể cho hoàng đế tín nhiệm nhất người đảm nhiệm, trừ hệ thống nhân vật ra, Lý Trị tín nhiệm nhất văn thần, dĩ nhiên là trưởng tôn Vô Kỵ cái này cậu. Dù sao cũng là thân nhân mà, hơn nữa trong lịch sử trưởng tôn Vô Kỵ, đối với đại đường hoàng thất, vẫn luôn là trung thành. Vì lẽ đó Lý Trị vẫn rất trọng dụng hắn, cũng không vì chính mình đẳng cấp, liền suy yếu hắn quyền lợi. Chỉ là không nghĩ tới, lần này nhưng cho mình như vậy đại kinh hỉ. Thế nhưng Lý Trị kỳ thực phẫn nộ qua về sau, cũng tin tưởng, trưởng tôn Vô Kỵ kỳ thực hoàn toàn không cần phải tham ô đầu tiên, hắn quy về thượng tư lệnh, hộ bộ thượng thư. Hàng năm đồng lộc, tuyệt đối là thập phần lớn. Bởi vì đại đường thương bộ lợi nhuận là cùng đại đường quan viên tiền lương móc nối. Đây là Lý Trị khai sáng tân chế độ, tuy nhiên rất phí tiền, nhưng cũng rất hữu hiệu, tham quan là giảm rất nhiều. Trừ một ít 10 phần tham lam người, vẫn chưa thỏa mãn hiện tại có điều kiện. Mà trưởng tôn Vô Kỵ, hiển nhiên không phải như vậy người, bởi vì trưởng tôn Vô Kỵ là hào môn xuất sinh. Trong gia tộc, căn bản cũng không thiếu tiền. Duy nhất ngóng trông chỉ có quyền thế. Mà hắn làm thượng thư lệnh cùng với hộ bộ thượng thư, quyền thế ngập trời a. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 2. Khảm, chia sẻ. Chương 360, trưởng bối chi vọng, hết sức thất vọng. Vì lẽ đó, trưởng tôn Vô Kỵ hoàn toàn không có đi tham ô liệt sĩ trợ giúp tiền A. Coi như là số tiền này gộp lại, tuyệt đối là một cái con số trên trời, nhưng là hoàn toàn không có lấy dòng dõi tính mạng đi đánh bạc cần phải A. Dù sao, làm đại đường lớn nhất thâm niên cáo giả bên trong trưởng tôn Vô Kỵ, không biết cái này giống như ngốc. Vậy hạ, lao xa có tội, lao thần có tội A. Trưởng tôn Vô Kỵ sửng sốt một hồi quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy, chớ nhìn hắn là cáo giả, cũng đã là Lý Trị cậu cậu. Nhưng chỉ có giải làm bạn với vua chết mới sẽ biết Lý Trị khủng bố. Vị này đế hoàng, nếu hung, vậy thì quên đi là bạo quân Tần bắt đầu hoàng đô còn kém rất rất xa. Thôi một tí chính là sát lục mấy trăm ngàn hơn triệu, cái gọi là nhân đồ bạch khởi cũng bất quá như này. Lý Trị hư lạnh một tiếng, một luồng làm người chấn động cả hồn phách khí thế bộc phát ra. Đệ trưởng tôn Vô Kỵ cùng với phòng Huyền Linh, còn có xung quanh thị vệ đều là cả người run lên. Không muốn cùng chấm nói có tội, chấm muốn biết rõ tất cả. Vì sao các tướng sĩ trợ giúp sẽ bị bóc lột như vậy thảm trọng? Nếu không phải hôm nay chấm theo Mạt Nhi xuất cung đi viện dưỡng lao du ngoạn, hay là cả đời cũng không sẽ phát hiện chứ. Dù sao, là dám tưởng tượng, lại có thể có người liền đại đường liệt sĩ trợ giúp cũng dám động. Người cũng đã biết, chấm quy định coi như là phổ thông binh sĩ chết trận, người nhà cũng có thể được 100 lạng trở lên trợ giúp. Quân quan cùng với công thần lại càng lá sẽ. Thế nhưng vì sao liệt sĩ gia thuộc chỉ có 20 lượng? Thậm chí còn có một chút đồ ăn, nhật dụng phẩm, cùng với y vật mỗi tháng bổ sung. Thế nhưng những này, vì sao đều không có? Còn có mấu chốt nhất, viện dưỡng lao hoàn cảnh vì sao như vậy kém? Toàn bộ viện dưỡng lao, trừ làm cơm một ít phụ nhân ra, lại liền không có bất kỳ người nào. Thậm chí ngay cả xem cửa đều không có. Lý Trị càng nói càng tức a. Phòng trường cô nhi viện cũng là như thế chứ? Không sai, dân chúng là cảm thấy như vậy sinh hoạt cùng với trợ giúp hết sức tốt, quả thực chính là thiên đại ân đức. Thế nhưng, cái này căn bản cũng không phải chấm phải cho. Chấm phải cho là càng thêm được, càng thêm phong phú. Lý Trị nổi giận nói, trong nháy mắt đem trưởng tôn Vô Kỵ sợ đến là sắc mặt tái nhợt. Trong lòng hắn mười phần bi thương, thằng ngốc kia, vì sao phải như vậy tham lam a? 100 lạng trợ giúp, lại chỉ cấp bách tính 20 lượng. Đây còn là cấp thấp nhất, nếu những cái hơi có chút quân công các tướng sĩ, có phải hay không tham ô? Nói cho chấm, cuối cùng vì sao? Lý Trị một tiếng giống to. Trưởng tôn Vô Kỵ cả người run lên, mồ hôi lạnh giống như nước mưa đồng dạng nhỏ xuống dưới rơi. Bên phòng Huyền Linh nhìn mặc dù có chút không đành lòng, nhưng nghe Lý Trị nói, hắn cũng không dám nói gì, cái này tội lỗi ngập trời, không phải là một cái hoàng thân quý tộc, một cái hoàng đế cậu là có thể chống được. Trưởng tôn Vô Kỵ quay về Lý Trị cuống quýt dập đầu. Bệ hạ, lúc trước bệ hạ đem chuyện này giao cho thần, thần tự nhiên 10 phần coi trọng, cũng 10 phần cảm tạ bệ hạ tín nhiệm. Vì vậy, thần mới đưa chuyện này giao cho thần cháu ruột, trưởng tôn Tưởng xử lý a. Lý Trị sững sờ, trưởng tôn Tưởng. Nói lên người này hắn ngược lại là nhớ lại. Người này là trưởng tôn Vô Kỵ cùng với trưởng tôn hoàng hậu ca ca, trưởng tôn được bước mồ côi từ trong bụng mẹ. Lúc trước trưởng tôn được bố, thế nhưng là một vị sa trường mạnh tướng, tính cả là tùy đường tiền kỳ một cái đỉnh cấp võ tướng. Chỉ là mặt sau bởi vì Dương Lượng tạo phản mà ngộ hại, tính cả là anh niên tạo tệ. Chết đi thời điểm, lưu lại một còn tại trong tã lót mồ côi từ trong bụng mẹ, cũng chính là Trường Tôn Tường. Bởi vì là đại ca lưu lại huyết mạch duy nhất, vì lẽ đó bất luận là Trường Tôn Vô Kỵ hay là Trường Tôn Hoàng hậu, cũng đối với cái này Trường Tôn Tường mười phần sủng ái. Lý Trị tự nhiên cũng không thiếu ở hoàng cung nhìn thấy người này, không có thể nói đối xử hắn, Trường Tôn Hoàng hậu so với chờ Trường Tôn Xung loại người còn tốt hơn. Dù sao phụ thân vừa ra đời sẽ chết, mà mẫu thân không bao lâu cũng là sầu não bất ức, đương nhiên phải càng thêm thương tiếc một điểm. Đối với hắn ấn tượng, Lý Trị là không tài không đức, rất là bình thường. Thế nhưng nhìn không ra a, người này rõ ràng còn có như vậy lá gan cùng với đảm phách, quả nhiên là xem người không thể nhìn bề ngoài. Bệ hạ, lão thần đã giả, chỉ muốn ở cuối cùng thời điểm dành cho bọn hậu bối một ít trợ giúp. Xung Nhi có thể kế thừa ta tước vị, mà ta còn lại nhi tử, coi như là có chút năng lực, tương lai cũng có thể trở thành đại đường một thành viên rồi cột. Trường Tôn Vô Kỵ nói như thế, Lý Trị ngược lại là gật gù. Trường Tôn Vô Kỵ nhi tử, xác thực đều là tương đối có thực lực. Không so được với nói, lúc này mới hoa hay là đủ để khẳng định, có thể trở thành triều đình rồi cột. Trường Tôn Vô Kỵ tiếp tục nói. Thế nhưng, Trường Tôn Tường, ca ca ta con trai duy nhất, hắn kẻ vô tích sự, tầm thường vô vi, thậm chí cùng trong nhà còn lại tử đệ quan hệ cũng mười phần không thân mật. Nếu là không có lão phu trông nom, tương lai thậm chí khả năng sẽ nghèo rất mùng tơi một đời. Vì lẽ đó, lão phu liền đem hắn để vào hộ bộ, mang theo bên người bồi dưỡng. Nhìn hắn làm việc cơ linh, cũng hy vọng hắn tương lai có thể ở trước mặt bệ hạ lưu lại ấn tượng tốt. Vì vậy, ta liền đem sự kiện giao cho hắn làm, chỉ là không nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới à. Trường Tôn Vô Kỵ dường như là trong nháy mắt già hơn 10 tuổi. Lần này toàn bộ Trường Tôn nhà xem như cũng xong đời, Lý Trị lửa giận, không phải là bọn họ có thể chịu được à. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 3. Lực. Khảm, chia sẻ. Chương 361, việc xấu lo lộ, hành vi phạm tội vô số. Nhìn râu tóc đều liếc, đã tuổi già Trường Tôn Vô Kỵ, Lý Trị trong lòng hơi nói chuyện. Coi như là người đời trong miệng cáo già Trường Tôn Vô Kỵ, ở là một người trưởng bối thời điểm, như cũ vẫn là đang cấp vãn bối suy nghĩ à. Lý Trị vẫn như cũ còn nhớ, lúc trước Lý Thế Dân cùng với Trường Tôn Hoàng hậu tiên thăng thời điểm, cũng là đối với mình căn dặn, muốn đối xử tử tế các huynh đệ tỉ muội, không muốn ngông cuồng sát lục. Lý Trị còn nhớ, Lý Thế Dân chết sau khi, trong mắt hoàng hốt vẻ, có lẽ là nghĩ đến chính mình một đời đều vì, có lẽ có rất nhiều hối hận đi. Hắn không hy vọng Lý Trị tương lai cũng giống như hắn hối hận mình làm sai lầm sự tình, vì lẽ đó, tự liên tiếp căn dặn Lý Trị. Thế nhưng, lần này Lý Trị là thật không thể chịu được. Coi như là cái này Trường Tôn Tường, là mình biểu ca, thế nhưng hắn đã xúc phạm đến Lý Trị nơi sâu xa nhất cấm chế. Đừng nói là hắn, coi như là Trường Tôn Vô Kỵ chính mình phạm chuyện này, Lý Trị đều sẽ nhất định phải chém không dung tha. Cô Thành, dẫn người, đi đem Trường Tôn Tường cho chấm bắt tới đây đến. Lý Trị lạnh giọng nói. Vâng, bệ hạ. Ngay sau đó, Diệp Cô Thành liền mang theo mấy cái thị vệ rời đi. Mà Trường Tôn Vô Kỵ thì là tê liệt trên mặt đất, cả người cũng hiện ra hoảng hốt vẻ. Hắn đều sắp xuống mồ người, thế nhưng không nghĩ tới, những năm cuối đời lại còn gặp phải như vậy sự tình. Diệp Cô Thành mang theo 10 cái huyền giáp quân tướng sĩ, hướng về Trường Tôn phủ mà đi. Trường Tôn Tường tuy nhiên đã 30 mấy tuổi, thế nhưng như cũ vẫn là ở lại Trường Tôn phủ bên trong. Thế nhưng, Trường An người cũng biết, vị này Trường Tôn Tường cùng Trương Tôn nhà nhưng đứa con kia tự, quan hệ cũng không phải rất tốt. Ngươi muốn nói cùng nam tử quan hệ không tốt coi như, dù sao sợ ngươi tranh cướp tài sản. Nhưng liền nữ tử cũng quan hệ với ngươi không được, cho dù là gả đi đi vậy quan hệ với ngươi không được, vậy thì rất có vấn đề. Chỉ có thể nói rõ, người này là thật không được. Chỉ có nhân phẩm thật rất kém cỏi, mới sẽ bị tất cả mọi người chán ghét. Chỉ nói là, người này ở trưởng bối hoặc là quyền thế nhân vật trước mặt, có vẻ rất là không đúng. Giống như là hắn ở Lý Trị trước mặt, 30 mấy tuổi người, còn như là một cái chó săn đồng dạng liếm Lý Trị. Dĩ vãng thời điểm, Lý Trị chỉ là hơi hơi phiền chán. Nhưng bởi vì mẫu hậu Trưởng Tôn thị quan hệ, vẫn chưa như thế nào. Thế nhưng không nghĩ tới, người này lại như vậy có can đảm. Loại này tội lớn ngập trời, lại cũng dám đi tiếp xúc. Đây chính là cho liệt sĩ gia thuộc bồi thường a. Thậm chí ngay cả cô nhi viện cùng với viện dưỡng lao, đều là giao cho hắn một tay nắm giữ, coi như là hiện tại không có đi điều tra cùng với thống kê. Nhưng phòng trừng cũng có thể biết rõ, hắn nhất định tham ô vô cùng lớn lao tài phú. Các ngươi là? Trường Tôn phủ quản gia nhìn bọn thẳng đi vào Diệp Cô Thành cùng với Huyền Giáp quân tướng sĩ hiếu kỳ hỏi, thế nhưng không dám vô lực, dù sao người nào không biết, Huyền Giáp quân là bệ hạ thân vệ. Mà lúc này động tĩnh đã đem Trưởng Tôn gia mọi người toàn bộ hấp dẫn lại đây. Trưởng Tôn Vô Kỵ thế tử, ở mấy cái Trưởng Tôn gia con dâu cùng với nữ nhi nâng đỡ, đi tới đại viện. Diệp đại nhân, hoàng đệ để ngươi đến Trưởng Tôn phủ làm cái gì? Làm sao như vậy trận chiến? Trưởng Tôn Xung phu nhân chính là Lý Trị thân tỷ tỷ, Trưởng Nhạc công chúa. Lý Trị cùng chính mình những huynh đệ tỷ muội này quan hệ vẫn rất tốt, vì lẽ đó Trưởng Nhạc công chúa không có chuyện gì thời điểm, liền yêu thích tiến cung tìm Lý Trị cùng với Lý Trị các phi tử chơi. Bởi vì Lý Trị đối thân nhân quan tâm, dẫn đến Trưởng Nhạc công chúa ở Trưởng Tôn phủ vẫn địa vị tôn sùng. Cho dù là công công Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng đối với nàng mười phần cung kính. Bất quá, Diệp Cô Thành địa vị nàng thế nhưng là biết rõ, Lý Trị tín nhiệm nhất người, đồng dạng không sẽ phái khiển đi ra. Nàng lúc này có chút lo lắng, Trưởng Tôn gia nhân nạn đạo là phạm tội vậy. Lời như vậy, nàng thậm chí nghĩ phải vào cung đối với Lý Trị cầu xin. Công chúa điện hạ, bệ hạ có mệnh, để ta chờ đến đây đem Trưởng Tôn Tường chóc nã quy án. Diệp Cô Thành lời nói, trực tiếp để Trưởng Tôn gia người toàn thể ồ lên. Thế nhưng trong dự liệu kinh ngạc cùng với lo lắng vẫn chưa xuất hiện, trái lại lại đều là lộ ra nét mừng.
Tốt,
người này rốt cuộc cắm, hắn làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, nếu không phải là bởi vì phụ thân quan hệ, ta đã sớm bẩm báo trưởng công chủ điện hạ bên kia. Trưởng tôn vô kỵ tiểu nữ nhi nói như thế, trong miệng nàng trưởng công chúa, dĩ nhiên là Lý Minh Nguyệt. Minh Nguyệt mặc dù mới vừa tiến vào Trường An, trở thành trưởng công chúa, thế nhưng thân phận địa vị lại là không chút nào thấp. Toàn bộ Trường An quyền quý, người nào không biết, Lý Trị có một vị mười phần tôn kính cùng với yêu thích tỷ tỷ. Thậm chí cách mấy ngày liền sẽ tới hoàng cung cùng một nơi dùng nữa, đây là công chúa khác, coi như là thân tỷ tỷ trưởng nhạc công chúa cũng không sánh nổi. Hừ hừ, có ngày ta còn chứng kiến, tên kia muốn đùa giỡn công hai. Không chủ tẩu tẩu đây, cũng còn tốt bị ta phát hiện. Chỉ là tẩu tẩu buộc ta không cho phép nói cho ca ca cùng với phụ thân thôi. Trường tôn không lo nói như thế, nhất thời toàn trường ồ lên. Cái này nghiệt xúc. Trường tôn vô kỵ thê tử, nhất thời tức giận mắng lên tiếng, thậm chí suýt chút nữa không thể thở qua khí. Diệp cô thành cũng là hàn quang lóe lên, không thể nghĩ tới tên này, lại như vậy việc xấu loang lổ. Tốt, nếu liền công chúa cũng dám đùa giỡn. Vậy lời như vậy, công chúa điện hạ theo vi thần cùng một nơi tiến cung. Diệp cô thành nói như thế, bất kỳ hành vi phạm tội cũng không thể bỏ qua, đây là Lý Trị mệnh lệnh. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ tư. Khảm, chia sẻ. Chương 362, cáo mượn oai hùng, đế vương khó dò. Trường nhạc công chúa tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trước là bởi vì trưởng tôn gia quan hệ, nàng liền lựa chọn nhẫn lại, dù sao trường nhạc công chúa tính cách là thuộc về so sánh dịu dàng loại kia. Dưới tình huống bình thường, là sẽ không chủ động kiếm chuyện chơi. Nghĩ đều là người một nhà, hơi hơi nhẫn lại một hồi. Thế nhưng hiện tại cái này trường tôn tưởng, như là đã bị Diệp cô thành tự thân lên cửa bắt lấy, vậy đã nói rõ, hắn đã tội không thể tha thứ. Trường tôn tưởng đây. Trường tôn gia người đều ở nơi này, thế nhưng Diệp cô thành còn chưa nhìn thấy trường tôn tưởng. Bởi vì phải dẫn trường tôn tường duyên cớ, vì lẽ đó trường tôn vô kỵ rất nhiều khi lợi, cũng yêu thích đem hắn mang theo bên người. Bởi vì trường tôn vô kỵ quan hệ, tuy nhiên mọi người đều biết người này nhân phẩm không ra sao, nhưng bị vướng bởi trường tôn vô kỵ mặt mũi, đại gia ở bề ngoài vẫn là đối với trường tôn tường tôn kính hữu gia. Dù sao hắn họ thị trường tôn, là hoàng thân quốc thích, vì lẽ đó không có ai hoài nghi đắc tội hắn. Hơn nữa trường tôn vô kỵ vẫn đối với hắn rất là quan tâm, vì lẽ đó dẫn đến người này ngược lại là có một ít hung hăng cản quấy. Nhưng trong tình huống bình thường, bị vướng bởi trường tôn vô kỵ mặt mũi 24 cũng sẽ không làm quá sự tình bên ngoài quyền hạn. Chỉ là không nghĩ tới, lần này hắn lại làm ra tham ô sự tình, thật sự là khiến người ta mở mang tầm mắt. Khởi bẩm đại nhân, tường thiếu gia, không đúng, là trường tôn tường hắn thật giống đi thành Bắc Lan Hoa đường phố. Thành Bắc Lan Hoa đường phố Diệp cô thành hay là biết rõ, nơi đó là Trường An xây dựng thêm về sau thêm ra đến một khối đường đi. Rất nhiều phú thương quý tộc cũng từ đại đường thương bộ nơi đó mua được thổ địa, sau đó xây dựng thuộc về mình phủ đệ. Ở Trường An bên này, quả nhiên là tấp đất tấp vàng, có thể ở nơi đó thu được một khối thổ địa xây dựng chuyên môn phủ đệ người, không giàu sang thì cũng cao quý, ngược lại đều là không thiếu tiền. Nơi này chính là trường tôn tưởng chữ Á Lan Hoa đường phố phủ đệ. Diệp cô thành nhìn mặt trước tòa này hùng vĩ phủ đệ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái này trường tôn tưởng chỉ là nho nhỏ hộ bộ tiểu lại, mặc dù là trường tôn vô kỵ chất tử, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là người có tiền gì, bởi vì hắn thân phận địa vị, tự nhiên là vô pháp vận dụng trường tôn gia tài sản, chớ nói chi là xây dựng khổng lồ như vậy một tòa phủ đệ. Xem ra hắn tham ô sự tình, hẳn là đã sớm lộ ra tơ nhện quy tích. Thế nhưng cũng không người báo cáo, thậm chí khả năng liền trường tôn vô kỵ cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, bắt người. Diệp cô thành vung tay lên, một đám tướng sĩ vọt thẳng đến phủ đệ ở trong. Sau đó náo loạn, không lâu lắm một cái cả người quần áo xốc xếp nam tử mập mạp, trực tiếp bị hai cái huyền giáp quân binh lính điều khiển đi ra. Các ngươi là ai? Lại dám bắt ta? Chẳng lẽ không biết ta họ trưởng tôn sao? Ta nhưng là đường kim bệ hạ biểu ca, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, bệ hạ là sẽ không bỏ qua các ngươi. Trường tôn tường ngữ khí đừng nói, cái này cáo mượn oai hùng tư thái, vừa nhìn chính là hết sức quen thuộc. Lý Trị tại đây đại đường thiên hạ, có tuyệt đối quyền uy. Nói thật đi, coi như là Lý Trị biểu hiện ra như thế nào đi nữa công bình công chính dáng vẻ, nhưng chỉ cần có người cùng hắn dính líu quan hệ, liền sẽ cho người đánh giá cao một chút, thậm chí không dám đắc tội, nuốt giận vào bụng. Chớ nói chi là cái này trường tôn tường phụ thân chính là Lý Trị mẫu thân trưởng tôn hoàng hậu thân ca ca, hắn xác thực chính là Lý Trị biểu ca, tuyệt đối chính thống hoàng thân quốc thích. Tuy nhiên hắn không bị Lý Trị, thậm chí không bị sở hữu hoàng tộc cùng với trưởng tôn gia người tiếp đãi, nhưng ở trong mắt người ngoài, hắn vẫn là một cái đường hoàng gia dáng hoàng thân quốc thích. Người như thế, không có ai dám to gan trêu chọc, cũng không có ai dám động. Cho dù là có lúc trước Lý Trị đại nghĩa diệt thân Tô Châu Vương sự kiện kia, cũng vô pháp thay đổi sự thực này. Bởi vì không người nào dám đi đánh cược, Lý Trị một mực liền bao che một lần người mình đây. Có thể nói, chỉ cần Lý Trị vẫn còn ở một ngày, người đời chính là nghĩ như vậy, cũng sẽ có loại này kiêng kỵ. Bất luận là Lý Trị nói bao nhiêu lần, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nhưng tin tưởng người khác, như cũng vẫn là rất ít. Xuất phát từ Lý Trị quyền uy cùng với hoàng quyền, để người đời không dám đi tin tưởng câu nói này. Diệp đại nhân. Trường tôn tưởng vốn là vẫn còn ở nói to như thế. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp cô thành trong nháy mắt, cả người hắn liền trong nháy mắt ngốc trệ. Hai mắt liền giống như mắt cá chết đồng dạng sững sờ nhìn Diệp cô thành. Diệp cô thành đại biểu là cái gì? Hắn cái này trưởng tôn gia người tự nhiên biết rõ. Cái này nhưng là đường kim bệ hạ lớn nhất thân tín thị vệ, mặc dù chỉ là một người thị vệ, không có bất kỳ cái gì quan chức. Thế nhưng chính thức biết rõ mọi người hiểu biết, Diệp cô thành thế nhưng là đại đường sở hữu võ tướng lao sư. tên gọi tắt võ sư, vị cùng bằng thái tử tam sư. Tuy nhiên đây là không có thực quyền quan chức, nhưng này nhân mạch quan hệ vong thế nhưng là thông thiên a. Đại đường ít có tướng quân, lên tới 10 vạn đại quân trung lang tướng thông soái, xuống tới hơn vạn đại quân một phương đại tướng, đều tại Diệp 283 cô thành thủ hạ học qua võ. Coi như là trưởng tôn vô kỵ nhìn thấy vị này Diệp thị vệ, cũng phải một mực cung kính. Lúc này hắn tự mình đến bắt chính mình, còn có thể nói rõ cái gì? Bị dọa đến sắp nứt cả tim gan trưởng tôn tưởng, vội vã khóc ròng ròng. Oan uổng a Diệp thị vệ, ta là oan uổng a. Cái này cũng còn chưa nói là tội lỗi gì đây, hắn ngược lại là chính mình trước tiên kêu oan. Diệp cô thành khuôn mặt như cũ vẫn là hờ hững lạnh lùng, lập tức trực tiếp đem trưởng tôn tưởng áp giải tiến vào hoàng cung. Lan Hoa Đường đi trên những quyền quý kia nhà, toàn bộ đều là thấy cảnh này, đều là trong lòng kinh hãi. Trưởng tôn tưởng bị tóm, lấy trưởng tôn vô kỵ đối với hắn sủng ái, hắn nếu bị tóm, khó nói trưởng tôn ra phải ngã đài. Không trách mọi người nghĩ như vậy, bệ hạ bắt trưởng tôn tưởng, không chút nào cho trưởng tôn vô kỵ mặt mũi, không phải là muốn làm trưởng tôn ra ý tứ sao? Chỉ có thể nói, người đợi một mực ở phòng đoán đế vương tâm. Nhưng Lý Trị cũng không phải phổ thông đế vương. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Canh thứ 5. Mạng lưới gặp sự cố, làm đến 2-3 giờ, hiện tại mới lên truyền, xin lỗi a. Khảm, chia sẻ. Chương 363, dưới cơn thịnh nộ, nhất cước đá ra. Không lâu lắm, Diệp Cô Thành liền áp giải trường tôn tưởng, đi tới ngự thư phòng. Quỳ xuống. Huyền giáp quân tướng sĩ trực tiếp nhất cước đá vào trường tôn tưởng trên đùi, hắn nhất thời kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Binh lính như vậy thái độ, không phải là không có đạo lý, cái tên này, lại dám tham ô liệt sĩ nhóm gia thuộc trợ giúp. Cái này đối với bọn hắn những này đi lên chiến trường các tướng sĩ mà nói, quả thực chính là tội không thể chuộc. Thậm chí có thể nói, bọn họ trước đây một ít chiến hữu, hay là liền là một cái trong số đó đây. Vì vậy, nghĩ đến đây, Huyền Giáp quân tướng sĩ mới sẽ ở Lý Trị trước mặt cũng như vậy độc thủ. Trường Tôn Vô Kỵ muốn nói lại thôi, nhưng nhìn Lý Trị khuôn mặt, nhất thời liền không dám nói lời nào. Lý Trị tự nhiên sẽ không trách cứ cái này tướng sĩ. Dù sao, cái tên này đúng là tội có dư cô. Hoan uổng a. Ta hoan uổng a bệ hạ. Trường Tôn Tưởng vừa nhìn thấy Lý Trị, nhất thời liền bắt đầu sốt ruột kêu to lên. Thế nhưng Lý Trị hiển nhiên cũng không muốn phản ứng đến hắn, trực tiếp lạnh lùng nhìn Trường Tôn Tưởng. Ngươi có cái gì hoan uổng? Hết thảy đều chứng cứ xác thực. Lý Trị nói xong, chậm rãi đứng lên, sau đó đi tới Trường Tôn Tưởng trước mặt. Nhìn Trường Tôn Tưởng vậy có chút tái nhợt mặt, nhất thời trong lòng một trận giận dữ. Ầm. Nhất cước, Lý Trị lại không để ý đến thân phận trực tiếp nhất cước đá ra, trên mặt lửa giận nhất thời bốc lên mà ra. Ngươi là gan thật to lớn a. Các tướng sĩ chết trận trợ rút, ngươi lại cũng dám động, ngươi lương tâm chẳng lẽ là bị chó ăn sao? Lý Trị gào thét lớn nói, hắn xưa nay không nghĩ tới, tại đây dưới chân tiên tử rõ ràng còn có người dám làm chuyện như vậy, thậm chí người này vẫn là hắn biểu ca, hắn mẫu hậu trưởng tôn thị chất tử. A, trường tôn tường một tiếng hét thảm, Lý Trị thực lực vốn là đại đường tối đỉnh cấp võ tướng hàng ngũ, lúc này nén giận nhất ước là kinh khủng đến mức nào? Coi như là cái tên này là 200-300 cân đại bản tử, lúc này đều là bị Lý Trị nhất cước đá bay đến mấy mét có hơn. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra tung tóe, đương theo lấy một tiếng hét thảm, trực tiếp đã hôn mê. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a! Trường tôn vô kỵ đội ba hô. Bệ hạ xem trước hoàng hậu mức, tha cho hắn đi. Tha cho hắn đi. Trường tôn vô kỵ như vậy hô. Trường tôn vô kỵ là cáo giả, ở rất nhiều người trong lòng cũng là một cái thủ đoạn độc ác chính trị ra. Nhưng kỳ thật không có ai biết, lúc trước trường tôn huynh muội, bọn họ từ nhỏ đã là bị trường tôn được mạnh mẽ lớn. Cho nên đối với vị đại ca này, bọn họ là vạn phần tôn kính. Mà đại ca sau khi chết, bọn họ đáp ứng đại ca phải chăm sóc thật tốt hắn huyết mạch duy nhất. Hay là cũng là bởi vì như vậy, bất luận là trường tôn vô kỵ hay là trường tôn hoàng hậu cũng mười phần sủng ái cái này trường tôn tưởng, dẫn đến hắn hiện tại vô học, thậm chí ngay cả nhân phẩm cũng mười phần kém. Có thể nói, cho dù là hiền đức hoàng hậu trưởng tôn thị cũng giáo dục thất bại. Lúc trước bây giờ, Lý Trị có thể rõ ràng nhớ tới, cái tên này là cỡ nào bị trưởng tôn hoàng hậu sủng ái. Nếu không phải là lúc trước phụ hoàng cực lực phản đối, coi như là tỷ tỷ trưởng nhạc công chúa cũng không phải bị gả cho trưởng tôn sung mà là cái này trưởng tôn tưởng. Đủ để thấy rõ, cái này trưởng tôn tưởng là cỡ nào bị trưởng tôn hoàng hậu sủng ái. Coi như là chính mình thân nữ nhi yêu nhất trưởng nhạc công chúa lại đều muốn gả cho hắn. Bất quá cũng còn tốt phụ hoàng nhãn giới không tệ, trưởng tôn hoàng hậu ở trong cục vẫn chưa nhìn ra cái tên này cái kia cực sai nhân phẩm. Thế nhưng phụ hoàng nhìn ra, vì lẽ đó hắn cực lực phản đối với chuyện này, nghe nói lúc trước còn bởi vì chuyện này, cùng mẫu hậu trưởng tôn hoàng hậu náo qua một đoạn thời gian chiến tranh lạnh đây. Lý Trị nhìn tóc trắng xóa, khóc ròng ròng trưởng tôn vô kỵ, trong lòng cũng là mười phần không đành lòng. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia quát tháo phong vân trưởng tôn vô kỵ, dù sao đã gần đất xa trời. Huynh trưởng chết, muội muội cũng tùy tùng thái tông hoàng đế đi, phía trên thế giới này, chỉ còn giữ lại một mình hắn. Hắn tự nhiên muốn bảo vệ tốt ca ca của mình cuối cùng đời sau. Thế nhưng, lúc này hắn là tình thế khó xử a. Lý Trị là muội muội con ruột, là bọn hắn trưởng tôn gia vinh diệu khởi nguồn, mà trường tôn tưởng lại là ca ca mồ côi từ trong bụng mẹ, hắn vào lúc này thật không biết đổi làm sao bây giờ, chỉ cảm giác mình không bằng vừa chết tính toán. Hô, Lý Trị hít sâu vào một hơi, lập tức quay về Diệp Cô Thành gật gù. Không lâu lắm, một người lính bưng một thùng nước trực tiếp dội đến trường tôn tưởng trên thân, nhất thời trường tôn tưởng trực tiếp tỉnh lại, nhưng nhìn dáng dấp hết sức yếu ớt, dù sao Lý Trị nén giận nhất cước, nếu không phải hắn thịt mỡ quá nói nhiều, đã sớm trực tiếp tắt thở. Diệp Cô Thành quay về Lý Trị bên thay nói một câu, nhất thời để Lý Trị trong mắt hàn quang lần thứ hai tuôn ra. cậu vẫn như cũ còn muốn như vậy thiên vị hắn, không như nghe tỷ tỷ nói sau đi. Nói xong, ở trưởng tôn Vô Kỵ nghi hoặc vẻ mặt, tiền tốt, dưới, trưởng nhạc công chúa cùng với trưởng tôn Sung, chậm rãi từ ngoài cửa đi tới. Thần, trưởng tôn Sung tham kiến bệ hạ để. Thần nữ, lệ chất, tham kiến bệ hạ. Lý Trị vội vã đi lên trước, đem trưởng nhạc công chúa đỡ lên. Trưởng nhạc công chúa, Lý lệ chất, là Lý Trị thân tỷ tỷ, tương tự là trưởng tôn hoàng hậu hải tử, cùng Lý Trị là cùng bào tỷ đệ. Nàng vốn là nên ở Trịnh Quán 17 năm, lúc 23 tuổi đợi tạ thế nhưng bởi vì Lý Trị đến, hết thảy đều thay đổi, rất nhiều không nên sớm như vậy chết đi người, sớm chết. Mà sớm nên chết đi người, vẫn chưa chết đi. Trường nhạc công chúa liền là một cái trong số đó, tuy nhiên thân thể nhu nhược, nhưng coi như không tệ. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạng. Khảm, chia sẻ. Chương 364, lại là nhất ước, xuất sinh không bằng. Trường tôn Sung vốn là đang làm việc, thế nhưng đột nhiên nghe được trong nhà chuyện phát sinh, mặc dù đối với trường tôn tưởng không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng dù gì cũng là mình trưởng tôn ra người. Chính mình anh họ, vì vậy liền chuẩn bị tiến cung cầu xin, nói đến, cái này trưởng tôn Sung chính là một người như vậy. Mặc kệ lịch sử nói thế nào, nhưng ở Lý Trị hiện tại trong mắt, trưởng tôn Sung người này không sai. Bằng không liền, coi như là Lý Trị thân tỷ tỷ gả cho hắn, Lý Trị cũng sẽ trực tiếp để hắn cút đi, đem tỷ tỷ nhận về tới. Đại đường công chúa quý giá bực nào, coi như là thành quá thân, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều người muốn. Nhìn mình phụ thân quỳ trên mặt đất, còn có trưởng tôn tưởng cái kia sắc mặt tái nhợt cùng với khóe miệng máu tươi, không cần nghĩ hắn đều biết rõ. Vậy hạ vừa nãy nhất định là nổi giận. Ngay sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, quay về Lý Trị chính là đập một cái đầu. Vậy hạ, phụ thân tuổi già, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể hoàn thành đại bá phụ nguyện vọng 287, chăm sóc tốt anh họ, mong rằng bệ hạ xem ở phụ thân vì là đại đường cẩn thận mức, vòng qua hắn đi. Trưởng tôn Sung nói như thế. Lý Trị lập tức lắc đầu một cái, xem ra ở trước cửa cung gặp phải trưởng nhạc công chúa thời điểm, trưởng nhạc công chúa vẫn chưa cùng trưởng tôn Sung nói chân tướng. Tỷ tỷ, hay là tự ngươi nói đi, người này là dạng gì xuất sinh? Trưởng nhạc công chúa chần chờ một hồi. Tuy nhiên nàng cũng không muốn để cho trưởng tôn ra làm cho cùng chiến trường mở dạng, thế nhưng nếu Lý Trị cũng hỏi như vậy, nàng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Tuy nhiên nàng là Lý Trị tỷ tỷ, mười phần bị Lý Trị tôn kính. Thế nhưng nàng thân là hoàng gia con cháu, tự nhiên rõ ràng nhất, Lý Trị là hoàng đế, là tôn quý nhất đại đường hoàng đế, mình coi như là tỷ tỷ nàng, nhưng cũng không thể quên nhớ chính mình là thần. Vâng, vậy hạ. Trường nhạc công chúa gật gù, lập tức nhìn về phía trường tôn tường, trong mắt tràn đầy chán ghét. Vậy một ngày, trường tôn tường uống rượu say, lại say khướt muốn đùa giỡn thần nữ. Trong miệng còn không ngừng nói, nếu không phải là bởi vì phu quân quan hệ, ta đã sớm gả cho hắn. Nếu không phải bị không lo gặp được, hay là thần nữ chỉ có thể tự sát lấy bảo vệ thanh bạch. Đây cũng là trước mấy ngày chuyện phát sinh, trường nhạc công chúa ai cũng nói bên ngoài đủ, chỉ có trưởng tôn gia tiểu nữ nhi trưởng tôn không lo biết rõ. Cái gì? Trưởng tôn sung sững sốt một hồi giơ lên đến, trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Hắn tuy nhiên có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối xử người thân hòa, thế nhưng không có nghĩa là hắn có thể nhịn được người khác bắt nạt vợ mình. Phải biết, hắn vẫn đối với trưởng nhạc công chúa mười phần tôn kính hữu gia. Hai vợ chồng tương kính như tân. Nói đến, coi như là liên trưởng tôn phủ mọi người biết rõ, mỗi ngày muộn bên trên. Cái này tương lai trưởng tôn gia nhất gia chi chủ, lại còn sẽ cho trưởng nhạc công chúa dựa chân. Thật là đặt ở người bình thường nhà tự nhiên vô pháp tiếp nhận, nhưng trưởng nhạc công chúa là Lý Trị thân tỷ tỷ, như vậy ngược lại là có vẻ rất bình thường. Mà trưởng tôn Sung nguyện ý vì trưởng nhạc công chúa làm được như vậy, đủ để chứng minh, hán. Trưởng nhạc công chúa là cỡ nào bảo vệ. Dù sao tại loại này thời đại, nam nhân làm vợ dựa chân, quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Ngươi chết đi cho ta. Coi như là quan văn trưởng tôn Sung, lúc này đã nổi giận đùng đùng, trực tiếp nhất cước lần thứ hai đá lên. Lúc này mới vừa bên trong Lý Trị nhất cước, hiện tại lại bị trưởng tôn Sung đá nhất cước. Nếu không phải trưởng tôn Sung thân thể gầy yếu, chưa từng luyện võ, cái tên này lúc này tất nhiên đã tắt thở. Phu quân xin bất giận, hắn kiên quyết sẽ không được như ý, coi như là không có bị không lo phát hiện, thiếp thân cũng sẽ lấy cái chết làm do ý chí. Đại đường công chúa, tự nhiên đều là bất phàm. Lời này cũng không phải là đùa giỡn, đương nhiên, có một cái công chúa không giống, đó chính là Cao Dương công chúa, cái kia trong truyền thuyết cùng hòa thượng tư thông. Cuối cùng mưu phản mà chết công chúa. Chỉ bất quá, lúc trước phải đem nàng giao cho phòng di ái trước, Lý Trị đối với Lý Thế Dân khuyên can, cuối cùng chuyện này hoàng. Từng bao nhiêu lúc, phòng Huyền Linh còn thấp thỏm không ngất đây, bởi vì Lý Trị từ chối chuyện này, để phòng Huyền Linh cho rằng Lý Trị đối với bọn họ nhà bất mãn đây. Nhưng phía sau Lý Trị giải thích một lần, phòng Huyền Linh lúc này mới yên tâm, chỉ là đơn thuần cảm thấy không thích hợp, cũng không phải đối với bọn họ nhà bất mãn. Nói đến, cái này không có gả cho phòng di ái, Cao Dương công chúa ngược lại là có vẻ rất bình thường. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng không có lịch sử trong truyền thuyết như vậy phóng đãng a. Xem ra, vấn đề là ra tại đây phòng di ái trên thân, Lý Trị chỉ có thể vui mừng, mình làm một cái chính xác quyết định, ngăn cản một cái thảm sự nhi phát sinh. Người tên xuất sinh này, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Công chúa điện hạ, thế nhưng là người đệ muội a. Trường tôn Vô Kỵ không dám tưởng tượng, lại còn đã xảy ra chuyện như vậy. Đây mới là mấy ngày trước phát sinh, mà trường nhạc công chúa không muốn đem trong nhà huyên náo mưa mưa gió gió, liền không có để lộ ra. Nếu không phải hôm nay trường tôn tưởng sự việc đã bại lộ, chuyện này phòng trường liền sẽ không có người lại biết rõ ạc. Lúc này, bị vạch trần tất cả trường tôn tưởng, có vẻ như đã biết chính mình tội không thể chuộc. Bọn họ trưởng tôn ra người, kỳ thật là lớn nhất hiểu biết Lý Trị. Dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, bởi vì trường nhạc công chúa duyên cớ, kỳ thực Lý Trị cũng thường thường đi trưởng tôn ra đi lại. biết rõ vị hoàng đế này trong mắt là lớn nhất giữ không nổi hạt cát. Lần này chính mình là chết chắc, nhưng như là đã chết chắc, cái kia sao không đem trong lòng cất giấu tất cả nhổ ra, cũng tốt khoan khoái một ít. GS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ hai. Khảm, chia sẻ. Chương 365, đáng thương người, tất nhiên đáng trách. Chỉ thấy, Trường Tôn Tường lại nhìn trời cười to. Ha ha cát, khó nói ta nói không sai sao? Lúc trước hoàng hậu cô rõ ràng đáp ứng ta, nói phải đem lệ chất gả cho ta. Thế nhưng, cũng là bởi vì ngươi phụ hoàng, ta mới không có được Lý Trị, ta mới không cùng nàng ở cùng một nơi. Trường Tôn Tường sửng sốt một hồi đứng lên, trực tiếp chỉ vào Lý Trị chính là hét lớn. Diệp Cô Thành cùng với thị vệ vừa định động tác, đã bị Lý Trị ngăn cản. Lý Trị thì là nhìn hắn, để hắn nói tiếp. Trường Tôn Tường nhìn về phía Trường Nhạc công chúa, trong mắt tràn đầy yêu say đắm. Lúc trước, bây giờ, bọn họ cũng ghét bỏ ta, bọn họ cũng không theo ta chơi. Chỉ có lệ chất, chỉ có nàng sẽ bình đẳng đối xử ta. Vì nàng, ta vẫn luôn đang cố gắng, thế nhưng ta buồn, ta bất luận là lại cố gắng thế nào, cũng không sánh nổi người này. Nói, Trường Tôn Tường nhìn về phía Trường Tôn Sung. Trường Tôn Vô Kỵ dường như cũng nghĩ đến cái gì, đúng là mỗi một quãng thời gian bên trong, Trường Tôn Tường mười phần nỗ lực, để hắn khá là vui mừng an ủi. Các ngươi biết không? Lúc đó ở biết rõ hoàng hậu cô phải đem lệ chất gả cho ta thời điểm, ta là cỡ nào hưng phấn, cao bao nhiêu gừng. Thế nhưng, cũng là bởi vì ngươi phụ hoàng, mới khiến cho ta không có được lệ chất, lại còn đem lệ chất gả cho ta đường đệ. Ngươi biết không? Nhìn tận mắt nàng tiến vào Trường Tôn Sung động phòng, ta tâm là cỡ nào đau không? Tất cả mọi người là trở nên trầm mặc, nói như vậy, hắn đúng là có chút đáng thương. Tuy nhiên trước đây cũng không thể tả, nhưng mọi người là có thay đổi thời cơ. Nhưng cũng bởi vì Lý Thế Dân vị hoàng đế này một câu nói, trở thành ép vỡ hắn cuối cùng một cọng rơm. Bất quá, đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Hắn nếu là trước để cho mình đủ xuất sắc, kiểm điểm chính mình chỗ thiếu sót, cái kia Lý Thế Dân còn sẽ từ chối vụ hôn nhân này, đem Trường Nhạc công chúa gả cho Trường Tôn Sung sao? Trường Tôn Tường nhìn về phía Trường Tôn Vô Kỵ. Không sai, thúc phụ là đối với ta rất tốt. Thế nhưng ngươi biết không, từ nhỏ ta hãy cùng Trường Tôn Sung quan hệ bọn hắn không tốt. Ngươi muốn là tiên thăng, vậy này to lớn Trường Tôn gia, liền không có ta đất đặt chân. Ta không muốn so sánh với bọn họ kém, ta không muốn so sánh với bọn họ yếu. Vì lẽ đó, ta muốn có tiền, ta muốn có quyền thế, coi như là tương lai không có Trường Tôn gia, ta cũng phải không kém gì hắn. Một tiếng giống to phía dưới, Trường Tôn Tường sửng sốt một hồi chỉ vào Trường Tôn Sung. Xem ra đối với cướp đi hắn người yêu Trường Tôn Sung, cái tên này vẫn đầy dây oán niệm, chỉ là nhiều năm như vậy vẫn nhẫn lại. Thế nhưng hôm nay rốt cục bạo phát đi ra, phỏng chừng cũng là biết mình cựu tử vô sinh, thẳng thắn toàn bộ nổ ra, cũng càng thêm vui sướng. Là ta sai? Là ta sai à? Trường Tôn Vô Kỵ dường như trong nháy mắt già yếu không biết bao nhiêu tuổi, nguyên lai dẫn đến hắn biến thành như vậy nguyên nhân, nếu là huynh vì là Trường Tôn Sung cùng Trường Nhạc công chúa quan hệ thông gia. Nói đến, lúc trước Trường Nhạc công chúa đối với Trường Tôn Sung kỳ thực cũng không yêu thương, chỉ là thân là hoàng thất công chúa, quan hệ thông gia là nhất định phải gánh chịu sự tình. Dù sao, Lý Thế Dân thời kỳ không phải là Lý Trị hiện tại thời kỳ, bởi vì Lý Trị duyên cớ, đại đường không cần lấy lòng bất luận người nào. Đại đường công chúa không cần hòa thân, tất cả tự có. Lúc trước, kỳ thực lấy Trường Tôn Vô Kỵ ở trong triều địa vị, cùng với ở Lý Thế Dân trong mắt địa vị, nếu hắn cố ý Trường Tôn hoàng hậu, để Trường Tôn Tường cưới vợ Trường Nhạc công chúa, Lý Thế Dân là tuyệt đối sẽ không để ý, bởi vì nói thật, coi như là làm sao sủng ái, chỉ cần là có thể đạt thành quan hệ thông gia mục đích, kỳ thực gả cho Trường Tôn Tường hay là Trường Tôn Sung đều giống nhau. Thế nhưng Trường Tôn Vô Kỵ không, hắn lúc trước vẫn có tư tâm, dù sao Trường Tôn Sung mới là hắn thân sinh nhi tử. Không vì vậy, cái kia thời điểm lựa chọn Lý Thế Dân, vẫn chưa đồng ý đem Trường Nhạc công chúa gả cho Trường Tôn Tường, mà là gả cho hắn nhi tử, Trường Tôn Sung. Chuyện này, Trường Tôn Tường tự nhiên cũng biết, cũng khó trách lúc này Trường Tôn Tường sẽ biến thành như vậy. Phòng trường trong ngày thường thúc phụ cung kính đều, kỳ thực trong lòng đã hận ý ngập trời. Lý Trị trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cái này hay là chính là xuất sinh nhà quyền quý BID. Nói thật, nếu là lúc trước tỷ tỷ Trường Nhạc công chúa lập gia đình là Trường Tôn Tường, cái tên này hay là lại bởi vì tỷ tỷ duyên cớ mà lạc đường biết quay lại, sống lại làm người chứ. Dù sao, có thời gian ái tình lực lượng là rất mạnh mẽ, vì là yêu người, ngươi có thể làm được rất nhiều trước cũng không dám nghĩ chuyện cùng với thành tựu. Chỉ là, vạn thế cũng không quay đầu lại thuốc, chuyện này không nói được ai đúng ai sai, dù sao hết thảy đều là xuất sinh hạn chế duyên cớ. Thì như, nếu là hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ thân sinh nhi từ đây, có lẽ có Trưởng Tôn Vô Kỵ, coi như là Lý Thế Dân phản đối, cái kia một cũng sẽ trở thành tuyển chứ. Nhưng, hết thảy đều đã kết thúc, cái tên này phạm tội quá, không thể bởi vì hắn đáng thương liền có thể đủ nói rõ. Đem hắn áp giải đến đại lý tự, tùy ý chém đầu. Lý Trị lạnh lùng nói, hắn phạm tội quá, không có bất kỳ sinh còn thời cơ, Lý Trị cũng sẽ không cho hắn thời cơ. Trưởng Tôn Vô Kỵ sủi lơ trên mặt đất, nhìn Trưởng Tôn Tường bị bắt xuống, trong lòng hắn tràn đầy bi thương. Hắn rất là hối hận, lúc trước nếu chính mình công bình đối xử, cũng không vì Trường Tôn Sung là mình con ruột, liền làm ra như vậy quyết định, cái kia hết thể đều sẽ không như vậy. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 3. Lực. Khảm, chia sẻ. Chương 366, Minh Biếm Tối Thăng, kích động Trường Tôn. Tỷ tỷ, hôm nay liền lưu ở cung bên trong cùng chấm ăn muộn cơm đi. Lý Trị quay về Lý Lệ Chất nói, bọn họ là chị em ruột, quan hệ đương nhiên tốt không được. Không chỉ là hắn, coi như là đối với Lý Thừa Cản cùng với Lý Thái, Lý Trị như cũ vẫn là cùng thân huynh đệ. Không có chút nào bởi vì trước đây sự tình mà có một chút khoảng cách. Điều này cũng dẫn đến bọn họ đối với Lý Trị mười phần tôn kính. cái này đệ đệ quá làm cho bọn họ thẹn thùng. Đa tạ bệ hạ. Lý Lệ Chất nói như thế, nhưng nhìn đến Lý Trị nghiêm túc khuôn mặt, nàng lập tức đổi giọng. Đa tạ đệ đệ á. Lý Trị nhất thời lộ ra nụ cười, chỉ có cái này số ít mấy cái huynh đệ tỷ muội trên thân hai tám thất, hắn còn có thể cảm nhận được lúc trước tương tự với trưởng tôn hoàng hậu cùng với Lý Thế Dân cảm giác thân thiết. Hiện tại, người nào có thể thấy được, vừa nay cái kia mặt không hề cảm xúc nói ra chạm lập quyết hoàng đế, sẽ là cái này Lý Trị. Lý Lệ Chất nhìn còn quỳ trên mặt đất trưởng tôn vô kỵ, chần chờ nhìn về phía Lý Trị. Tuy nhiên rất muốn cầu tình, thế nhưng nàng cũng biết, Lý Trị đối với chuyện này là linh quan dung. Lý Trị quay đầu, nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ. Hờ hững nói, cậu, ngươi tuổi tác đã cao, sau đó liền về nhà nghỉ ngơi đi, từ nay về sau, ngày ngày huấn luyện chim, cũng không cần vì là triều chính lo lắng. Lý Trị một câu nói, nhất thời để ba người đều là cả người run lên. Đây là muốn trực tiếp cướp đoạt trưởng tôn ra tất cả quyền thế cùng với địa vị a. Lúc này, mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, đây mới là hoàng đế. Nếu là ngươi chạm được hắn phòng tuyến cuối cùng, người hoàng đế kia tàn nhẫn, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Thế nhưng hiển nhiên, bọn họ lại hiểu nhầm Lý Trị cũng không phải là loại kia bạo quân, cũng không phải đồng dạng đế vương. Cậu, ngươi biết không? Lúc trước vì sao chấm muốn thiết lập thương bộ? Phải biết, thương bộ kỳ thực hẳn là quy về hộ bộ. Vậy toàn bộ cũng là bởi vì ngươi, ta không nghĩ cướp đoạt ngươi quyền lợi, lúc này mới tình nguyện một lần nữa thiết lập một cái thương bộ. Trường Tôn vô kỵ mười phần xấu hổ, hắn lúc trước còn tưởng rằng Lý Trị chính là chăm sóc cha vợ đây. Dù sao thương bộ thượng thư là Lưu Hân Nhi phụ thân. Từ hôm nay lên, thương bộ nhập vào hộ bộ. Lưu Chính Hải đảm nhiệm hộ bộ thượng thư. Trường Tôn vô kỵ lúc này lòng như cho nguội, Trường Tôn ra xem như triệt để xong. Hắn vốn là quyền khuynh triều dã, là hộ bộ thượng thư thêm thượng thư lệnh, tuyệt đối quan trường đệ nhất nhân. Thế nhưng lúc này, hắn hết thể đều không thể. Thương bộ nhập vào hộ bộ, cái này hộ bộ sẽ là lục bộ ở trong to lớn nhất một bộ. Bất quá bây giờ, cái này cũng không có quan hệ gì với hắn. Bất quá, kinh hỉ luôn là lại đột nhiên đến. Trường Tôn Sung tùy ý lên đảm nhiệm hộ bộ thị lang, phụ tá hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hải, quản lý đại đường hộ bộ. Lý Trị một câu nói, nhất thời để Trường Tôn vô kỵ từ địa ngục lên tới thiên đường, thương bộ nhập vào hộ bộ, vậy tương đương là hai đại bộ môn kết hợp a. Tuyệt đối lục bộ số 1. Mà lúc này, Trường Tôn Sung nhất phi trùng thiên, lại trực tiếp trở thành hộ bộ thị lang. Chỉ đứng sau hộ sách tồn tại, hắn còn như vậy tuổi trẻ. Lưu Chính Hải, tuy nhiên hay là trung niên. Thế nhưng làm Trường Tôn Sung tích lũy gần như thời điểm, Lưu Chính Hải không phải là thăng chức chính là muốn về hưu. Đến thời điểm đó, Trường Tôn Sung không phải là mới hộ bộ thượng thư sao? Trường Tôn vô kỵ biết rõ, Lý Trị vẫn là tại chăm sóc bọn họ Trường Tôn gia, tuy nhiên hắn bị triệt tiêu tất cả chức vị, nhưng Lý Trị vẫn còn không có có chèn ép Trường Tôn gia. Chỉ cần Trường Tôn Sung có tiền đồ, tương lai trở thành hộ bộ thượng thư, thậm chí là cản quan lớn chức cũng không phải là không thể. Mà đối với mình nhi tử, Trường Tôn vô kỵ vẫn có tự tin. Lo lắng duy nhất cũng chính là Lý Trị đồng ý cho hắn thời cơ không. Mà bây giờ Lý Trị cho thời cơ, cái kia còn có cái gì dễ bàn? Khấu tạ bệ hạ đại ân. Trường Tôn vô kỵ quay về Lý Trị khấu tạ nói, Trường Tôn Sung cũng là kích động quỳ trên mặt đất, vốn tưởng rằng Trường Tôn gia nguyên nhân quan trọng vì là Trường Tôn tưởng xong đời. Thế nhưng không nghĩ tới, tâm tình giống như xe tắt treo. Ở nơi này là xong đời, đây là một cái khác hương thịnh a. Nhìn như Trường Tôn vô kỵ bị từ nhậm từ bỏ, nhưng trên thực tế, nếu là hắn không có bị từ nhậm, tương lai Trường Tôn Sung không hẳn có thể đi tới trình độ như thế này. Hiện tại cất bước chính là hộ bộ thị lang, tương lai thấp nhất thành tựu cũng là hộ bộ thượng thư a. Đây đối với Trường Tôn gia mà nói, quả thực chính là tốt nhất tin tức. Bởi vì rất nhiều hương thịnh gia tộc, theo trụ cột kết thúc, liền sẽ bắt đầu cô đơn. Lý Trị cho Trưởng Tôn gia lần thứ hai quật khởi thời cơ, cái này so cái gì quan lớn ban thưởng cũng muốn giỏi hơn. Đa tạ hoàng đệ. Trường Nhạc công chúa cũng là đối với Lý Trị cười nói, lập tức nói thẳng: "Ta vậy thì đi ngự thiệt phòng, tự mình xuống bếp, cho hoàng đệ làm chút đồ ăn ngon." Nói xong, Trường Nhạc công chúa liền trực tiếp chạy ra đi, nàng so với ai khác cũng hay. Không kích động, dù sao Trưởng Tôn Sung là nàng tướng công. Nhìn tỷ tỷ bóng lưng, Lý Trị mười phần bất đắc dĩ. Đây chính là chính mình thân tỷ tỷ, vì nàng, vì chính mình chết đi mẫu hậu, Lý Trị cũng sẽ không bạc đãi Trưởng Tôn gia a. Được, các ngươi trở về đi thôi. Còn có ngươi Trưởng Tôn Sung, nếu để cho ta biết rõ ngươi nơi nào đối với ta tỉ tỉ không được, chấm giết chết ngươi. Lý Trị thô bạo nói, lập tức để Trưởng Tôn Sung mồ hôi lạnh chảy ròng. Không dám, vạn vạn không dám. Hắn xác thực không dám, mỗi ngày muộn bên trên phải cho Trường Nhạc công chúa rửa chân nam nhân, toàn trường ăn trò cười, hắn làm sao sẽ dám đây. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ tư. Khảm, chia sẻ. Chương 367, trò chuyện vui vẻ, gia tộc thân tình. Trưởng Tôn vô kỵ cùng với Trưởng Tôn Sung rời đi. Tuy nhiên giữa hai lông mày Trưởng Tôn vô kỵ như cũ vẫn là có chút bi thương, dù sao mình cháu ruột sẽ phải bị chặt đầu. Nhưng hắn tâm tình cũng khá, bởi vì Trưởng Tôn Sung coi như là chính thức quật khởi, có thể một mình chống đỡ một phương. Có thể nói, tại đây đại đường quan trường, lục bộ thượng thư chính là tối đỉnh cấp tồn tại. Ngoài ra, chính là thượng thư lệnh cùng với thượng thư tả hữu thừa. Mà hắn Trưởng Tôn gia tuy nhiên không thể thượng thư lệnh cái này cao thượng vị trí, nhưng Trưởng Tôn Sung có thể trở thành hộ bộ người đứng thứ hai, đây đối với Trưởng Tôn gia mà nói, ý nghĩa phi phàm. Lúc này mới cũng không lâu lắm, Trưởng Tôn vô kỵ bị triệt tiêu quan chức, về nhà dưỡng lao tin tức liền truyền khắp Trường An. Tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên, chỉ là bởi vì một cái chỉ là Trường Tôn tưởng, Trường Tôn gia sẽ bị bệ hạ vứt bỏ cùng với cô đơn sao? Thế nhưng lập tức, một cái khác tin tức truyền 20 từ đến, đại gia lại là chấn động một phen. Thương bộ lại nhập vào hộ bộ, bất quá một ít có mắt giới người, tự nhiên có thể thấy được, đây là sớm muộn sự tình. bởi vì thương bộ rất nhiều chuyện vật cùng hộ bộ là quen biết. Theo đại đường lớn mạnh, hết thảy đều muốn vẹn vẹn có đầu, cái này cũng bộ bắt buộc phải làm. Chính thức để bọn hắn khiếp sợ là trưởng Tôn Sung lại nhảy một cái vào Long Môn, trực tiếp trở thành hộ bộ thị lang a. Đây chính là hộ bộ thượng thư bên trong đệ nhất nhân a, chỉ đứng sau lục bộ thượng thư trọng thần a. Phải biết, trước trưởng Tôn Sung bất quá là một cái tông chính tự thiếu khanh thôi, mà tông chính tự nhập vào đại lý tự, trưởng Tôn Sung lại càng là trở thành một chỉ là trên danh nghĩa, chỉ có quan ngũ phẩm chức thiếu khanh, cũng không bao lớn thực quyền, cũng không có chuyện gì làm. Trong ngày chính là tầm thường vô vi, vốn tưởng rằng hắn tương lai sẽ ở phụ thân hoạt động dưới, chính là bắt đầu từ quan trường của thời. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này trưởng Tôn gia trải qua lần này tai nạn, lại không chỉ là không có cô đơn, ngược lại là lần thứ hai của thời. Hộ bộ thị lang, hiện tại trưởng Tôn Sung bất quá là gần như 15-16 tuổi. Cái tuổi này có thể trở thành hộ bộ người thứ hai, tuyệt đối tuổi trẻ tài cao a. Tương lai thấp nhất cũng là một cái hộ bộ thượng thư tầng thứ, xem ra cái này trưởng Tôn gia, cho dù là đến Lý Trị cái này một đại hoàng đế, như cũng vẫn là hoàng ân quần quần a. Gây không nổi a. Vốn là mấy người còn cười trên sự đau khổ của người khác trưởng Tôn gia gặp nạn, thế nhưng hiện tại cũng là suýt chút nữa không có thổ huyết. Nhà khác tộc gặp phải chuyện như vậy, không diệt tộc cũng xem như không tệ, cái này trưởng Tôn gia rõ ràng còn có lợi ích khổng lồ. Bất quá vừa nghĩ tới trưởng Tôn Sung thê tử là ai, mọi người đều thoải mái. Lý Trị coi trọng thân tình sự tình, Trường An quý tộc ai không biết. Chớ nói chi là, cái này Trường Nhạc công chúa, còn là cùng Lý Trị đồng bào thân tỷ tỷ. Hay là, coi như là không có lần này, tương lai Lý Trị cũng sẽ cho trưởng Tôn Sung trọng dụng đi, dù sao cũng là thân tỷ phu. Đi đem Tần Vương, Nô Vương, Ngụy Vương chờ cùng một nơi đến Hoàng Cung đi. Đúng, để bọn hắn đem người nhà cũng mang tới. Lý Trị quay về một bên cung nữ phân phó nói, cung nữ cũng rất quen thuộc như vậy sự tình, bởi vì Lý Trị thường thường làm như thế, đem các huynh đệ tỷ muội gọi vào hoàng cung, cùng một nơi dùng nữa. Cũng không lâu lắm, chỉ cần là ở kinh thành vương gia a, công chúa a, toàn bộ đều là hội tụ đến kinh thành. Thậm chí là bọn họ hải tử, thế tử, cùng với hôn phu, cũng đều tất cả trình diện. Ha ha a, chư vị ca ca gần nhất khỏe không? Lý Trị nhìn Lý Thừa Càn, Lý Thái cùng với Lý khác loại người đến, nhất thời cười lớn về phía trước đó lấy. Hắn cùng Lý Thừa Càn, Lý Thái là huynh đệ ruột thịt, mà Lý khác thì là Dương Phi nhi tử. Nói đến, trưởng tôn hoàng hậu tại thế, Dương Phi tại hậu cung, ngược lại là đóng vai một cái khác trưởng tôn hoàng hậu. Trừ Hà Vũ Tình chờ phi tử ra, vẫn luôn là nàng chăm sóc Lý Trị ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Ngược lại là nhanh nhẹn một cái khác trưởng tôn hoàng hậu, vì lẽ đó Lý Trị mười phần tôn kính nàng. Cũng không vì nàng là tiền triều công chúa được cái đó. Trong ngày thường, các loại ban thường a liên tiếp không ngừng. Lý Khắc hiện tại toàn quân, bây giờ đang ở Huyền Giáp quân bên trong đảm nhiệm Vũ Lâm tướng quân. Thống soái toàn bộ Huyền Giáp quân, coi như là Lý Trị trợ thủ đắc lực cùng với thân vệ. Hắn đối với Lý Trị tự nhiên là mười phần cảm kích, Lý Trị cũng không vì hắn xuất sinh thì có bạc đãi, ngược lại là công bình đối xử, các loại trọng thưởng. Tham kiến bệ hạ. Tuy nhiên Lý Trị là bọn hắn đệ đệ, nhưng nếu Lý Trị trở thành hoàng đế, thật là có tôn kính nhất định phải duy trì, không phải vậy, tại sao đế vương uy nghiêm? Xuất sinh đế vương ra bọn họ, so với bất luận người nào đều muốn lưu ý phương diện này chi tiết. Không lâu lắm, kinh thành bên trong công chúa các vương gia cũng đều là đến không sai biệt lắm. Chỉ cần là Lý Thế Dân hài tử, cũng toàn bộ xuất hiện ở đây. Có thể nói, Lý Thế Dân coi như là người phong lưu, trừ trong lịch sử lưu lại tên con cháu, kỳ thực còn có rất nhiều 287 vẫn chưa lưu lại tên con cháu. Những người này đều là tầm thường vô vi, làm cái an lạc công chúa tương lai lập gia đình, hoặc là chính là làm cái tiêu giao vương gia. Tham kiến hoàng đế thúc thúc. Một đám hoàng gia tiếp theo đời đều là đối với Lý Trị cung kính hành lễ, một tiếng thúc thúc, để Lý Trị nhất thời đầy mặt bất đắc dĩ. Hắn không già chứ? Thậm chí vẫn chưa tới 20 tuổi a đây. Nhưng nhìn phía dưới, nhỏ nhất 23 tuổi, to lớn nhất đều có 16-17 tuổi chất tử, hắn đầy mặt bất đắc dĩ. Dù sao, ở hoàng thất tử đệ bên trong, hắn là tuổi tác nhỏ nhất bên trong. Chính mình mấy cái ca ca tranh cướp hoàng vị, để hắn kiếm một cái tiện nghi. Bọn họ ca ca đều là con gái thành đàn, tháng ngày tiêu xài không được, lại vừa nhìn chính mình. Chỉ có một gia không được nữa nhi, quả thực chính là trên người ta. Có lẽ là chú ý tới Lý Trị ánh mắt, nhất thời mặt nhi đầy mặt tú oán. Phu hoàng thật là xấu, nhất định là có chuyện ghét bỏ mặt nhi. Nhất thời, toàn trường tất cả mọi người cười ha ha, chỉ có cả nhà bọn họ người thời điểm, đại gia bầu không khí ngược lại là có vẻ trò chuyện vui vẻ. GS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Khảm, chia sẻ. Chương 368, Lao thần phái ẩn, tân thời đại. Ngày thứ nhì, Lâm Triều. Tham kiến bệ hạ. Chúng triều thần, cũng quay về Long Y Lý Trị hành lễ. Lý Trị gật gù, bất quá hôm nay quan văn đứng đầu trưởng tôn vô kỵ cũng không, hắn đã nhàn rỗi ở nhà, tự nhiên không cần bảo triều. Nói đến, cái này trưởng tôn vô kỵ đứng ở vị trí này chí ít cũng có 20 mấy năm đi. Hắn hiện tại một không, các đại thần ngược lại là có chút không quen. Trưởng tôn vô kỵ, tuổi tác đã cao, vì vậy chấm để hắn về nhà khôi phục nguyên khí. Từ nay về sau, thượng thư lệnh trước, từ mai trưởng tô đảm nhiệm. Lý Trị nói như thế. Bệ hạ thánh minh. Mai trưởng tô năng lực, triều đình đều biết. Chỉ là trước bởi vì tuổi trẻ, còn có trưởng tôn vô kỵ áp chế, vì lẽ đó chỉ có thể hạ mình dưới tay. Thế nhưng, mai trưởng tô đối với mấy cái này cũng không phải lưu ý, chỉ cần là có thể trung thành với Lý Trị, cái kia tất cả cũng không có vấn đề gì. Sau đó, thương bộ chính là nhập vào hộ bộ, từ nay về sau, đại đường lần thứ 2 khôi phục lục bộ chế độ. Thương bộ thượng thư Lưu Chính Hải chính thức chuyển thành hộ bộ thượng thư. Lý Trị nói như thế, các đại thần đều là ước ao nhìn về phía Lưu Chính Hải. người ta sinh một nữ nhi tốt ta. Bất quá, đối với Lưu Chính Hải thực lực, đại gia cũng hay là thừa nhận. Phải biết, đại đường tương bộ, xúc tiến đại đường thương nghiệp phát triển, thêm vào đối ngoại mậu dịch các loại phồn vinh. Có thể nói, đại đường vị trí có tiền như vậy, nguyên nhân lớn nhất hay là thương bộ công lao. Điều này cũng dẫn đến, kỳ thực trước hộ bộ là chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại được, hộ bộ cùng thương bộ làm lại tổ hợp thành vì là hộ bộ, từ đó, đại đường bộ môn lại trở về lục bộ, cũng có thể càng thêm quy tắc cùng với hoàn chỉnh. Hộ bộ thượng thư. Lý Trị hô một tiếng, Lưu Chính Hải lăng một hồi, lập tức vội vã đứng ra thân thể. Thân ở. Mặc dù là chính mình cha vợ, thế nhưng tại đây trên triều đình, chính là mình thân tử. Trường tôn tường tham ô liệt sĩ gia thuộc trợ giúp, cùng với viện dưỡng lao cùng với cô nhi viện kiến thiết tiền tài. Những này, hộ bộ khoảng thời gian này muốn nặng thống kê một hồi, nên bồi thường toàn bộ một phần không thiếu bồi thường trở lại, nếu là lại để cho chấm biết rõ, liệt thổ gia thuộc nhóm còn trải qua bụng ăn không no sinh hoạt, các ngươi hộ bộ người, lên tới ngươi cái này thượng thư, xuống tới một cái tiểu lại, toàn bộ cũng không cần được. Lý Trị lạnh giọng nói, nhất thời tất cả mọi người là giật mình. Lý Trị ở trong triều uy nghiêm mười phần lớn, nhìn thấy Lý Trị như vậy nghiêm túc cùng với tức giận, các triều thần cũng không dám kinh thường. Thần, tuân chỉ. Có trưởng tôn vô kỵ cùng với trưởng tôn tường tao nộ, Lưu Chính Hải tự nhiên không dám dẫm lên vết xe đổ. Hơn nữa hắn cũng không thiếu tiền. Hắn muốn là thương nhân thế gia, tích lũy tư sản, căn bản cũng không cần đi tham ô điểm ấy được rồi. Còn lại các bộ đều muốn phối hợp hộ bộ hành động. Nếu là có cần, nhất định phải ngay lập tức thỏa mãn. Mặc dù là mất bỏ mới lo làm chuồng, thế nhưng hiện tại vậy lúc này không muộn, chí ít sau đó như vậy sự tình là tuyệt đối không thể phát sinh. Ở phân phó xong những này, Lý Trị liền bãi triều. Chuyện này cũng coi như là có một kết thúc, vốn tưởng rằng sẽ huyên náo mưa mưa gió gió, thế nhưng không nghĩ tới, chính là như thế lặng yên không một tiếng động kết thúc. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Lý Trị tại đây đại đường quyền thế, coi như là quyền thần trưởng tôn vô kỵ kết thúc, nhưng là sẽ không đối với đại đường triều chính tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nhìn như tam triều nguyên lão trưởng tôn vô kỵ, nhưng trên thực tế cũng chỉ là cái gọi là quyền thần thôi. Hiện tại đại đường kết bè kết cánh phải không tồn tại. Lý Trị đối với đại đường trưởng khống đã cường đại đến một cái mới tầng thứ. Bất quá Lý Trị lần này không chút do dự xử lý xong trưởng tôn vô kỵ, coi như là để những năm bước đại thần nhìn thấy, bọn họ thời đại kết thúc, là nên cho những người mới nhích ra địa phương. Không phải vậy, bọn họ vẫn ba chiếm cao vị, cái kia những người mới làm sao có thời. Vì vậy, sau đó mấy ngày, rất nhiều lao thần tử cũng tự mình tìm tới Lý Trị, yêu cầu cáo lao về quê. Mặc dù nói, Lý Trị cũng không có cái gọi là tá ma giết lửa. Thế nhưng bọn họ như là đã tìm tới cửa, muốn cáo lao về quê, cái kia Lý Trị vẫn chưa từ chối. Bởi vì nói thật, những này lao thần tử sát thực lão. Đối với rất nhiều mới mẻ đồ vật, căn bản là vô pháp tiếp nhận. Bọn họ có khả năng cho đại đường sáng tạo sức sống cũng không nhiều. Đương nhiên, Lý Trị cũng chưa thua thiệt bọn họ. Các loại phong tứ cùng với sản nghiệp đều là tuyệt đối không ít, coi như là con cháu đời sau không có thành tựu, nhưng duy trì gia tộc hương thịnh cùng với truyền thừa cũng là đủ đề nghị. Rất nhiều lão thần cũng hết sức cảm động, bọn họ sở dĩ vẫn nghỉ lại trong triều không rời đi, kỳ thực chính là muốn thừa dịp cuối cùng thời cơ, có thể cho trong nhà hậu bối lót đường, tương lai có thể duy trì tiền triệu, gia tộc hương thịnh. Mà bây giờ, Lý Trị nếu trực tiếp đem tất cả những thứ này ban tặng bọn họ, vậy bọn họ có thể trở lại quê nhà, trồng trọt, huấn luyện chim, sảng khoái làm sao? Trong này liền có phòng huyền linh, Lý Tĩnh, Lý Tích các loại tiên đế trọng thần. Kỳ thực những người khác còn tốt, thế nhưng mấy người bọn hắn, Lý Trị hay là thật không nỡ lòng bỏ để bọn hắn đi. Thế nhưng chính như bọn họ từng nói, coi như là bọn họ có năng lực, nhưng trước sau đã giả, lực bất tòng tâm. Lưu lại nơi này chờ chức vị trọng yếu bên trên, cũng sẽ không có bao lớn chiến tích. Thế thì không bằng đem thời cơ để cho người trẻ tuổi, hơn nữa, con trai của bọn họ, cơ bản đều là trong triều trọng thần, xác thực cũng không lo lắng. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 369, cáo lão về quê, trong rừng đứa bé. Trong triều thay đổi nhân sự, ở một lần phát sinh biến hóa to lớn, một ít có năng lực nhưng tiến vào không thể tiến vào tuổi trẻ quan viên, trực tiếp thăng chức rất nhanh, lập tức trở thành lục bộ trọng thần. Cũng tỉ như binh bộ thượng thư đi, cái này vốn là Lý Tĩnh chức vị, thế nhưng hiện tại bị Mai Trường Tô kiêm nhiệm, mà như là thị lang các loại chức vị cũng cơ bản đều là tuổi trẻ quan viên tiếp nhận. Mai Trường Tô mạnh nhất chính là cái kia quân sư năng lực, vì vậy đảm nhiệm một cái binh bộ thượng thư vẫn tương đối ung dung. Đương nhiên, như thế hùng vĩ thay đổi nhân sự một cách không ngờ, vẫn chưa hất lên bao lớn sóng gió. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Bởi vì bất luận là các triều đại đổi thay, chỉ cần triều đình quan lớn biến động quá lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với triều chính tạo thành ảnh hưởng. Chỉ có thể nói, Lý Trị quản lý dưới đại đường, thật là độc nhất vô nhị đi. Ung Châu 287 Tam Nguyên huyện. Lao ra, phía trước liền đến Tam Nguyên. Một cái lao quản gia, ở bên ngoài điều động xe ngựa, quay về trong xe ngựa Lý Tĩnh nói. Khu khu cụ. Lý Tĩnh kịch liệt ho khan một hồi, vị này đại đường quân thần, trải qua nhiều năm chinh chiến, đã sớm là bệnh lâu quấn quanh người. Hiện tại được, thừa dịp lần này trưởng tôn vô kỵ tao ngộ, trực tiếp vừa quan tâm cáo lao về quê, cũng chú ý rời xa Trường An triều đình phân tranh, trở lại quê nhà Ung Châu Tam Nguyên huyện, tốt tốt tính dưỡng một hồi, cũng có thể sống thêm mấy năm. Lý Tĩnh phu nhân Hồng Phất Nữ vô nhẹ nhẹ Lý Tĩnh phía sau lưng, lần này Lý Tĩnh chỉ là mang theo phu nhân cùng với một ít tôi tớ trở về. Về phần hắn hai đứa con trai, toàn bộ đều là ở trong triều hoặc là trong quân đảm nhiệm nặng chức, vì vậy lưu ở Trường An vệ quốc công phủ đệ. Được, đê điều vào thành đi. Lý Trị nói như thế, hắn đã gần như mười mấy năm chưa có trở về chứ. Tại đây Tam Nguyên huyện Lý phủ, trừ bên trong hàng ngày chăm sóc người hầu ra, ngược lại là không có bất kỳ cái gì người nhà họ Lý. Dù sao, Lý Tĩnh là đại đường quốc công, cũng là hưởng dự thiên hạ đại đường quân thần. Một cách tự nhiên là vẫn ở tại Trường An, trước đây không phải không muốn về đến, mà là không dám trở về. Bởi vì như thế một vị quân thần, ở dân gian còn có rất lớn uy vọng người, để hoàng đế thật là không yên lòng. Cũng chính là trừ Lý Trị như vậy hoàng đế, đối với mình rất có tự tin, cũng tin tưởng Lý Tĩnh. Lúc này mới trực tiếp vung tay lên, để Lý Trị về đến quê nhà, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Có thể nói, những này lão thần tử chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vạn năm có thể như vậy mỹ hảo. Dù sao các triều đại đổi thay, bọn họ loại này ưu khuyết điểm với thiên lão thần, những năm cuối đời cũng sẽ là muộn tiết khó giữ được à? Ừm. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài như vậy ồn ào. Lý Tĩnh đột nhiên một trận cau mày, bởi vì lúc này đột nhiên cảm giác được bên ngoài có chút ồn ào. Lao ra, dường như là rừng cây phía trước bên trong phát sinh, chỉ đều không biết rõ là vật gì. Lao quản gia nói như thế, hồng phất nữ trong mắt tràn đầy hứng thú vẻ. Nàng tuy nhiên đã xem như lão nãi nãi, thế nhưng dáng dấp, nhưng như là một cái ba mươi mấy tuổi thiếu phụ. Cùng Lý Tĩnh ở cùng một nơi, giống như là nữ nhi cùng phụ thân một dạng, coi như là kỳ nhân một cái. Tính cách khá là hiếu động, lúc này trong mắt tràn đầy tinh quang. Mấy chục năm lão phu lão thê, Lý Tĩnh khó nói còn chưa hiểu biết hồng phất nữ sao? Lập tức chính là cười khổ một tiếng. Dừng lại đi, ta mang phu nhân đi xem, không phải vậy, về đến nhà xem, nàng lại không biết nên oán giận ta bao nhiêu ngày. Có thể nói, toàn bộ Trường An thậm chí đại đường mọi người biết rõ, bách chiến bách thắng quân thần Lý Tĩnh, kỳ thực ở nhà là một cái thê quả nghiêm. Bất quá, cũng không thể nói là sợ vợ đi, chỉ có thể nói, Lý Tĩnh rất là thương yêu cùng với yêu quý chính mình phu nhân. Bọn người hầu đều là khép cười thành tiếng, Lý Tĩnh ở trong nhà thời điểm, rất dễ thân cận, vì vậy, đối với cái này sẽ không tức giận. Các ngươi không cần theo, có ta bảo hộ lao đầu tử, không có chuyện gì. Ta muốn là đều bảo hộ không, các ngươi tới cũng vô dụng. Hồng phất nữ vung vung tay quay về một đám còn muốn theo thân vệ nói. Một đám thân vệ nhất thời cười khổ, ở Trường An thời điểm, hồng phất nữ thế nhưng là không dùng một phần nhỏ bọn họ luyện thủ. Vì vậy bọn họ đối với hồng phất nữ thực lực vẫn tương đối rõ ràng. Ngay sau đó, hồng phất nữ liền đỡ lấy Lý Tĩnh, hướng về kia rừng cây nơi sâu xa đi đến. Theo càng ngày càng gần, cái kia rầm rầm nổ vang, cùng với một cái non nớt giọng trẻ con càng ngày càng rõ ràng. Cái này dường như là hài đồng thanh âm, chỉ là nhà ai hài đồng sẽ ở cái này thâm sơn ở trong a? Chẳng lẽ không sợ gặp phải xài lang hổ báo? Lý Tĩnh nói như thế, hồng phất nữ trong mắt cũng đầy là lo lắng, hai người tốc độ lập tức cũng sắp rất nhiều. Tuy nhiên hồng phất nữ tính cách như thiếu nữ, thế nhưng nàng tâm địa mười phần thiện lương, hoặc là nói mâu ái rất là tràn lan đi. Đối với hai đứa con trai mình, quả thực cương chiều không được. Để Lý Đức Kiện hai huynh đệ là bất đắc dĩ, vừa cảm động. Theo chậm rãi tới gần, lướt qua một cái rậm rạp cành cây diệp tùng, hai người nhất thời liền thấy ở trong đó chẳng cảnh. Thế nhưng trong nháy mắt, hai người chính là hai mắt trợ to, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Bởi vì lúc này, ở chợ đó, đang tại hanh hanh cắp cắp cư nhiên là một cái đứa bé. Tuy nhiên lớn lên tương đối cao to, thế nhưng hai người ánh mắt cũng có thể thấy được, cái này hài đồng tốt linh, nhiều nhất 2 tuổi tả hữu. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 2. Khảm, chia sẻ. Chương 370, trên trời rơi xuống yêu nghiệt, thu đồ đệ chi tâm. Chỉ thấy, ở cái kia chỗ rừng sâu hài đồng, lúc này ăn mặc một thân quần áo luyện công, sau đó quay về cái kia hai cái tráng hán ôm hết mới có thể vây quanh đại thụ liên tục chân đá cùng với xuất quyền. Nhất khiến người ta khiếp sợ là, cái kia mỗi một quyền, mỗi nhất cước, bí mật mang theo khủng bố lực lượng, quả thực làm người kinh hãi. Cái kia đại thụ che trời, lại ở hài đồng quyền cước dưới, ào ào lay động, lá cây bay tán loạn. Cái này không thể nào chứ. Hồng phất nữ cùng với Lý Tĩnh cũng kinh ngạc đến ngây người, như vậy chẳng cảnh, thật sự là quá chấn động người. Phải biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đứa bé này, tối đa cũng chính là hơn 2 tuổi tuổi. Thật là ở bình thường gia đình, nói cũng chưa chắc có thể nói toàn đây. Thế nhưng đứa bé này, lại một người tại mật lâm thâm sự ở trong luyện tập. Tuy nhiên không hề trương phương pháp, chỉ là tồn phí xuất quyền cùng với chân đá, nhưng này mang theo cường đại lực phá hoại, xem người là tâm thần chấn động. Đây quả thực là thật không thể tin, này chờ tuổi tác, này chờ lực lượng, phòng trừng coi như là đại đường chiến thần Tiết Nhân Quý, cũng kém xa Tít Tắc chứ. Tiết Nhân Quý thần lực bọn họ là hiểu biết quá, thế nhưng Lý Tĩnh dám khẳng định, Tiết Nhân Quý ở hài đồng thời kỳ, tuyệt đối không có khủng bố như vậy lực lượng. Chớ đừng nói chi là, 2 tuổi bi bô tập nói thời kỳ. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết yêu nghiệt sao? Ồ, hài đồng có vẻ như chú ý tới Lý Tĩnh cùng hồng phất nữ, lập tức quay đầu, hiếu kỳ nhìn về phía Lý Tĩnh cùng với hồng phất nữ. Các ngươi là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chạy nhanh đi, nơi này chính là sẽ có lao hồ đây. Hai đồng ngựa cổ, dùng cái kia non nớt rồi lại tinh chuẩn thanh âm đối với hai người nói. Đứa nhỏ này, quả thực thần. 2 tuổi có thể biểu hiện ra như vậy hài tử, lão phu đời này chỉ gặp qua một cái. Lý Tĩnh cảm thán nói, hai tử kia, dĩ nhiên là Lý Trị nữ nhi bên trong mặt nhi. Tuổi tác 3 tuổi, nhưng nhìn có 6, 7 tuổi dáng dấp. Trước mặt đứa bé này, cũng là như vậy. Đương nhiên, Lý Tĩnh tuyệt đối sẽ không đem một cái sơn giã hài đồng, cùng Lý Trị dính líu quan hệ. Lao đầu tử, đứa nhỏ này tâm địa vẫn rất thiện lương. Hồng phất nữ nói như thế, vừa nãy để bọn hắn mau mau rời đi, đồng luôn vô kỵ, đủ để nhìn ra, đứa bé này là tâm địa thiện lương hạng người. Bất quá, Lý Tĩnh nhìn cái kia hầu như cũng bị hài đồng đá gậy đại thụ che trời, đang nhìn hài đồng khôn khéo dáng dấp khả ái, nhất thời sinh ra một luồng suy nghĩ, cả người cũng bắt đầu có một chút kích động. Phu nhân, ngươi nói lão phu nếu là đem hắn thu làm đệ tử, từ lão phu truyền thụ cho hắn lão phu cái này một thân binh pháp lưu lượng, sau đó phu nhân truyền tống hắn một thân chiến trường giết địch võ học, có hay không có thể vì ta đại đường đắp nặn ra một vị truyền kỳ nhân vật đây? Một vị siêu việt tiết vương gia từ truyền kỳ. Lý Tĩnh lúc này hết sức kích động, tuy nhiên hắn đã cáo lao về quê, thế nhưng đại đường, hắn như cũ vẫn là mười phần ghi nhớ. Chỉ là mình đã tuổi già, vô pháp vì là đại đường xuất lực. Thế nhưng hiện tại, Lão Thiên quan tâm, lại để hắn ở đây gặp phải như thế một cái yêu nghiệt. Đứa nhỏ này võ lực, tuyệt đối không cần hoài nghi, Lý Tĩnh thậm chí có thể khẳng định, tương lai đứa nhỏ này thực lực, tất nhiên sẽ siêu việt tiết nhân quý, trở thành một đời mới đại đường chiến thần. Mà đứa nhỏ này thông minh hay không, nhìn hắn giọt kia linh lợi ở chuyển động con người là được rồi. Nói vậy cũng là có thể thông tuệ hạng người, nếu là tốt tốt bồi dưỡng, tương lai tất nhiên có thể trở thành đại đường một thành viên xuất tài. Lý Tĩnh rất ít như vậy kích động. Một bên Hồng Phất Nữ cũng là hết sức kích động, bọn họ cũng lão. Mặc dù có hai đứa con trai, thế nhưng hai đứa con trai tư chất ngu dốt, cũng chỉ có thể kế thừa bọn họ 10 phần 4, 5 truyền thừa. Không như vậy đem một đời sở học đưa vào đất vàng, không hẳn cũng quá đáng tiếc. Nếu là có thể truyền thụ cho phía này trước tiểu yêu nghiệt, tương lai hay là bọn họ tên, cũng sẽ nương theo tên tiểu tử này cùng một nơi danh truyền thiên cổ đây. Lý Tĩnh không biết là, coi như là hắn không làm bất cứ chuyện gì, hắn hiện tại thành tựu cũng đủ để danh truyền thiên cổ. Tiểu Giang Hỏa, ngươi gọi là gì a? Hồng Phất Nữ đi tới đứa bé trước người, ngồi xổm ở trước mặt hắn, ấm áp cười nói. Tuy nhiên Hồng Phất Nữ tính tình cổ quái, so sánh hung hăng, nhưng nàng đối với hải tử nhưng tràn ngập mẫu ái. Không, ta không biết đây, mẫu thân không có cho ta đặt tên, chỉ là nói cho ta biết họ Lý đây. Lý Tĩnh sững sờ, trong lòng nhất thời sinh ra một cái suy nghĩ. Khó nói đây là thiên mệnh định ra. Cái này mình nhìn chúng người thừa kế, lại cũng là họ Lý, chẳng lẽ là ông trời không đành lòng nhìn hắn người ra tầm thường vô vi, vì lẽ đó ban tặng hắn như thế một cái yêu nghiệt đệ tử sao? Lý Tĩnh cũng là ngồi xổm người xuống, hắn bị chính là nho tướng, vì lẽ đó ngược lại là không có xa trường mãnh tướng khí thế hung mãnh, bất quá coi như là có, phòng trừng cũng hù dọa không tới tên tiểu tử này. Tiểu Giang Hỏa, trong nhà của ngươi người đâu? Đứa bé ánh mắt lộ ra một vẻ yêu thương. Ta chỉ có mẫu thân còn có một cái muội muội, thế nhưng mẫu thân một cái tháng trước cũng chết. Hai người đều là sững sờ, lập tức trong lòng tràn đầy thương tiếc, cuối cùng hiểu được mới biết được, quan thời gian trước nguyên lai ta nguyên huyện bạo phát quá một hồi ôn dịch. Tuy nhiên không phải là rất nghiêm trọng, nhưng cũng không có thiếu người chết tại đây lần ôn dịch, tiểu gia hỏa mẫu thân phòng trừng cũng là một cái trong số đó. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 3. Lực, khảm, chia sẻ. Chương 371, thế gian duyên phận, tam giác bảng danh sách. Chỉ có thể nói, tuy nhiên rất bất phàm, nhưng trước sau cũng chính là một cái bình thường hải tử. Hơn nữa có lẽ là ở Lý Tĩnh cùng với Hồng Phất Nữ trên thân cảm nhận được thân tình ấm áp, vì lẽ đó đứa bé liền theo Lý Tĩnh cùng với Hồng Phất Nữ lên xe ngựa, sau đó hướng về Tam Nguyên huyện mà đi. Dọc theo đường đi, hai người xem như hiểu biết một hồi tiểu gia hỏa sự tình. Một tháng trước, mẫu thân chết đi, tuy nhiên Tam Nguyên huyện cũng có triều đình làm cô nhi viện, nhưng là tiểu gia hỏa ở bên trong không sống được. Hơn nữa tên tiểu tử này cũng không biết là theo người nào, căn bản cũng không phải loại kia đồng ý đợi ăn không ngồi rồi người, hắn liền yêu thích một người chạy đến rừng rậm nơi sâu xa, đánh lao hổ, săn hắc hùng đến trợ giúp cô nhi viện cần thiết. Có thể nói, vậy thì rất đáng sợ, phải biết, đây chính là mới hơn 2 tuổi hải tử a. Vừa bắt đầu đem chọn cái Tam Nguyên huyện mọi người dọa cho xấu, tên tiểu tử này coi như là Tam Nguyên huyện danh nhân. Tam Nguyên huyện mọi người đều muốn hắn xưng là tiểu lữ bố, bởi vì cái kia lữ bố chỗ Cửu Nguyên huyện, khoảng cách Tam Nguyên huyện cũng không phải rất xa. Hơn nữa chỉ là kém nhau một chữ, dẫn đến rất nhiều người cho rằng tên tiểu tử này là lữ bố chuyển thế. Chỉ là nhận sai số tự, đi tới Tam Nguyên huyện. Hồng Phất Nữ vốn là mẫu ái tràn lan, lập tức biết rõ tên tiểu tử này ở cô nhi viện không chỗ nương tựa, trực tiếp không nói hai lời, liền muốn thu tiểu gia hỏa làm nghĩa tử. Thậm chí đều chưa từng có hỏi Lý Tĩnh, Lý Tĩnh trừ cười khổ ra, còn có thể làm gì? Thế nhưng hắn cũng không phản đối, thậm chí còn rất là mừng rỡ. Chỉ có thể nói, hắn loại không được, hai đứa con trai tuy nhiên đều là nhân kiệt, nhưng tuyệt đối không phải là loại kia kỳ tài ngút trời. Hiện tại được, nếu có thể thu một cái yêu nghiệt như thế con nuôi, vậy hắn một thân sở học, coi như là có người nối nghiệp. Trở lại Tam Nguyên huyện, Lý Tĩnh cũng mang theo tiểu gia hỏa, tự mình đến cô nhi viện, đem tiểu gia hỏa muội muội cho tiếp đi ra. Sau đó yến Tam Nguyên Lý thị tộc lão chính thức đem hai đứa bé thu làm chính mình con nuôi con gái nuôi. Mặc dù nói Lý Tĩnh khả năng đến giả nhà nơi này chưa tính là trưởng bối, thế nhưng hắn thân phận địa vị để hắn tại đây Tam Nguyên Lý thị tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh. Ngay sau đó, tên tiểu tử này liền vào Lý Tĩnh gia môn, trở thành Lý Tĩnh con thứ 3, được mệnh danh là Lý Vân, mà tiểu gia hỏa muội muội thì là tên gọi Lý Đồng. Cũng không lâu lắm, tại phía xa kinh thành Lý gia hai huynh đệ cũng là biết rõ tin tức này, hai người đều là khóc cười không được. Cái này phụ thân mới vừa vặn trở lại quê nhà, lại liền cho bọn họ chỉnh ra một cái đệ đệ, cùng với một người muội muội. Thế nhưng hai người đều chưa từng có suy nghĩ nhiều phương pháp, hai người tuổi tác gần như, từ nhỏ thế nhưng là không ít đánh nhau. Cái này đột nhiên thêm ra hai cái hơn 2 tuổi đệ đệ cùng với muội muội. Ngay sau đó trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi, đều là trực tiếp chạy đến Lý Trị trước mặt, đối với Lý Trị giả, nói phải đi về nhìn cái này mới vừa thêm ra đến đệ đệ cùng với muội muội. Ha ha ha, không nghĩ tới dược sư lúc này mới trở lại Tam Nguyên, lại liền nhận một cái nghệ tử. Có thể để cho dược sư như vậy xem nặng, thậm chí cho rằng con nuôi hài tử, tất nhiên bất phàm. Tương lai nhất định sẽ là ta đại đường giường cột trụ cột. Lý Trị cười ha ha, lập tức vui vẻ đồng ý do hai người giả. Chỉ là Lý Trị không biết là, cái này hai đứa bé cùng hắn có lớn lao quan hệ. Chỉ là thế gian này duyên phận, là một cái rất kỳ diệu đồ vật. Có thời gian gần ngay trước mắt, ngươi nhưng không bắt được, đoán không ra. Trong nháy mắt, khoa cử cũng đã đến kết thúc. rốt cục kim bảng bố cáo hạ xuống, văn võ kim bảng để dành trăm người, những người này đều muốn sẽ trực tiếp tiến vào đại đường quan trường, vì là đại đường bổ sung máu mới. Đại đường hiện tại lãnh thổ so với trước đây lớn hai lần còn nhiều hơn, rất nhiều nơi quan viên kỳ thực đều là thần kiêm mấy trước, quả thực mệnh không được. Liên quan với yêu cầu tăng phái nhân thủ tấu chương, Lý Trị ngự thư phòng đã sớm chồng chất thành sơn, cho nên đối với nhân tài đại đường là vẫn rất khan hiếm. Coi như là không thể trên kim bảng, nhưng chỉ cần là năng lực cũng không tệ lắm, như cũ vẫn là có thời cơ có thể tiến vào quan trường. Đương nhiên, nếu có thể lên kim bảng, cái kia chính là một cái vinh dự cùng với tư lịch, tương lai lão cũng có thể cho con cháu đời sau nói khoát. Vậy hạ, cái này chính là văn võ song bảng tiền tam giác bảng danh sách. Mai Trường Tô đem một cái tấu chương đưa cho Lý Trị, trong này tỉ mỉ ghi chép văn võ tam giác tin tức. Bất luận là xuất sinh phương nào, trong nhà người phương nào, ở trên mặt này đều là rõ ràng ghi chép. Liên quan với bọn họ bối cảnh, tự nhiên sớm đã bị điều tra rõ ràng. Dù sao khoa cử tiền tam giác cũng là muốn ủy thác trọng trách, nếu không phải thanh bạch, đó cũng không dám dùng. Lý Trị nhìn một chút, hai, không quả nhiên Vân Bạch, Địch Nhân Kiệt cùng với Vũ Nguyên đều là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trong đó, Địch Nhân Kiệt thu được văn khoa cử trạng nguyên lang, mà Vũ Nguyên thì là thu được văn khoa cử trạng nguyên lang. Vân Bạch có chút đáng tiếc, nếu là không có Địch Nhân Kiệt đột nhiên xuất hiện, hắn hay là chính là trạng nguyên. Thế nhưng như vậy cũng không tệ, chí ít Lý Trị thừa nhận hắn năng lực. Dù sao, Địch Nhân Kiệt thế nhưng là tương lai đại đường thừa tướng bên trong, bại bởi nhân vật như thế, cũng không mất mặt. Dù sao, Vân Bạch trong lịch sử thế nhưng là không có lưu danh tồn tại, không bằng Địch Nhân Kiệt cũng là bình thường. GS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ tư. Khảm, chia sẻ. Chương 372, khiếp sợ hai người, đương kim bệ hạ. Có thể, để bọn hắn tất cả vào đi. Tiền tam giác là có thể trực tiếp tiến vào cái này kim điện gặp mặt Lý Trị. Cái này chính là thi đỉnh, nếu là quá Lý Trị cái này cửa ải, bọn họ liền sẽ nhận được trọng dụng, trở thành triều đình trọng thần, một bước lên trời. Mai Trường Tô gật gù, lập tức liền trực tiếp lui ra đi, chuẩn bị đem mấy người toàn bộ gọi đi vào. Không lâu lắm, Mai Trường Tô đi tới Thái Cực Điện ở ngoài. Bệ hạ để cho các ngươi đi vào. Mai Trường Tô quay về sáu người nói như thế, trong mắt mọi người cũng tràn đầy hưng phấn. Trừ Vân Bạch ra, bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới, đời này lại còn sẽ có cơ hội nhìn thấy hiện nay đại đường hoàng đế. Các loại, đại nhân nói vậy chính là thượng thư lệnh Mai đại nhân chứ? Địch Nhân Kiệt đột nhiên đối với Mai Trường Tô hỏi. Mai Trường Tô gật gù, tên hắn bị người biết rõ rất bình thường, dù sao hắn dù gì cũng là đại đường hiện nay địa vị tối cao quan viên. Tiếp nhận trưởng tôn vô kỵ, trở thành đại đường thượng thư lệnh. Là ta không sai, ngươi có chuyện gì? Địch 24 Nhân Kiệt chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn còn hỏi. Là như thế này, lúc trước ta biết một vị gọi là Mục Tử Hoàng đại ca, hoài nghi hắn là cẩm y liễu vệ người. Thế nhưng ta đi Trường An cẩm y liễu vệ trụ sở dò hỏi, bọn họ bên kia cũng không thể có một người như thế. Không biết đại nhân có biết hay không Mục Tử Hoàng người này đây. Địch Nhân Kiệt hỏi như thế nói, hắn qua cử khoảng thời gian này, tìm Lý Trị không biết bao nhiêu lần. Lúc trước Lý Trị nói bọn họ sẽ ở Trường An gặp mặt, thế nhưng hắn vẫn luôn không tìm được Lý Trị. Vì vậy, hắn mới sẽ nghĩ tới dò hỏi Mai Trường Tô. Bởi vì hắn tin tưởng, Lý Trị biểu hiện ra ngoài tài hoa, tất nhiên ở Trường An là phong vân nhân vật, chắc là cùng Mai Trường Tô nhận thức. Mai Trường Tô cũng là sướng sở, Mục Tử Hoàng. Vừa nghe đến danh tự này, hắn lập tức cũng biết là người nào. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lần này Văn Trạng Nguyên lại sẽ cùng bệ hạ nhận thức. Một lúc ngươi là có thể nhìn thấy vị kia. Mai Trường Tô quỷ dị cười cười, lập tức mang theo 6 người hướng về Thái Cực Điện bên trong mà đi. Địch Nhân Kiệt 10 phần nghi hoặc, cái này là có ý gì? Thế nhưng hắn không dám hỏi nhiều, dù sao lập tức sẽ gặp mặt bệ hạ, hay là hơi hơi chú ý một chút. 6 người giống như là lưu bà ngoại tiến vào đại quan viên một dạng, vừa đi vào Thái Cực Điện, đã bị nơi này vàng son lộng lẫy cho khiếp sợ. T, nơi này chính là đại đường các triều thần vào triều sớm địa phương sao? Lúc này không phải là lâm triều, toàn bộ Thái Cực Điện bên trong, tự nhiên là không có một bóng người. Trừ một ít thị vệ ra, liền cung nữ cũng không có một cái nào. Thế nhưng, coi như là dưới tình huống như vậy, cái này Thái Cực Điện như cũ vẫn là có vẻ 10 phần trang nghiêm. Cách xa xa, bọn họ liền thấy ngồi ở Long Y Lý Trị, bất quá khoảng cách gần như còn có 70, 80 mét khoảng cách. Dù sao, cái này Thái Cực Điện thật sự là quá lớn, bọn họ còn chưa đi tới trước điện đây. Người này, làm sao như vậy quen thuộc? Vũ Nguyên cùng với Địch Nhân Kiệt trong lòng đều là hết sức tò mò, bởi vì xa xa bệ hạ, cho bọn họ một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám đem bệ hạ cùng Mục Tử Hoàng móc đối. Bất quá, nương theo lấy bọn họ chậm rãi tới gần, hai người biểu hiện trên mặt chính là càng ngày càng đặc sắc, từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, từ từ biến thành khiếp sợ, thậm chí là kinh hãi. Hai người bọn họ hai mắt trợ to, trong mắt như cũng vẫn là đầy giấy không dám tin tưởng vẻ mặt. Khi đi đến Lý Trị trước mặt 10 mét nơi thời điểm, bọn họ rốt cục có thể thấy rõ Lý Trị khuôn mặt. Cái này chính là ban đầu ở Xuân Hương Thuyền Hoa cùng bọn họ cùng uống rượu hoa Mục Tử Hoàng A. Thế nhưng vì sao? Vì sao hắn lại ở chỗ này, thậm chí còn ăn mặc long bào, ngồi long ỷ tham kiến bệ hạ? Mọi người đi tới Lý Trị trước mặt đều là chỉnh tề hành lễ. Chỉ có Vũ Nguyên cùng với Địch Nhân Kiệt còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong, sững sờ đứng tại chỗ không có động tác. Lớn mật, bệ hạ trước mặt còn chưa mau mau hành lễ. Mai Trường Tô hơi nhướng mày nói, dù sao nơi này là Thái Cực Điện, tất cần phải chú ý quy củ. Bằng không, vô quy củ bất thành phương viên. Ha ha ha, không có chuyện gì không có chuyện gì. Lý Trị đứng lên, quay về Mai Trường Tô phất tay một cái, lập tức chậm rãi ngồi phía trên đi xuống. Khi đi đến trước mặt hai người thời điểm, Lý Trị cười nói, Địch Nhân Kiệt, Vũ Nguyên, lúc trước chấm đã nói, chúng ta sẽ gặp mặt chứ? Lý Trị một câu chấm, để cho hai người trong nháy mắt thức tỉnh. Mục huynh 290, ngươi cư nhiên là bệ hạ. Ngươi cư nhiên là Đường Kim bệ hạ. Địch Nhân Kiệt không dám tin tưởng nói, Vũ Nguyên lúc này miệng đang run rẩy, trực tiếp không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Trị đã sớm đoán được bọn họ sẽ như vậy, lập tức cũng là tâm tình không tệ, hắn chính là thích xem đến người khác khiếp sợ dáng dấp. Điều này nói rõ, hắn ngụy trang cũng khá à, coi như là thần thám Địch Nhân Kiệt, đều vô pháp nhìn ra một điểm manh mối. Lúc trước chấm tự mình đi tới Trịnh Châu, chính là vì là điều tra cái gọi là linh dược sự tình. Bởi vì an toàn nguyên nhân, vì vậy cũng không thể tiết lộ thân phận. Bất quá, cũng bởi như thế, mới khiến cho chấm phát hiện các người hai người kia mới. Lý Trị mỉm cười, vậy cũng là một đoạn giai thoại. Nếu là không có Lý Trị xuất hiện, sớm biết bọn hắn, hay là bọn họ còn phải đợi mấy năm, phòng trường mới sẽ đến Trường An tham gia khoa cử. Vậy này thời gian mấy năm, chẳng phải là đại đường tổn thất sao? Chỉ có thể nói, hết thảy đều là duyên phận, Lý Trị tùy tiện ra ngoài đi bộ một hồi, cũng có thể cho đại đường phát hiện hai vị kỳ tài. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Khảm, chia sẻ. Chương 373, khói báo động trùng thiên, chiến tranh đem lên sau đó thi đỉnh thì tương đương với là một cái hình thức, tuy nhiên những này tiền tam giáp có chút sốt sáng, nhưng dù gì cũng là phát huy ra thực lực mình. Lý Trị gật gù, rất là thỏa mãn. Chỉ cần lên điện thí, Lý Trị cũng có thể thấy được, trước đây tam giáp có phải là thật hay không có tiền tam giáp năng lực. Nếu là có người dám to gan ở khoa cử trên cũng dở trò bị bợm, cái kia Lý Trị tất nhiên sẽ không dễ tha. Mỗi người cũng đều được chính mình nên có quan chức, Địch Nhân Kiệt bị Lý Trị rất tốt do dự ném đến đại lý tự. Hắn thần thám năng lực cũng không thể lãng phí. Đại đường những năm này đọc lại án kiện, quả thực đến không xuể, vừa vặn Địch Nhân Kiệt có thể đến đại lý tự Dương gia sở trưởng. Chờ năng lực tích lũy gần như, Lý Trị liền sẽ khiến Địch Nhân Kiệt chấp trưởng đại lý tự. Hiện tại triều đình còn có Mai Trường Tô chấp trưởng, vì lẽ đó, Địch Nhân Kiệt cũng không cần trực tiếp nhúng tay chính vụ. Vì vậy, Lý Trị tưởng muốn cho hắn tốt phát huy năng lực chính mình, ở đại lý tự làm một cái thần thám, còn thiên hạ bách tính một cái công đạo. Nói vậy, Địch Nhân Kiệt sẽ mang đến cho mình một ít vui mừng ngoài ý muốn. Vân Nam đạo biên cảnh, thương ngọn nguồn luyện. Tiểu Triệu A, nghe mẹ ngươi cho ngươi tướng một cái con dâu. Trên tường thành, một năm dài binh lính quay về một người tuổi còn trẻ đại đường tướng sĩ hỏi. Cái kia tuổi trẻ binh lính nhất thời hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, thế nhưng vẫn chưa phản bác. Hừm, liền chờ năm hưu thời điểm đi về nhà kết hôn. Tuổi cao binh lính cười ha ha. Không tệ a tiểu tử ngươi. Bất quá ngươi là bắt kịp tốt thời đại a. Vậy hạ anh minh thần võ, hiện tại chúng ta những dân chúng này tháng ngày càng dễ chịu. Mà cái này làm lính, các loại trợ giúp quả thực đến không xuể. Vang lên lúc trước ta là cưới lão bà, không biết tốn bao nhiêu tâm tư, nơi nào như là hiện tại các ngươi à, tùy tùy tiện tiện thì có một đống cô nương muốn gả. Tuổi cao binh lính thuần tức nói, quả thật là như thế. Hiện tại đại đường các tướng sĩ, trừ quân hưởng tăng lên rất cao ra, còn có thể được dưới triều đình phát thổ địa cùng với trợ giúp. Nếu là chết trận, trong nhà lại càng là có thể được một số đối với phổ thông người dân mà nói, là con số trên trời bồi thường. Nói tóm lại, dĩ vãng thời điểm, muốn trưng thu tướng sĩ, đại bộ phận đều muốn các loại cưỡng chế tính. Thế nhưng hiện tại đại đường, chỉ cần là thả ra tin tức, muốn chiêu binh, tuyệt đối từng phút giây toàn bộ từ thành đông xếp hàng đến thành tây. Cũng là bởi vì như vậy, đại đường quân đội khí thế 10 phần rộng rãi, mang đến lực chiến đấu, tự nhiên cũng là vô cùng mạnh mẽ. Ồ, Trần ca, ngươi xem một chút đó là cái gì? Tuổi trẻ binh lính thật giống nhìn thấy xa xa bờ sông đối diện rừng tây đang tại kịch liệt lay động. Nhất thời, hai người đều là biến sắc, khó nói. Quả thật đúng là không sai, nương tựa theo cái kia ánh mắt sắc bén, hai người lập tức nhìn thấy, ở cái kia ngăm đen rừng rậm bên trong, lại có từng cái bóng người to lớn. Đó không phải là phiêu quốc chiến tượng quân đoàn sao? Không được, mau thả phong hỏa. Phiêu quốc tiến công. Cái kia bị kêu là Trần ca binh lính nhất thời hét lớn một tiếng, nhất thời, nóng rực mà trùng thiên phong hỏa, trực tiếp soi sáng ở Vân Nam đạo biên cảnh. Dường như tín hiệu giống như vậy, Vân Nam biên cảnh ven đường bờ sông các tường thành lớn bên trên, đều là sáng lên trùng thiên phong hỏa. Khói báo động che khuất bầu trời, chiến tranh rốt cục đến a. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lý Trị trực tiếp đem Vân Nam đạo tấu chương đập xuống đất. Thật lớn mật. Trịnh Châu sự tình chấm còn chưa bắt đầu với bọn hắn tính sổ, không nghĩ tới, bọn họ lại chính mình chủ động tiến công ta đại đường. Lý Trị giận dữ nói, "Vậy hạ, bọn họ sở dĩ dám làm như thế, nhất định là biết rõ chúng ta đại đường đại bộ phận quân đội đều tại Bắc Phương. Hơn nữa hay là đã biết Trịnh Châu sự tình bại lộ, bọn họ chỉ có thể ra sức một kích, đương nhiên, bọn họ nếu dám làm như thế, tất nhiên là có cái gì dựa dẫm." Mai Trường Tô nói như thế, nói thật, đại đường hiện tại chiếm đoạt khổng lồ như vậy lãnh thổ, tương đương với trực tiếp đem đại đường bản đồ mở rộng 2 lần. Vì lẽ đó, coi như là đại đường nội tình thâm hậu, nhưng khó tránh vẫn còn có chút căng thẳng. Cái này hay là chính là bọn họ chủ động tiến công nguyên nhân đi, nếu là chờ đại đường đem những chỗ này toàn bộ tiêu hóa, cái kia đại đường thực lực, tất nhiên sẽ lần thứ 2 hiện ra bạo phát thức tăng trưởng. Những này người lãnh đạo quốc gia không phải là đần độn, đã như vậy, không bằng liều mạng một lần. Nếu là trời cao chăm sóc, thừa dịp cái này thời cơ, đem đại đường đánh tan đâu. Vĩnh, vừa nghĩ tới cái kia, rõ giống như phồn hoa cực kỳ đại đường, bọn họ liền 10 phần hỏa nhiệt, tả hữu đều là chết, chẳng bằng trực tiếp liều. Lý Trị sửng sốt một hồi đứng lên. Hừ, muốn thừa dịp ta đại đường tiêu hóa chiến công thời điểm làm đánh lén, bọn họ cũng không ước lượng chính mình. Lý Trị nói như thế, toàn triều văn võ không có người nào lo lắng, chỉ có bọn họ biết rõ đại đường mạnh mẽ đến đâu, sở dĩ không đi tiến công bọn họ, không đi báo Trịnh Châu thủ, cũng không phải sợ bọn họ, chỉ là Lý Trị không muốn để cho đại đường dân chúng tăng thêm gánh nặng, cũng không nghĩ liên lụy đại đường tốc độ phát triển. bằng không chỉ là phiêu quốc, chỉ là thiên trúc, chỉ thường thôi. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 374, chiến tranh vận chuyển, vân vân mạch tính. Chuyến chấp mệnh, Vân Nam đạo, kiếm Nam đạo tổng cộng 20 vạn đại quân, lập tức lái về Vân Nam đạo biên cảnh, chống đỡ ngoại tộc tiến công. Nói cho Tiết Tiên Đồ, nếu là ta đại đường lãnh thổ, có bất luận cái nào người dị tộc bước vào, chấm muốn đầu hắn. Lý Trị lạnh giọng nói, Tiết Tiên Đồ là kiếm Nam đạo trung lang tướng, mà Vân Nam đạo trung lang tướng thì là Trình Giảo Kim Nhi tử Trình Sử Mặc. Hắn vốn là chỉ là một đạo nơi phó tướng. Thế nhưng Lý Trị nhìn tiểu tử tiến bộ không tệ, cuối cùng đem vừa kiến lập Vân Nam đạo quân khu giao cho hắn trưởng quản. Hai đạo nơi 20 vạn tinh nhuệ đại quân, Lý Trị cũng không tin, khó nói còn vô pháp chống đối một hồi cái này khu phiêu quốc. Thậm chí coi như là Thiên Trúc cũng tham dự trong đó, Lý Trị cũng là không sợ chút nào. Có thể trực tiếp điều động quân đội, chính là cái này 20 vạn, những quân đội khác là cần thời gian. Dù sao lộ trình xa xôi, nhưng coi như là vô pháp phản kích, bất quá muốn chấn thủ một hồi biên cương, không cho địch nhân tiến thêm, vẫn rất đơn giản. Theo Lý Trị mệnh lệnh ban xuống, đại đường giống như là một cái cự đại máy móc giống như vậy, các loại vật tư cấp tốc tập kết. 290 không lâu lắm, toàn bộ đại đường cũng biết, phiêu quốc cùng với Thiên Trúc cùng một nơi xâm lấn đại đường. Đại đường Nam cảnh Vân Nam đã nguy cơ. Vì lẽ đó, dân chúng rất là phối hợp, đại đường cần lương thực, liền từng phút giây đem trong nhà chứa hàng lương thực đưa tới. Thậm chí cũng cùng địa phương quan phủ nói không cần tiền, là miễn phí cho đại đường các tướng sĩ đi thủ hộ non sông. Chỉ có chiến tranh lúc, phương thấy vạn dân tâm. Cái này chính là hiện tại đại đường, các nơi quan viên thậm chí là Lý Trị cũng cảm động không thôi. Thế nhưng, bọn họ không cần dân chúng lương thực, bởi vì đại đường hiện tại cái gì đều sẽ thiếu hụt, nhưng chỉ có sẽ không thiếu hụt lương thực. Bất quá, coi như là Lý Trị không muốn lương thực, thế nhưng dân chúng vẫn chưa từ bỏ. Bọn họ trực tiếp đem trong nhà các loại đồ sắt, thậm chí là nấu ăn dùng nồi sắt, cũng đưa đến các nơi phủ nhà, bảo là muốn cái các tướng sĩ chế tạo binh khí, dùng để chống đỡ ngoại địch. Đây là Lý Trị cùng với các đại thần tuyệt đối không ngờ rằng. Tuy nhiên khóc cười không được, bởi vì đại đường các tướng sĩ sử dụng vũ khí, thế nhưng là thép tinh chế vũ khí. So với thời đại này tiên tiến không biết bao nhiêu. Những này nồi sắt chế tạo ra đến vũ khí, có thể hay không giết địch cũng không biết đây. Trải qua các loại giải thích, dân chúng coi như là biết rõ, đại đường không cần bọn họ đồ vật, đại đường tự thân đã đủ mạnh, đối mặt chỉ là dị tộc, không để trong mắt. Dân chúng tuy nhiên rất thất vọng, cũng không thể trợ giúp đến đại đường, thế nhưng bọn họ cũng hay là ở trong chiến tranh phụng hiến chính mình lực lượng. 20 vạn đại quân cần thiết quân nhu phẩm, hơi hơi nghèo khó kiếm Nam đạo cùng với mới vừa sang tổ kiến Vân Nam đạo, tự nhiên rất khó cung cấp. Vì vậy, Lý Trị trực tiếp hạ lệnh, từ Giang Nam đất đai thông qua Trường Giang vận chuyển đến Vân Nam đạo. Đến Vân Nam đạo lại có thêm xe ngựa từ chót vót đường núi vận chuyển. Bởi vì Lý Trị tuy nhiên đã sớm đang chuẩn bị sửa đường, nhưng không nghĩ tới, phiêu quốc các quốc gia lại sẽ sớm mở ra chiến tranh. Để Lý Trị hoàn toàn không ứng phó kịp, chỉ cần chính là vận chuyển đường cũng vẫn chưa sửa chữa tốt. Vì lẽ đó, chỉ có thể dựa vào nhân lực vật lực đến vận chuyển vật liệu chiến tranh. Nhanh, nắm chặt. Vội vàng đem đồ vật toàn bộ vận chuyển đến trên xe ngựa, phía trước chiến sự căng thẳng, chúng ta động tác, liên quan đến hơn vạn đại đường tướng sĩ sinh mệnh, đại gia thêm chút sức lực a. Hàng Châu thứ sử cả người ở trần đứng ở đó kho lúa trước cửa lớn, bay về vận chuyển nha dịch cùng với các tướng sĩ thế lớn. Thậm chí chính hắn một thứ sử cũng tự thân lên trận, trực tiếp gánh một túi thóc gạo liền hướng ở ngoài phóng đi. Nói đến, cái này phiêu quốc cùng với Thiên Trúc suy nghĩ là đúng, bởi vì Vân Nam đạo vừa kiến lập, nơi đó vốn là cao sơn lâm lập, đường núi gồ ghề. Lý Trị tuy nhiên đã bắt tay sửa đường, nhưng cái này vừa mới bắt đầu tu đây, không nghĩ tới bọn họ liền sớm tiến công. Dẫn đến hiện tại vận chuyển liền là một đại vấn đề, nếu là trong vòng 10 ngày, không đem lương thực cùng với binh khí vận chuyển đến Vân Nam đạo tiền tuyến, cái kia các tướng sĩ tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng, thậm chí chỉ có thể dùng quyền đầu cùng địch nhân chém giết, hơn nữa còn là đói bụng. Bất quá, cũng chính là ở thứ sử mang theo tướng sĩ cùng với nha dịch vận chuyển thời điểm, từng bầy bách tính lại cầm lên cây đuốc, xuất hiện ở Hàng Châu kho lúa trước cửa. Đại nhân, để chúng ta đến giúp đỡ đi. Một ông già đứng ra thân thể nói, phía sau hắn chính là Hàng Châu mấy vạn thanh niên trai tráng. Quốc gia gặp nạn, thất phu lưu trách. Bọn họ hôm nay hạnh phúc căng hàng, là bệ hạ cùng với đại đường dành cho. Bất kỳ mưu toan xâm lấn đại đường người, đều là bọn họ địch nhân. Khi biết thứ sử đại nhân mang theo binh lính cùng với nha dịch đang tại suốt đêm vận chuyển lương thực, bọn họ cũng tự phát tụ tập lại. Dân chúng. Hàng Châu thứ sử nhìn cái kia phóng tầm mắt nhìn, mênh mông vô bờ Hàng Châu thanh niên trai tráng, trong mắt tràn đầy cảm động. Có này chờ bách tính, bọn họ người làm quan, đời này nhưng còn có tiếc nuối. Đại nhân, không nên nhiều lời, trong nhà có mẹ già, chỉ có ta một đứa con trai, triều đình không cho phép ta toàn quân. Bằng không, lão tử cũng phải lên chiến trường, bảo hộ đại đường. Hiện tại nếu có thể ra một phần lực, vậy dĩ nhiên nghĩa bất dung tử. Một người trẻ tuổi nói như thế, đại đường hiện tại tổng quân cũng là có quy củ, con trai độc nhất trong nhà là không cho phép tổng quân. Bằng không, chính là bất hiếu. Đây là Lý Trị nghĩa chính ngôn từ lời vừa nói, coi như là đại đường ngàn cân treo sợi tóc, Lý Trị cũng không sẽ khiến đại đường những đàn ông mất bỏ trong nhà lão nhân, ra chiến trường vì ý nhiệt huyết. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 2. Khảm, chia sẻ. Chương 375, thế giới số 1, mạnh mẽ nhất đường. Giang Nam các nơi châu phủ đều là phát sinh tình huống như vậy. Bởi vì dân chúng tự phát trợ giúp, để vốn là dự đoán muốn 3 ngày hoàn thành vật tư hội tụ, lại sớm nguyên một thiên hoàn thành. Chính là cái này sớm nguyên một thiên, không biết sẽ cứu lại bao nhiêu đại đường các tướng sĩ sinh mệnh a. Thứ sử đại nhân, nơi này chính là Giang Nam các nơi châu phủ nói tới tập hợp lại đây lương thực. Một cái quan viên quay về Hàng Châu thứ sử nói như thế, nhìn bờ Trường Giang bên trên, cái kia mênh mông vô bờ lương thực xe ngựa. Hàng Châu thứ sử trong mắt tràn đầy kích động.
Được,
quá tốt, nhiều như vậy lương thực, vừa xa bệ hạ ra lệnh, tin tưởng có những này lương thực bổ sung, các tướng sĩ cũng có thể tránh lo âu về sau a. Thứ sử kích động như thế nói. Bất quá một cái quan viên lại là lo lắng. Thế nhưng thứ sử đại nhân, một tháng trước, ta Giang Nam triều đình thuyền vận thương thuyền, toàn bộ cũng mang theo rất nhiều hàng hóa, đi tới hải ngoại. Muốn vận chuyển những này lương thực, chỉ ít cần hơn 1000 đại hình thương thuyền a. Trong thời gian ngắn, chúng ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy vận thâu thuyền chỉ? Trừ lương thực, còn có chiến mã cần thiết lương thảo, đã phản khúc cùng, mũi tên các loại vật liệu quân nhu, vì lẽ đó cái này vận chuyển, thật là một đại vấn đề a. Chỉ cần chính là thủy vận, đều cần chí ít hơn 1000 đại hình vận thâu thuyền. Nơi này không đơn thuần là 20 mấy vạn đại quân tiếp tế, còn có Vân Nam các nơi bách tính lương thực. Bởi vì chiến tranh bạo phát, rất nhiều bách tính đều chỉ có thể rút đi biên cảnh. Lời như vậy, cần tư nguyên quả thực là con số trên trời, vì lẽ đó vận chuyển 10 phần phiền phức. Dù sao Vân Nam đạo lý trị còn chưa phát triển, đường không thông. Hàng Châu thứ sử cau mày, hắn vừa mới nghĩ mở miệng nói chuyện, thế nhưng đột nhiên, chỉ thấy từ cái kia Trường Giang thượng du, lại có từng cái thân ảnh to lớn chậm rãi tới. Vậy, thứ sử đại nhân, đó là tàu thuyền, đó là thuyền lớn a. Một cái quan viên đột nhiên kích động hô. Không lâu lắm, cái kia từng chiếc tàu thuyền đi tới vật tư tập trung cầu tàu. Hàng Châu Trần gia đội tàu mang theo 120 chiếc thương thuyền đến đây trợ giúp vận chuyển. Hàng Châu Vương gia đội tàu mang theo 130 chiếc thương thuyền đến đây trợ giúp vận chuyển. Tô Châu Vân gia đội tàu mang theo 360 chiếc thương thuyền đến đây trợ giúp vận chuyển. Từng nhà, một hộ Giang Nam đất này, chỉ cần là có thương thuyền gia tộc, đều là mang theo chính mình toàn bộ thương thuyền, chủ động tới đến chỗ này cầu tàu. Những thế gia này, toàn bộ đều là thương nhân thế gia. Dĩ vãng thời điểm, thương nhân địa vị thấp, là lý trị chính sách cùng với nghĩ, để thương nhân không chỉ là kiếm được tiền, cũng nhận được địa vị. Lúc này nếu có thể đền đáp quốc gia, bọn họ nghĩa bất dung tử. Mà chứ những thế gia này ra, thậm chí còn có rất nhiều dân chúng bình thường, lại trực tiếp mang theo chính mình thuyền cá liền đi tới nơi này. Tuy nhiên vận chuyển không nhiều, nhưng số lượng có thể đạt đến biến chất. Dòng giá hơn 1000 chiếc thuyền chỉ, ngừng tại đây vật tư tập trung cầu tàu. Nhìn như vậy chẳng cảnh, vô số người đều là bị khiếp sợ. Mà những cái đến đại đường Giang Nam làm ăn người ngoại quốc, lại càng là kinh hãi khó có thể chính mình. Cái này chính là đại đường sao? Quốc gia này thật đáng sợ, quá mạnh mẽ, chẳng trách có thể tung hoành một cái đại lục, không hổ là mạnh nhất bên trên thế giới quốc gia. Một ít hải ngoại người nói như thế, đại đường hiện tại hải ngoại thương mậu rất là phồn vinh, hải ngoại các thương nhân cũng tới đến đại đường, tìm kiếm thương lượng cơ hội. Những thương nhân này đi qua rất nhiều quốc gia, thế nhưng bọn họ chưa từng gặp có quốc gia có thể cùng đại đường so sánh. Không giống như là hậu thế châu Phi lạc hậu quốc gia cùng thế giới siêu cường quốc so sánh. Đại đường tại một ít hải ngoại thương nhân trong mắt chính là loại kia tiên tiến rối tinh rối mù quốc gia. Rơi vào trải qua, nhìn thấy đại đường bách tính lực ngưng tụ, những thương nhân này xem như hoàn toàn bị chấn động đến. Cái này ở chính bọn hắn quốc gia, thậm chí là tại bọn họ biết rõ quốc gia bên trong, cũng tất nhiên là độc nhất vô nhị. Đại đường, ngươi đến tột cùng có gì mị lực, lại có thể có như vậy bách tính? Đây là những thương nhân này thầm nghĩ phương pháp. Hạ quan, đại biểu đại đường, cảm tạ các ngươi. Không Hàng Châu thứ sử, sâu sắc bay về những này tự phát đến đây mọi người cúc cung không lưng cảm tạ nói. Vung tay lên, mênh mông quần quận vận chuyển lắp ráp bắt đầu. Nhiều người sức mạnh lớn, bất quá là mấy canh giờ thời gian, cái kia đầy đủ mấy trăm ngàn người tiêu hao một tháng vật tư, lại liền toàn bộ bị mặc lên thuyền. Nhìn ra những cái hải ngoại thương nhân lại là chấn động một hồi, loại này ở trong mắt bọn họ là thiên đại công trình sự tình, thế nhưng ở đại đường nơi này, mấy canh giờ liền quyết định. Cái này chính là thế giới đệ nhất quốc gia tư thái sao? Nếu là trước còn có người hoài nghi đại đường hiện tại thế giới địa vị, vậy bây giờ sẽ không có người hoài nghi. Một cái quốc gia thực lực, không đơn thuần là xem quân sự, mà đại đường, trừ quân sự ra, bất luận là kinh tế hay là dân sinh, cũng đứng đầu thế giới. Bọn họ đã nghĩ kỹ, trở lại quốc gia mình, nhất định phải tự nói với mình quốc gia quốc vương hoặc là nữ vương, ngàn vạn không thể trêu chọc đại đường, cho dù là cách xa nhau mênh mông vô bờ đại hải. Bởi vì phải là đem quốc gia này chọc giận, coi như là cách một vùng biển rộng, đều khó tránh khỏi vừa chết. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 3. Lực. Khảm, chia sẻ. Chương 376, dị quốc quân đội, xa xôi châu Âu. Sau đó, Trường Giang ven bờ mọi người cũng có thể nhìn thấy, ở cái kia Trường Giang bên trên, một cái mênh mông vô bờ cự đại đội tàu, chấn hám nhân tâm. Hơn 1000 con tàu thuyền, lớn nhỏ không đều. Thế nhưng chúng nó phía trên chở khách đều là đại đường biên quan các tướng sĩ sinh mệnh. Thuyền vận một đường đến Dạ Lang đạo, sau đó từ Dạ Lang đạo thông qua xe ngựa vận chuyển, có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến Vân Nam đạo. Mà ở Dạ Lang đạo bên kia, đã sớm chuẩn bị sắp xếp. Dạ Lang đạo Dương Châu thứ sử, chính là đã từng tổ ti, là quánh ánh phụ thân. Dòng giá 10 vạn châu ngựa, đã sớm chuẩn bị sắp xếp, sẽ thông qua phương thức như vậy, đem những này lương thực, từng giọt nhỏ vận chuyển đến Vân Nam đạo ở trong. Phàm là đoàn xe chỗ đi qua, nhị hữu tam đều sẽ có dân chúng gánh cái quốc, hỗ trợ mở đường đảo núi. Có thể nói, đại đường sáng tạo một cái lịch sử. Ở thời đại này, tại loại này đường xa dưới, từ Giang Nam triệu tập lương thực, lại ở từng đoàn trong vòng 10 ngày, liền vận chuyển đến Vân Nam đạo, hiện tại đang tại hướng về biên cảnh mà đi. Làm tin tức truyền tới Trường An thời điểm, toàn triều văn võ cùng với Lý Trị đều là trầm mặc. Lý Trị trong mắt tràn đầy cảm động, đứng lên, nhìn toàn triều văn võ nói: "Cái này chính là chấm bất mong muốn, cho tới bây giờ làm ra tất cả đều là đáng giá. Chúng ta đại đường, dân tâm sở hướng, chỉ là dị tộc, lại cũng vọng tưởng xâm lấn ta đại đường, quả nhiên là nói chuyện biển vông." Lý Trị nói như thế, toàn triều văn võ đều là gật gù, trong lòng bọn họ rất là kích động cùng với tự hào. Có quốc gia nào có thể làm được đại đường như vậy? Không có. Chí ít hiện tại không có. Bởi vì ở thời đại này, rất nhiều quốc gia đều là dùng vũ lực thống trị bách tính, cũng chỉ có Lý Trị sâu sắc quán triệt cái gì gọi là người có được dân tâm được thiên hạ. Những cái hải ngoại dị tộc, toàn bộ thu bị không nớt, bọn họ làm sao sẽ làm đến điểm này đây? Cái này chính là những quốc gia khác không có. Đại đường chỉ cần phát sinh chiến tranh, toàn quốc cùng chung mối thù, ngàn vạn vạn trăm họ bạo phát đi ra lực chiến đấu, đủ để lay động tất cả. Mà lúc này, ở Vân Nam đạo biên cảnh, chiến tranh đã tiến vào gay cấn tột độ. Phi, mẹ, cái này phiêu quốc chiến tượng quân đoàn sát thực rất mạnh mẽ a. Trình Sử Mặc ngồi ở trung quân đại trướng, đuốt chính mình gãy xương cánh tay nói. Tuy nhiên cường đại, thế nhưng chiến tượng quân đoàn số lượng cũng không phải rất nhiều, dù sao loại này quân chủng không phải là tốt như vậy bồi dưỡng. Thiết Tiên Đồ nói như thế, phiêu quốc chiến tượng quân đoàn chỉ có gần như mấy vạn chi chúng đi. Tuy nhiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng trung quy còn nhận thức có hạn chế. Tỷ như không có chiến mã kỵ binh như vậy sức chịu đựng, cũng chỉ có thể là trong nháy mắt bạo phát chiến sự trên có thể có ưu thế thôi. Hơn nữa, coi như là bọn họ đã đem chiến tượng huấn luyện không ý kỵ hỏa diễm, nhưng bắt đầu đao tính bên trong, hay là sẽ mang theo một tia hoảng sợ. Vì lẽ đó chỉ cần là dùng hỏa công, vẫn là có thể trên diện rộng hạ thấp chiến tượng quân đoàn lực chiến đấu. Đúng, lương thực đến lúc nào có thể đến? Thiết Tiên Đồ đột nhiên đối với một bên phó tướng hỏi. Khởi bẩm tướng quân, còn có 3 ngày liền có thể đưa đến. Tất cả mọi người là thở ra một hơi, thành bên trong lương thực đã không nhiều, chiến tuyến lại ra rất dài, tiêu hao thật sự là quá to lớn. Bọn họ coi như là cắn chặt răng cửa ải, cũng nhiều nhất chỉ có thể 5 thiên. Bất quá bây giờ được, nếu lương thực trong vòng 3 ngày là có thể chạy tới, vậy thì có thể thở một hơi. Phiêu quốc vẫn tính bình thường, Trình tướng quân, ngươi khó nói không có chú ý tới. Ở có ngày trúc trong quân đội, lại có một ít kỳ quái binh lính sao? Thiết Tiên Đồ nói như thế, lập tức, trung quân bên trong đại trướng các tướng quân đều là trở nên trầm mặc. Những binh sĩ kia, an mặc chiến giáp 10 phần quái lạ, là loại kia rất dày nặng bản giáp. Hơn nữa bọn họ vóc người 10 phần khôi ngô hùng tráng. Trời sinh trên liền so với đại đường các tướng sĩ cường tráng hơn rất nhiều, vì lẽ đó coi như là trên người mặc nằm dày đặc toàn thân bằng giáp, đều có thể làm đến linh hoạt chiến đấu. Khởi bẩm tướng quân, lúc đó ở trên chiến trường, mặt tướng nhìn thấy những binh sĩ kia khuôn mặt. Bọn họ dung mạo thật là giống theo tới đại đường làm ăn lông trắng người nước ngoài giống như lúc. Nhất thời, tất cả mọi người là trong mắt tinh quang lóe lên. Vậy hạ đã nói, ở xa xôi hải ngoại, còn lại vô số quốc gia. Người nơi nào, trời sinh liền so với chúng ta đại đường người cường tráng. Vì vậy, nơi đó quân đội thực lực cũng xác thực rất hung hãn. Tương lai, hay là theo chúng ta đại đường phát triển, sẽ cùng bọn họ đối đầu. Thế nhưng không nghĩ tới, Thiên Trúc cùng với phiêu quốc sau lưng, rõ ràng còn có đại lục khác quốc gia thân ảnh. Ngay sau đó, Thiết Tiên Đồ liền trực tiếp viết một phần tấu chương, chuẩn bị báo lên tới kinh thành. Đây cũng không phải là việc nhỏ, cách xa xôi đại hải, tự nhiên đã có quốc gia đem tham lam ánh mắt phóng tới mảnh này thuộc về đại đường lãnh thổ bên trên. Cái này thế tất sẽ sớm thời gian ngàn năm, xốc lên ngang qua thế giới chiến tranh. Mà xem như nguyên nhân cùng với người đề xuất, đại đường tương lai tất nhiên sẽ danh truyền thiên cổ. Biên cảnh chiến tranh vẫn cứ đang tiếp tục, mà Thiết Tiên Đồ tấu chương cũng đưa đến kinh thành. Làm Lý Trị nhìn thấy tấu chương trên nội dung thời gian, cả người cũng là trầm mặc hai, không hạ xuống, rơi vào trải qua. Toàn thế giới can đảm dám đối với đại đường đế quốc động thủ quốc gia, tuyệt đối ít đòi. Châu Âu La Mã đế quốc, Phở Răng vương quốc, Bắc phương Sa Hoàng các loại, số lượng tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Mà thông qua Thiết Tiên Đồ phân tích, Lý Trị có thể khẳng định, chi này xuất hiện ở Thiên Trúc Trung quân đội, tất nhiên là đến từ Âu Châu đại lục. Mà bây giờ Châu Âu, tính cả là cường quốc san sát. Vậy liền hay cùng chiến quốc thời kỳ một dạng, các loại vương quốc chính quyền đếm không xuể. Bất quá, thực lực mạnh mẽ, cũng chỉ có số ít mấy cái quốc gia thôi, Phở Răng vương quốc, La Mã đế quốc, cùng với bọn hắn mấy cái quốc gia, nói tóm lại, phạm vi rất nhỏ. Đợt, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ tư. Khảm, chia sẻ. Chương 377, La Mã đế quốc, mơ ước đại đường. Mà lúc này, ở Thiên Trúc trong quân đội, có một cái chuyên môn khu vực, là thuộc về đám này đến từ châu Âu quân đội. Tổng đốc đại nhân, cái này đại đường quân đội, quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Quả nhiên cùng trong tình báo gần như, quốc gia này, sẽ là chúng ta thống nhất thế giới to lớn nhất độ khó khăn. Một cái người da trắng binh lính quay về cái kia gọi là tổng đốc nói. Những này lông trắng người, coi như là đến ngàn năm trước đường triều thời kỳ, như cũng vẫn là tự cao tự đại. Bọn họ có được hay không bảo tồn quốc gia mình cũng có nói, lại còn vọng tưởng chinh phục thế giới. Đại đường siêu nhanh chóng phát triển, theo buôn bán bên ngoài không ngừng lớn mạnh, tự nhiên cũng bị xa xôi hải ngoại vô số quốc gia biết được. Thông qua thương nhân trong miệng lời nói, bọn họ sâu sắc bị đại đường phát triển rung động. Nhưng chấn động qua đi, chính là tham lam. Đại đường có ăn không hết lương thực, có tinh mỹ tơ lụa đồ sứ, còn có nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân. Nói tóm lại, ở thương nhân trong miệng, đại đường chính là thiên đường đồng dạng địa phương. Điều này cũng dẫn đến những quốc gia kia đều tại trong bóng tối tìm 24 tập hợp liên quan với đại đường tình báo. Mà đại đường vẫn chưa ẩn giấu quá chính mình cường đại, đại đường bày ra phát triển cùng với phồn vinh, để những quốc gia này, đó là ước ao ghen tị. Cũng tỉ như kiêu ngạo La Mã đế quốc, bọn họ vẫn cho rằng đối với mình là toàn thế giới phồn vinh nhất, mạnh mẽ nhất quốc gia. Thế nhưng hiện tại, lại ở xa xôi đông phương, có một cái quốc gia, bất luận là ở quân sự hay là trên kinh tế, đều muốn bọn họ mạnh mẽ nghiền ép. Vậy sẽ khiến La Mã đế quốc hoàng đế rất là khó chịu, hắn là đế quốc hoàng đế, là toàn thế giới tôn quý nhất tồn tại. Kiêu ngạo hắn, không cho phép còn có một cái gọi là đại đường hoàng đế gia hoàng ngự trị ở trên đầu mình. Vì lẽ đó, hắn sách lược tất cả, trực tiếp phái khiển 5 vạn đại quân, thông qua thuyền vận đi tới Thiên Trúc. Cùng Thiên Trúc đạt thành hợp tác, bọn họ sẽ liên tục phái binh lính lại đây, trợ giúp Thiên Trúc tiến công đại đường. Thiên Trúc cũng không biết là cái nào gân dựng sai, lại tin tưởng La Mã Đế quốc lời nói dối, lúc này liên hệ Phiêu quốc cùng một nơi đối với đại đường phát động tiến công. Kỳ thực bọn họ không biết là La Mã Đế quốc chỉ là mượn bọn họ ở sưu tập liên quan với đại đường tình báo cùng với thực lực quân sự thôi. Tổng đốc đại nhân, nhìn dáng vẻ, nếu không bao lâu Thiên Trúc liền sẽ thua trận. Bọn họ thật sự là quá yếu, không phải là đại đường đế quốc đối thủ. Chỉ có thể nói, thực lực có thể thay đổi tất cả. Tại một ít La Mã Đế quốc binh lính trong mắt, đại đường thì là trực tiếp biến thành đại đường đế quốc. Phải biết, đại đường chưa bao giờ tự xưng đế quốc. Thế nhưng đại đường thực lực cường đại, đã để người đời ngầm thừa nhận hắn là đế quốc tồn tại. Chuẩn bị một chút đi, chúng ta cũng nên rời đi mảnh này đại địa. Nên sưu tập tình báo cũng đã gần như, đợi được đế quốc đem châu Âu bên kia quét sạch gần như, là có thể bắt tay tiến vào trên đại lục này. Vâng, tổng đốc đại nhân, đế quốc Diệu Nhật đều sẽ rọi sáng trên đại lục này. La Mã Đế quốc suy nghĩ Lý Trị không biết, thế nhưng bọn họ lòng mang ý đồ xấu, Lý Trị đã biết. Lý Trị trong lòng cũng là cười gằn, hắn còn chưa đi ra đại hải, những người này ngược lại là trước một bước bắt đầu thăm dò. Có thể nói, Thiên Trúc cùng với Phiêu quốc hai quốc gia là bi thảm, ở đại đường cùng với La Mã trong mắt, hai người bọn họ quốc gia chỉ là lẫn nhau thăm dò bằng cầu. Mà lúc này bọn họ hoàn toàn không biết, thậm chí vẫn còn ở làm nhất thống đại đường ngọc đẹp. Quả nhiên, sau đó mấy ngày, theo đại đường binh mã tập kết, cùng với vật tư đến, đại đường quân đội thực lực lần thứ hai hiện ra bạo phát đồng dạng tăng trưởng. Phiêu quốc cùng với Thiên Trúc liên quân liên tục bại lui. Bọn họ cũng bị đại đường đột nhiên bạo phát đi ra lực chiến đấu cho kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì phía trước mấy ngày, đại đường vì là không có nỗi lo về sau, kỳ thực vẫn luôn là bị động phòng thủ, chờ đợi biên cảnh dân chúng rút đi. Mà bây giờ, dân chúng cũng rút đi gần như. Đại đường cũng rốt cục có thể ra tay toàn lực. Làm đại đường thiết kỵ tấn công mà ra thời điểm, bọn họ lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, quốc gia mình cùng đại đường chiến lệnh, thật sự là quá to lớn. Liên nói Phiêu quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến tượng quân đoàn đi, coi như là La Mã Đế quốc trọng kỵ đều muốn làm thảm cục. Thế nhưng, ở đại đường thiết kỵ trước mặt, lại có vẻ yếu ớt như vậy. Coi như là cao to hùng vĩ chiến tượng, cái kia huyền 293 như sắt thép đồng dạng cứng rắn da rẻ, lại có thể dễ như ăn cháo bị đại đường đường đao cho cắt ra. Thời gian này, La Mã quân đội coi như là phát hiện đại đường mặt khác cường đại địa phương, ngươi chính là tiên tiến vũ khí. Vũ khí này, thật sự là quá tiên tiến. Sắc bén như vậy, nếu là ta La Mã quân đội được như vậy vũ khí, cái kia đừng nói là châu Âu, coi như là toàn thế giới, đều muốn ở ta La Mã quân đội dưới chân run rẩy. La Mã đô đốc trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải được đại đường vũ khí phương pháp luyện chế. Quả nhiên, thương nhân biết rõ tình báo hay là số ít, chỉ có thân thủ hiểu biết mới có thể biết rõ đại đường quân đội đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Bất quá, bọn họ chỉ là ăn thịt người nói mà thôi, đại đường thép tinh chế luyện chế phương pháp há sẽ là dễ dàng như vậy liền tiết lộ. Phải biết, chế tác nơi thế nhưng là ở Trường An, có Cẩm Y Địa vệ cùng với Âm Dương gia cao thủ hộ vệ, căn bản là không người nào có thể từ đó được chế tác kỹ thuật. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Khảm, chia sẻ. Chương 378, thông cửa Hải Văn Thư, phở giang nước. Với bắt đầu Phiếu quốc cùng với Thiên Trúc đột nhiên tiến công, quả thật làm cho người có chút không ứng phó kịp. Bất quá khi đại đường phản ứng lại, Phiếu quốc cùng với Thiên Trúc chính là như vậy nhỏ yếu, cho dù là bọn họ sau lưng có La Mã Đế quốc, nhưng ở đại đường trước mặt như cũ vẫn là yếu ớt như vậy. Mà La Mã Đế quốc những quân đội kia, bọn họ đã cảm giác được đại đường cường đại, cũng nhận được bọn họ muốn biết tình báo, cứ như vậy Phiếu quốc cùng với Thiên Trúc liền trở thành bọn họ khí chất. Lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, Phiếu quốc cùng với Thiên Trúc sắp bị thua thời điểm, La Mã Đế quốc quân đội cứ như vậy biến mất không còn tăm tích. Vậy sẽ khiến Phiếu quốc cùng với Thiên Trúc mười phần phẫn nộ, thế nhưng phẫn nộ qua đi bọn họ chính là vô tận sợ hãi, bởi vì bọn họ sắp sửa một mình đối mặt đại đường uy nghiêm. Mỗi khi nghĩ đến đại đường lúc trước lấy một cái quốc gia lực lượng giết chết năm cái quốc gia sự tích, trong lòng bọn họ thì có đều không ngừng run rẩy. Mà lúc này ở Trường An Hoàng cung Thái Cực điện bên trong, đại đường toàn triều văn võ toàn bộ hội tụ một nhà, trên mặt mỗi người đều là mang theo một nụ cười. Lúc này làm quan văn đứng đầu Mai Trường Tô đột nhiên đứng lại thân thể. Hắn cung kính quay về Lý Trị Cúc Cúc cung, không lưng cung kính nói: "Khởi bẩm bệ hạ, phía trước chiến sự đã cơ bản ổn định." Lý Trị thỏa mãn gật gù, đối với cái này một lần đại đường đối mặt có chuyện xảy ra phản ứng biểu hiện hết sức hài lòng. Chư vị ái khanh từ nơi này nhất chiến liền có thể thấy được chúng ta đại đường bây giờ biến hóa, bách tính dân tâm sở hướng. Ta tin tưởng trận chiến này tuyệt đối không phải là một lần bất ngờ, từ chiến tranh lúc bắt đầu đợi, dân chúng liền tự phát bắt đầu vì là đại đường quên vật quên tư, bởi vậy có thể nhìn thấy đại đường đã ở dân chúng trong lòng trở thành chính thức nước nhà. Lý Trị lời nói, để bọn hắn cảm giác mười phần kiêu ngạo cùng với tự hào, bởi vì bọn họ hiện tại chỉ cần đi ở trên đường cái, sở hữu bách tính nhìn bọn họ đều sẽ lộ ra loại kia càng tôn trọng cùng sùng bái quan mang, đây là bọn hắn trước đây trải nghiệm không tới. Dĩ vãng thời điểm, dân chúng nhìn thấy triều đình quan lớn đều là sẽ mang theo sợ hãi cùng với hoảng sợ quan mang, thế nhưng hiện tại khi bọn họ đi ở trên đường cái thời điểm, bách tính đối xử bọn họ toàn bộ ánh mắt đều là sùng bái. Mà mang đến loại biến hóa này người, chính là đại đường hoàng đế Lý Trị. Chư vị ái khanh, khoảng thời gian này muốn nặng điều tra một hồi liên quan với La Mã Đế quốc sự tình. Nếu bọn họ đối với ta đại đường sinh ra suy nghĩ, vậy thì đừng có trách ta đại đường. Chúng đại thần đều là gật gù, bởi vì lần này La Mã Đế quốc tay sắc thực kéo dài quá dài, bọn họ cũng còn không nghĩ tới muốn đi đâu một mảnh Âu Châu đại lục bên trên, thế nhưng La Mã Đế quốc lại chủ động đưa tay đưa đến thuộc về đại đường địa bàn. Đây quả thực là đối với đại đường khiêu khích, vì lẽ đó đại đường bất luận là Lý Trí hay là Văn Võ, cũng sẽ không bỏ qua La Mã Đế quốc. Bất quá quần quần nằm ở châu Âu La Mã Đế quốc lại là thuộc về ngoài tầm tay với, liền lấy hiện tại đại đường mặc dù nói cũng sẽ không sợ hãi bọn họ, nhưng là không cần phải tại không bận tâm tự thân tình huống phát triển dưới nhất định phải đi xa chính châu Âu, bởi vì cái kia trong đó làm tiêu hao tư nguyên cùng với vật lực là vô pháp tưởng tượng. Đương nhiên, Lý Chí xưa nay liền không phải loại kia sẽ nhịn nhịn người, nếu bọn họ đã đem bàn tay tới đây, vậy ngươi chính mình liền nhất định sẽ muốn ra phương pháp đi trả thù một hồi. Biên cương chiến tranh vẫn còn tiếp tục, bởi vì địa hình quan hệ, vì lẽ đó đại đường trong thời gian ngắn hay là vô pháp đem phiếu quốc cùng với Thiên Trúc cầm xuống. Dù sao chỗ đó địa hình so sánh hỗn loạn, hơn nữa Tam Lăng Mị Xu bị kỳ 10 phần rậm rạp, trong đó độc trùng còn 10 phần đông đảo, đại đường quân đội căn bản là vô pháp rất nhiều lượng tiến vào. Bất quá tất cả những thứ này cũng không là vấn đề, lớn mật cái gì đều sẽ thiếu, nhưng chỉ có sẽ không thiếu tiền, cùng với người chỉ cần cho đại đường thời gian, liền sẽ ở nơi đó mở ra một cái viễn chinh Nam Hà đường. Tới khi đó, phiếu quốc cùng với Thiên Trúc liền chỉ có một con đường chết. Ngày hôm đó Lý Trị đang tại điều khiển trong thư phòng xử lý chính vụ thời điểm, Hồng Lư Tự Thiếu Khanh liền đến đây ngự thư phòng ở ngoài cầu kiến. Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, hắn làm sao sẽ đến cầu kiến? Chỉ có chút hiếu kỳ, bởi vì Hồng Lư Tự Thiếu Khanh chủ yếu chính là trưởng quản ngoại giao công việc, hắn sở dĩ để ban cầu gặp, hay là chỉ có một cái khả năng, đó chính là cùng ngoại giao có liên quan, thế nhưng hiện tại còn chưa tới năm cửa ải, những cái thần phục với đại đường quốc nhà, hiện tại cũng không phải thuộc về đến đây yết kiến thời điểm a. Không lâu lắm, Hồng Lư Tự Thiếu Khanh liền vào ngự thư phòng. Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, tham kiến bệ hạ. Lý Trị gật gù đứng lên đi. Hôm nay lại đây có chuyện gì không? Hồng Lư Tự Thiếu Khanh cung kính đối với Lý Trị nói. Khởi bẩm bệ hạ, châu Âu Phở Giang Vương quốc chuyển đến thông cửa ải văn thư dân. Lý Trị là lập tức đến hứng thú, cái này Phở Giang Vương quốc chính là châu Âu, trừ La Mã đế quốc ở ngoài to lớn nhất quốc gia. Thế nhưng bọn họ trừ một ít thương nghiệp tới lui ra, cùng đại đường là không hề can hệ nhà, hôm nay vì sao lại đột nhiên đưa tới thông cửa ải văn thư đây? Ngươi là lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng, hay là cái này cùng cái kia La Mã đế quốc có liên quan? Ngay sau đó Lý Trị liền đối với Hồng Lư Tự Thiếu Khanh nói. Nên tiếp Phở Giang Đế quốc sứ đoàn một nhóm nhiệm vụ liền giao cho ngươi, cần phải thể hiện ra ta đại đường đế quốc uy nghiêm, đừng để ta đại đường tổn thất mặt mũi. Hồng Lư Tự Thiếu Khanh cung kính đối với Lý Trị cúc không người, nói: "Xin nghe thánh mệnh." DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Khảm, chia sẻ. Chương 379, qua loa kết thúc, người nhà ấm áp. Trong nháy mắt chính là 3 tháng trôi qua, vốn là cho rằng một hồi quy mô hùng vĩ chiến tranh, thế nhưng ở đại đường cường đại lực chiến đấu phía dưới, hay là như vậy qua loa kết thúc. Trận chiến tranh ngày không có nhìn ra là ai thua ai thắng. Thế nhưng là để người trong thiên hạ nhìn thấy một điểm, đó chính là đại đường cái kia không gì sánh kịp lực chiến đấu. Cho dù là ở xa xôi Vân Nam đến biên cảnh, thế nhưng đại đường như cũ vẫn là thể hiện ra thực lực khủng bố. Mà theo 3 tháng thời gian đi qua, một cái đối với đại đường hoặc là nói Hoa Hạ dân tộc này cực kỳ trọng yếu ngày lễ sắp đến, đó chính là Tết Xuân. Nương theo lấy năm nhốt vào đến, lớn đường dân chúng cũng rốt cục có thể trải qua một năm bận rộn mà bắt đầu khôi phục nguyên khí. Lý Trị tại dạng này thời điểm cũng không muốn đi bạo phát cái gì chiến tranh, hay là tốt để dân chúng hưởng thụ cái này hiếm thấy an ổn đi. Dù sao những năm này đại đường một mực ở chung quanh chinh chiến, ở Lý Trị đăng cơ cái này trong vòng 4 năm, mỗi một năm hầu như cũng nằm ở đánh trận thời kỳ. Mặc dù nói lớn 293 đường thực lực vẫn có thể ung dung nghiền ép đối thủ, thế nhưng mỗi một ngày đều nằm ở chiến tranh tình huống, dân chúng thần kinh như cũ vẫn là căng thẳng. Người nói không cho phép đến lúc nào đột nhiên liền chiến bại, đến dưới tình huống như vậy, thật vất vả nắm giữ hạnh phúc an khang đều muốn sẽ tan thành mây khói. Vì lẽ đó ở dưới tình huống như vậy, dân chúng trong lòng cũng vẫn có rất nhiều lo lắng, mà Lý Trị cũng cân nhắc điểm này, vì lẽ đó chỉ cần đến năm cửa ải thời khắc này, coi như là có chiến tranh, Lý Trị cũng sẽ tạm thời ngưng hẳn. Hơn nữa đại đường các tướng sĩ đã ở bên ngoài chinh chiến nhiều năm, thậm chí vẫn trú đóng ở biên quan phòng ngự, bọn họ cũng sẽ muốn niệm người nhà mình, người bản thân cũng không muốn đem bọn họ vĩnh viễn buộc ở biên cảnh, lời như vậy cũng có vẻ quá không nhân đạo. Thật vất vả đến mỗi năm một lần Tết Xuân, ngươi tự nhiên không muốn để cho bọn họ vẫn trú đóng ở đó cô tịch được biên quan. Đương nhiên, vừa cửa ải vẫn là phải có người đóng giữ, vì lẽ đó cũng không phải mỗi một vị chiến sĩ đều có thời cơ cùng người nhà cùng một nơi Tết đến, thế nhưng ít nhất cũng có thể thừa dịp cái này thời cơ, về đến nhà vẫn an trong nhà lao nhân cùng với vợ con. Lý Trị như vậy săn sóc tự nhiên các tướng sĩ, hết sức cảm động, cũng làm cho bọn họ trung thành càng ngày càng bền chắc. Lý Trị dám xin thề hắn cũng không phải cố ý đi thu mua nhân tâm, đây chỉ là trong lòng hắn chính thức suy nghĩ. Ngày hôm đó tại hậu cung ngự hoa viên, đuổi ta nha. Một tiểu nha đầu chạy trốn ở rậm rạp ngự hoa viên trong bụi hoa, liên tục bay về phía sau một người thanh niên nói to như thế. Mà người thanh niên này chính là đại đường hoàng đế Lý Trị. Trong thiên hạ can đảm dám đối với Lý Trị như vậy nói to như thế, cũng chỉ có Mạt Nhi tên tiểu nha đầu kia. Lý Trị các phi tử nhìn thấy hai người như vậy làm ầm ĩ dáng dấp, đều là lộ ra khóc cười không được biểu hiện. Một cái là đại đường hoàng đế bệ hạ, một cái khác thì là đại đường tiểu công chúa. Hai người này bất luận là thân phận địa vị đều là thiên hạ này quý giá nhất người bên trong, thế nhưng người nào sẽ nghĩ tới bọn họ lại sẽ ở điều khiển trong hoa viên, như là phổ thông cha và con gái đồng dạng truy đuổi đùa giỡn. Bệ hạ ngươi cũng quá sủng ái Mạt Nhi. Hà Vũ Tình nói như thế, mặc dù nói nàng là một cái dịu dàng thế tử, thế nhưng ở tiểu Mạt Nhi trước mặt cái kia chính là một cái nghiêm túc mẫu thân. Tiểu Mạt Nhi thế nhưng là chấm duy nhất tiểu công chúa, làm sao có thể không sủng ái đâu. Bất quá một nói tới chỗ này, Hà Vũ Tình mấy người phụ nhân thì có một ít bất đắc dĩ thì có một ít bất đắc dĩ. Người đây là đại đường hoàng đế, thế nhưng cho đến tận này lại chỉ có một vị công chúa, một cái hoàng tử đều không có, cái này không chỉ là các đại thần sốt ruột, chính là hắn, coi như là các nàng những này hậu cung phi tử cũng là 10 phần sốt ruột nha. Bệ hạ, ngươi nói một chút tỉ muội chúng ta bụng làm sao một điểm phản ứng cũng không có chứ? Mấy cái phi tử đầy mặt u và nói, kỳ thực chính là ngươi chính mình bản thân cũng có một chút rất bất đắc dĩ. Lúc trước nếu biết rõ, bởi vì tu luyện võ đạo hội để cho mình có thể vô hậu, vậy ngươi chỉ tuyệt đối sẽ không đi chạm cái này võ đạo tu luyện. Nói đến ngươi đây cũng là bị hệ thống hố một cái nha. Yên trí, chuyện như vậy không đội vàng được, vạn nhất sau đó thì có đâu. Tại chính mình trước mặt nữ nhân, Lý Trị biểu hiện mười phần ung dung, cũng không có hoàng đế uy nghiêm. Chư vị phi tử trên căn bản cách mỗi mấy ngày đều sẽ đối với Lý Trị oán giận một hồi. Phu hoàng không phải là đã có Tiểu Mạt Nhi sao? Tại sao còn muốn có một cái đệ đệ đây? Tiểu Mạt Nhi nói như thế, mặc dù nói thiên phú dị bẩm, bởi vì là Lý Trị nữ nhi, nhưng trước sau còn là một cái hài tử. Nàng câu nói như thế này nếu để cho các đại thần biết rõ tất nhiên sẽ tức giận không ngớt, bởi vì Lý Trị đại đường hoàng đế, nếu là hắn đều không có đời sau, cái kia tương lai đại đường Giang Sơn đều sẽ giao cho người nào a? Bất quá liên quan chuyện này người bản thân cũng không sẽ nóng nảy, cũng chính là những đại thần kia hoàng đế không đội thái giám gấp. Trong nháy mắt cũng đã đến năm cửa ải, tới thời điểm cuối năm, đại đường lại bắt đầu bận rộn. Bận rộn không phải là dân chúng, mà là đại đường quan viên cùng với Lý Trị. Bởi vì đại đường là thiên triều thượng quốc, vì lẽ đó mỗi đến thời điểm cuối năm, thần phục với đại đường quốc nhà đều sẽ tới đến đại đường, đối với đại đường nộp lên cống phẩm. Lúc trước Lý Thế Dân đăng cơ xưng đế, đại đường liền bị thế nhân coi là thiên triều thượng quốc nhà, vô số quốc gia thần phục với dưới chân vì là đại đường như thiên lôi sai đâu đánh đó. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ hai. Khảm, chia sẻ. Chương 380, năm cửa ải sắp tới, giáo dục Mạt Nhi. Theo năm cửa ải sắp tới, đại đường khắp nơi cũng đều là một bộ năm mới cảnh tượng, dân chúng răng đèn kết hoa đều tại nên đón năm mới đến. Mà những năm này, đại đường dân chúng sinh hoạt càng ngày càng thoải mái. Bọn họ cũng mười phần cảm tạ Lý Trị, bởi vì Lý Trị nguyên nhân, bọn họ có thể đủ đến như vậy hạnh phúc an khang sinh hoạt. Suy nghĩ một chút ở Lý Trị đăng cơ trước, dân chúng liền cơm cũng ăn không đủ no, thế nhưng hiện tại mỗi ngày trôi qua có thể ăn đến ấm áp thóc gạo cơm. Thậm chí ngay cả ăn thịt loại hình cũng sẽ không thiếu, như vậy sinh hoạt tại trước đây quả thực chính là không dám tưởng tượng. Nói tóm lại, hiện tại chỉ cần đi ở đại đường mỗi một chỗ châu phủ, chứng kiến bách tính, trên mặt bọn họ đều sẽ mang theo đủ cười, mà không phải đã từng mặt vàng người gầy. Tất cả những thứ này hết thảy đều là Lý Trị nỗ lực quá kết quả. Phu hoàng, ngươi xem ta quần áo mới đẹp không? Lý Trị lúc này vẫn ngồi ở trên long ỷ xử lý chính vụ, mà Tiểu Mạt Nhi thì là đổi chính mình quần áo mới, chạy đến Lý Trị bên người liên tục lênh quanh. Xung quanh bọn thị vệ đều là lộ ra một vệt nụ cười. Đối với bọn hắn mà nói, mỗi ngày có thể nhìn thấy công chúa điện hạ như vậy hoạt bát dáng vẻ, cũng là bọn hắn tại đây trong hoàng cung duy nhất lạc thú đi. Dù sao cho dù là thân ở hoàng cung, bọn họ cũng phải mang theo nghiêm túc tâm tình bảo hộ bệ hạ. Cả ngày bên trong cũng không sẽ lộ ra một điểm nụ cười. Bởi vì mang theo quá nhiều tâm tình sẽ khiến bọn họ xuất hiện sai lầm, vạn nhất bệ hạ gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Được, Mạt Nhi. Lý Trị bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Phu hoàng biết rõ ngươi quần áo mới rất đẹp, được thôi. Tiểu Mạt Nhi lúc này mới thỏa mãn gật gù. Nàng chính là muốn cho phụ hoàng nói nàng y phục đẹp đẽ, bị phụ hoàng khích lệ nàng mới sẽ cảm thấy hài lòng. Phu hoàng chúng ta không nhìn những vật này đi, mẫu phi các nàng đã chờ sốt rồi nha, ngươi từ sáng sớm đến bây giờ cũng còn chưa ăn cơm nữa, ngươi đây là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hay là đây mới là nha đầu này chạy đến nơi đây đến chính thức mục đích đi. Quả thật là như thế, đối với phổ thông gia đình mà nói, đến thời điểm cuối năm đều có thể khiến bản thân buông lòng một chút, cũng sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng Lý Trị không giống, bởi vì hắn là đại đường hoàng đế, mỗi đến năm cửa ải ngược lại là hắn sự tình thời gian nhiều nhất. Các nơi bách tính thu hoạch làm sao, có hay không có bị quá thiên tai, những này đều cần Lý Trị xử lý, bằng không nói dân chúng đem sẽ không được một cái an ổn năm mới. Dù sao Lý Trị không phải là mình một ngôi nhà, mà là cái này to lớn đại đường thiên hạ. Ngay sau đó Lý Trị liền nghiêm túc đối với Tiểu Mạt Nhi nói: "Tiểu Mạt, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta xuất sinh hoàng gia, nên vì thiên hạ bách tính suy nghĩ. Nếu là chỉ vì tự thân, vậy như thế nào đối mặt thiên hạ bách tính?" Tiểu Mạt Nhi là Lý Trị nữ nhi, cũng là tương lai đại đường trưởng công chúa, nàng mỗi tiếng nói cử động cũng sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ bách tính. Ngươi chỉ hy vọng mình có thể đủ ở nàng bây giờ liền dành cho giáo dục tốt, y có thể tương lai trở nên hung hăng càng quái, hai họa thiên hạ bách tính. Mạt Nhi, ngươi xem vừa nhìn ngươi mặc bộ đồ mới, ăn nóng hổi cơm nước cùng với các loại sơn hào hải vị, thế nhưng ở dân gian có rất nhiều bách tính cùng ngươi nhỏ như vậy hai tử, bọn họ là cái gì cũng ăn không nổi. Mà phụ hoàng hiện tại muốn làm sự tình, liền để cho bọn họ có thể ăn cơm no, trải qua hạnh phúc một điểm. Mạt Nhi gật gù. Phụ hoàng nhi thần biết rõ. Nhìn thấy tiểu nha đầu như vậy hiểu chuyện, Lý Trị cũng là thỏa mãn, gật gù, nếu là tầm thường nhà hải tử, chỉ sợ sẽ là một khóc hai náo tam thượng sâu. Bất quá Lý Trị cũng biết mình mặc dù là hoàng đế nhưng cũng là nhất gia chi chủ, sao có thể đem thê tử cùng với hài tử toàn bộ đặt xuống ở trong nhà. Không ở hoa một cái thạch đầu cầm trong tay đồ vật xử lý xong, Lý Trị liền chuẩn bị trở về hậu cung, bồi người trong nhà ăn một bữa cơm. Ở bên ngoài hắn là quân lâm thiên hạ đại đường hoàng đế, thế nhưng tại đây hậu cung hắn chính là một cái bình thường nhất gia chi chủ. Làm người lôi kéo Tiểu Mạt Nhi tay trở lại hậu cung, chúng nữ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bọn họ rất muốn nhiều bồi tại bên cạnh ngươi, nhưng Lý Trị là đại đường hoàng đế, như vậy thời gian kỳ thực rất ít đòi. Dù cho Lý Trị là đang ở hoàng cung, nhưng thân là hoàng đế cũng hầu như là có một ít thân bất do kỷ. Có thời gian cho dù là ở đêm khuya thời điểm, cũng sẽ bị một ít tin tức khẩn cấp cho từ trên giường lấy xuống, liền cái cảm thấy đều ngủ không. Người đời cũng nóng trông cái kia chí cao vô thượng hoàng quyền. Nhưng là vừa có ai biết, tại đây chí cao vô thượng sau lưng có bao nhiêu lòng chua xót. Được, chấm hôm nay sẽ không ra đi, liền bồi các ngươi ở đây ăn thật ngon một trận việc nhà cơm đi. Nhìn chúng phi tử chờ đợi ánh mắt, Lý Trị chăm chú nói. suy nghĩ một chút mình làm quả thật có một ít quá. Chứ ở hoàng cung ở trong xử lý sự vụ ra, Lý Trị thích đến nơi cải trang vi hành. Mà mỗi một lần đều muốn chính mình các phi tử lưu ở hoàng cung bên trong, các nàng khó tránh khỏi sẽ có một ít nhớ nung. Cái này thật vất vả đến năm cửa ải, vốn tưởng rằng Lý Trị sẽ xuất hiện thêm một chút thời gian cùng bọn họ, nhưng là bị phức tạp sự vật trói buộc. Cứ như vậy, Lý Trị hôm nay tốt tốt mời mọi người trong nhà ăn một bữa cơm. Mà ngày hôm nay các đại thần cũng mười phần biết điều. Các nàng là biết rõ ngươi là đang tại bồi hậu cung mọi người trong nhà ăn cơm, vẫn chưa tới quấy rầy quá Lý Trị. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 3. Lực, khảm, chia sẻ. Chương 381, các quốc gia triều bái, thiên triều thượng quốc. Ngày hôm đó Trường An phố trên đầu xuất hiện rất nhiều lạ mặt người. Những người này ăn mặc quái dị, thậm chí có một ít liền màu da cũng mười phần quái dị. Những này chính là đến từ thiên hạ các nơi các quốc gia sứ thần. Mặc dù nói dĩ vãng ở Trường An, cũng sẽ thường thường nhìn thấy đến từ dị quốc các thương nhân. Thế nhưng cũng không có xem hôm nay nhiều như vậy nha. Khởi bẩm bệ hạ, các quốc gia sứ thần cũng đã đến đại đường Trường An đô thành, bọn họ đều đang đợi bệ hạ triệu kiến. Lý Trị gật gù, liền đối với Hồng Lư tự khanh hỏi: "Lần này những này biên cương các quốc gia đến bao nhiêu?" Theo đại đường quốc khởi, mỗi cái quốc gia cũng tranh nhau đi tới đại đường tiến cống, hy vọng được đại đường che chở nhị cửu tam đường xem hiện tại đại đường an cư lạc nghiệp, thế nhưng ở thời đại này toàn thế giới đều không có nói địa phương an toàn, khắp nơi đều là chiến loạn liên tiếp phát sinh, đại quốc gia muốn ăn được tiểu quốc gia, mà tiểu quốc gia cũng muốn ăn đi càng tiểu quốc hơn nhà. Đối với những tiểu quốc gia này mà nói, có thể được đại đường đế quốc che chở, đó là lại cầu mà không được sự tình. Hồng Lư tự thiếu khanh cung kính đối với Lý Trị nói: "Khởi bẩm bệ hạ, lần này tổng cộng đến không thấp hơn 30 quốc gia." Lý Trị thỏa mãn gật gù: "Đại đường được gọi là thiên triều thượng quốc, hiện tại vừa mới bắt đầu cũng đã có 30 quốc gia đến, nói vậy năm nay đến đây bảy đổ cung quốc gia hay là sẽ đột phá năm trước ghi chép. Bởi vì năm trước thời điểm tuyệt đối không thể có nhiều như vậy, ăn mặc kỳ quái, màu da cũng kỳ quái, ngoại quốc sứ thần xem ra là Mã Đế quốc sự tình hay là đã ở đại lục khác truyền ra. Những quốc gia kia cũng biết ở xa xôi Đông Phương có một cái có thể so với La Mã Đế quốc, thậm chí muốn so với La Mã Đế quốc càng mạnh mẽ hơn đại đường. Nếu La Mã Đế quốc có thể đem quân đội đưa đến mảnh này Đông Phương đại lục bên trên, vậy nói rõ đại đường cũng tuyệt đối có thực lực này, vì lẽ đó bọn họ đến đây liếm đại đường, đây cũng là thuộc về bình thường. Đương nhiên, từ xưa liếm cậu là không có tốt hậu quả, Lý Trị đối với loại quốc gia này nói cũng chỉ có thể để bọn hắn thần phục, cũng sẽ không nói muốn với bọn hắn bình đẳng đối xử. Ở xa tới là khách, các ngươi Hồng Lư tự tốt tốt chiêu đãi một chút những này các quốc gia sứ thần đi. Hồng Lư tự thiếu khanh cung kính đối với Lý Trị chắp tay nói: "Vâng, xin nghe thánh mệnh." Mà ở lần này các quốc gia sứ thần bảng danh sách bên trong có một cái quốc gia là đáng giá chú ý, quốc gia này chính là đến từ Âu Châu đại lục Phờ Giang Vương quốc. Lần này Phờ Giang Vương quốc chỉ huy cư nhiên là một vị công chúa, vậy thì có một ít khiến người ta kinh ngạc. Dù sao cách xa nhau 10 triệu dặm, cái này Phờ Giang Vương quốc dĩ nhiên để một vị công chúa đảm đương sứ thần. Phờ Giang Vương quốc làm thời kỳ này chỉ đứng sau La Mã Đế quốc quốc gia, ở Âu Châu đại lục trên có cực cao hy vọng cùng với thế lực. Như vậy quốc gia không xa ngàn dặm cũng phải đi tới đại đường, chắc là có hắn nhóm mục đích. Đương nhiên, mặc kệ cái này Phờ Giang Vương quốc là mang theo có mục đích gì đi tới đại đường, thế nhưng Lý Trị cũng sẽ không để ở trong lòng. Đối với Lý Trị mà nói, bất kể là Phờ Giang Vương quốc hay là cái gì La Mã Đế quốc, cũng chỉ là đại đường quật khởi đá kê chân thôi. Đương nhiên, nếu người ta ngàn dặm xa xôi đi tới đại đường, vậy ta đại đường làm lễ nghi chí bang, liền nên để bọn hắn cảm nhận được xem như ở nhà. Có câu nói rất hay, hai nước giao chiến không chạm sứ giả, chớ đừng nói chi là đại đường cùng Phờ Giang Vương quốc cũng không cái gì ma sát. Đương nhiên, hiện tại Lý Trị đối với Phờ Giang Vương quốc hiểu biết còn giới hạn với trước đây ở kiếp trước thời điểm, trong sách vợ nhìn thấy quá một ít lịch sử tư liệu. Thời đại này Phờ Giang Vương quốc đến tột cùng là cái dạng gì? Thế lực mạnh mẽ đến đâu? Chính là Lý Trị mình cũng không rõ ràng lắm, dù sao bọn họ là ở Âu Châu đại lục, cách nơi này thật sự là lộ trình xa xôi. Cho dù là cưỡi đại đường nhanh nhất thương thuyền hoặc là tàu chiến, muốn đến cái kia một mảnh đại lục, cũng phải tốn trên thời gian mấy tháng. Dù sao bây giờ là nhân lực thời đại, cũng không cái gì hơi nước cơ hội nha loại hình đồ vật muốn đến bên kia, cho dù là thuyền máy cái kia độc lực, cũng là muốn nhân lực khởi động. Bất quá khi sẽ có một ngày người mình muốn đến Âu Châu đại lục trên rong ruổi thời điểm, tất nhiên sẽ đối với điểm này làm ra thay đổi, chỉ là hiện tại cũng không có muốn xuất hải chiến tranh chuẩn bị, vì lẽ đó Lý Trị cũng là chẳng muốn làm nhiều như vậy đồ vật. Dù sao một làm là được muốn xây dựng hải quân, cái kia sẽ là cự đại tiêu hao, mà bây giờ đại đường mặc dù nói cái gì cũng không thiếu, nhưng lãnh thổ quá lớn về sau mỗi ngày sản sinh tiêu hao đều là to lớn khủng bố. Làm người đem những này lãnh thổ cùng với tư nguyên cũng cho tiêu hóa, liền có thể bắt tay tiến hành việc khắc tỉnh. Bằng không, Vân Nam đạo sự tình như vậy dễ dàng bỏ qua sao? Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời, hiện tại Vân Nam đến bên kia đang tại bảo hành quân dụng đường, đầu này đại đạo mở ra về sau đại đường quân đội liền sẽ xuyên thẳng phiêu hai, không nước cùng với thiên trúc. Đến thời gian đó, Lý Trị liền muốn bọn họ biết rõ, lúc trước đối với đại đường phát động tiến công là bọn hắn đời này sai lầm nhất quyết định. Sau đó mấy ngày, từ các nơi trên thế giới chạy tới đại đường đô thành Trường An các quốc gia, sứ thần càng ngày càng đông đảo. Trừ trong ngày thường ở châu Á trên mảnh đại lục này mỗi cái tiểu quốc gia, thì như đại danh đỉnh đỉnh đông doanh gia, trong đó có rất nhiều lần đầu tiên tới đại đường quốc nhà sứ thần. Đại đường chưa bao giờ để bọn hắn chủ động cống lên quá. Bọn họ sở dĩ đi tới đại đường, hoàn toàn chính là tự chủ. Từ nơi này liền có thể thấy được đại đường hiện nay uy phong. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, chương thứ tư. Khảm, chia sẻ. Chương 382, huy hoàng hoàn thành, chấn động sứ thần. Chư vị sứ thần, ta đại đường hoàng đế đã ở thái cực điện chờ đợi đã lâu, mong mọi người vào đi thôi. Nhìn thấy đại đường Hồng Lư tự thiếu khanh khách khí như vậy, những này canh giờ đều có một điểm bị hù dọa, luôn miệng nói, không dám không dám. Dù sao quãng thời gian này ở đại đường nghe thấy, để bọn hắn đã thấy rõ đại đường thực lực cùng với cường đại ở đại đường trước mặt, bọn họ là chút nào kiêu ngạo cũng không dám có. Trong đó coi như là Phờ Giang Thứ Vương quốc công chúa, nàng cũng hoàn toàn bị đại đường phồn hoa cho khiếp sợ. Vốn tưởng rằng châu Âu La Mã đế quốc cùng với bọn họ Phờ Giang Vương quốc đã là trên đời này to lớn nhất đế quốc bên trong. Thế nhưng so sánh lên đại đường, bọn họ mới phát hiện mình Phờ Giang đế quốc cư nhiên là như vậy nhỏ yếu cùng với là hậu. Đại đường phồn vinh là bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ở đại đường trước mặt, hắn 24 nhóm vẫn lấy làm kiêu ngạo Phờ Giang Vương quốc liền có vẻ cùng thâm sơn cùng cốc. Công chúa điện hạ thật sự là khó có thể tưởng tượng, tại đây xa xôi đông vương, rõ ràng còn có khổng lồ như vậy đế quốc. Phờ Giang Vương quốc sứ thần nói như thế. Cái kia tóc vàng mắt xanh Phờ Giang công chúa cũng là tán thành, gật gù. Bọn họ đi tới nơi này cái đại đường Trường An đã có chừng 10 ngày, ở quãng thời gian này ở trong bọn họ vẫn luôn ở du lãm đại đường phong hoa. Thế nhưng càng là hiểu biết đại đường, bọn họ lại càng là bị khiếp sợ. Ở đây bọn họ không nhìn thấy đói bụng nghèo khó. Ở đây bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là một cái cực hạn huy hoàng quốc gia. Thật sự là không dám tưởng tượng, ở một chỗ như vậy, lại sẽ có cường đại như vậy quốc gia. Như không phải là bởi vì những thương nhân kia. Cùng với La Mã đế quốc sự tình, bọn họ hay là vĩnh viễn sẽ không biết, ở cái này xa xôi đông phương sẽ có một cái cường đại như thế đại đường đế quốc. Phụ vương để chúng ta cùng đại đường đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, bởi vì cái này cường đại quốc gia hay là có thể làm cho chúng ta thoát khỏi La Mã đế quốc quản thúc. Phờ Giang Vương quốc công chúa nói như thế. Tuy nhiên nhìn như bọn họ Phờ Giang Vương quốc cùng La Mã đế quốc đều là thuộc về cực kỳ mạnh mẽ quốc gia, thế nhưng ở La Mã đế quốc trước mặt, bọn họ Phờ Giang Vương quốc ngược lại là có vẻ yếu ớt như vậy. Nếu không phải La Mã đế quốc ở châu Âu gây thù hằn đông đảo rất nhiều quốc gia cũng liên hợp lại chống lại hắn, hay là bọn họ đem Lan Khắc Vương quốc sớm cũng không biết đến lúc nào tan thành mây khói. Nói tóm lại, đến đại đường tiến công những quốc gia này, mỗi người cũng mang theo tâm tư bản thân. Bọn họ có muốn tìm tòi đại đường đến tận cùng, có thì là muốn trực tiếp nương nhờ vào đại đường, dù sao không có bao nhiêu quốc gia sẽ mạo hiểm đắc tội đại đường. Theo thị vệ chỉ huy, những này các quốc gia sứ thần rốt cục đi tới Thái Cực Điện ở trong. Làm ngươi tiến vào Thái Cực Điện, bọn họ liền giống như bà ngoại tiến vào đại quan viên giống như vậy, hoàn toàn bị Thái Cực Điện huy hoàng cho chấn động. Hoa Hạ dân tộc từ xưa tới nay chính là 10 phần huy hoàng dân tộc. Cho dù là tại đây ngàn năm trước đại đường thời kỳ xây dựng kiến thiết cùng với các loại kỹ thuật phương diện, đại đường đế quốc tuyệt đối là tiên tiến nhất. Mà ở Lý Trị đi tới đại đường, hắn cho đại đường mang đến biến hóa cũng tương tự là 10 phần lớn. Tại loại này lạc hậu thời đại, Lý Trị hệ thống loại hình những cái này đồ vật toàn bộ đều là vượt mức quy định. Thì như thái tử thần cốc, lại tỉ như đại đường chiến mã. Những vật này cũng là tới từ hệ thống, là thế giới này không có. Mà cái này chính là đại đường ưu thế, có những vật này đại đường vẫn luôn ở cực hạn phát triển. Thái tử thần cốc để đại đường bách tính không còn nhẫn cơ chịu đói, từ nay về sau đại đường cũng sẽ không bị quản chế với lương thực loại vật này. Mà đại đường chiến mã để đại đường nắm giữ có thể so với thiên lý mã chiến mã. Hơn nữa còn là có thể phê lượng sinh sản. Vừa nghĩ như thế, cũng đủ để thấy rõ đại đường hiện nay thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Chứ những người này còn có rất nhiều đồ vật, in chữ rời thuật, kỹ thuật làm giấy vân vân. Có thể nói Lý Trị là mang theo học đi tới thế giới này. Thái Cực Điện đã bị tân trang quá, hiện nay Thái Cực Điện lại như một cái đại quảng trường giống như vậy, rất khó tưởng tượng như vậy huy hoàng xây dựng là như thế nào xây dựng đi ra. Lại tỉ như Phờ Giang Vương quốc những cái thần tử cùng với công chúa, bọn họ cho rằng La Mã đế quốc La Mã đấu thú trường đã là như vậy to lớn, như vậy khiến người ta chấn động. Thế nhưng khi thấy đại đường đế quốc Thái Cực Điện cùng với đại đường đế quốc hoàng cung thời gian, bọn họ hoàn toàn bị khiếp sợ, đại đường đế quốc hoàng cung lại như vậy hùng vĩ. Những kiến trúc kia đến tuột cùng là làm sao xây dựng đi ra? Đây là nhân lực có thể làm được sao? Có thể nói ngươi là hiện tại 293 hoàng cung, coi như là đặt ở hậu thế cũng sẽ bị người đời sợ kinh thán, như vậy tinh mỹ mà huy hoàng xây dựng, căn bản cũng không phải cái này thời đại khoa học kỹ thuật có khả năng đạt đến. Muốn biết rõ lúc trước vì là chuyển tân phòng cung cấp Lý Trị, thế nhưng là tiêu tốn đại lượng tích phân, ở hệ thống bên trong đổi lấy không ít đồ vật. Bây giờ nhìn lại đúng là khiến người ta chấn động, chí ít những quốc gia này đối với đại đường thực lực nhận thức lại tăng cao một đoạn dài. Vào giờ phút này, đại đường văn võ bá quan toàn bộ hội tụ ở Thái Cực Điện bên trên. Những này các quốc gia sứ thần mới vừa gia nhập Thái Cực Điện, nhìn tả hữu hai bên văn võ bá quan, cái kia khổng lồ số lượng lại là để bọn hắn chấn động một hồi. Gộp lại gần 300 vị văn võ quan viên, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng a, biết rõ bọn họ có một ít quốc gia toàn bộ quan viên gộp lại cũng chưa chắc có 300 vị. Đại đường đây, chỉ là Thái Cực Điện bên trên quan lớn, tứ phẩm ngũ phẩm trở lên quan viên lại thì có 300 dư vị. Từ nơi này mặt bên cũng đủ để thể hiện ra đại đường huy hoàng thực lực. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ, canh thứ 5. Khảm, chia sẻ. Chương 383, dị quốc công chúa, kết minh suy nghĩ. Tham kiến đại đường hoàng đế bệ hạ. Chư quốc sứ thần, làm đến Lý Trị cùng dưới thời điểm, đều là cung kính đối với Lý Trị hành lễ. Nhìn phía dưới, đến từ 40, 50 quốc gia sứ thần Lý Trị, không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Có thể để cho bọn họ thần phục với đại đường dưới chân, cái này làm sao không khiến người ta kiêu ngạo cùng với tự hào đây. Mặc dù nói đại đường vẫn chưa triệt để đem bọn hắn chinh phục, thế nhưng khi bọn họ chủ động hướng về đại đường tiến cống triều bái chính hắn một đại đường hoàng đế thời điểm, cũng đủ để chứng minh bọn họ đã bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hoảng sợ đại đường. Chư vị sứ thần, đường xa mà đến, ta đại đường chiêu đại không chủ đáo, mong rằng cố gắng tha thứ. Lý Trị khách khí nói như thế. Mặc dù nói đại đường là thiên triều thượng quốc, thế nhưng những quốc gia này nếu chủ động lại đây triều bái vậy hẳn là cho bọn họ một điểm tôn kính. Bằng không, lễ nghi chi bang chẳng phải chính là một cái chuyện cười. Đương nhiên, Lý Trị trên nét mặt cùng với trong lời nói kiêu ngạo vẫn rất rõ ràng. Nhìn như tuổi trẻ khuôn mặt, nhưng trên thực tế uy nghiêm cùng với khí thế không kém chút nào những cái kinh nghiệm lâu năm chính đàn lão quốc vương, lão hoàng đế. Đáng nhắc tới là, những này sứ thần ở trong có rất nhiều nữ tử. Có tiểu quốc gia công chúa, đương nhiên cũng có đến từ đại quốc gia công chúa, tỉ như Phở Giang Vương quốc công chúa, chính là một cái đại quốc gia công chúa. Phở Giang Vương quốc chí ít cũng là có thể so với lúc trước thổ phiên loại kia quốc gia. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang trong mắt người khác là cường đại, thế nhưng ở đại đường trong mắt, thổ phiên loại kia quốc gia không tính là gì. Dù sao lúc trước đại đường thế nhưng là đồng thời tiêu diệt thổ phiên 5 người quốc gia. Có loại này quang huy chiến tích, trong thiên hạ vẫn đúng là không có một cái nào quốc gia có thể để cho Lý Trị nhìn với con mắt khác. Nhận được đại đường bệ hạ quan tâm, Trường An rất phồn hoa cũng rất tốt đẹp, chúng ta ở đây trải qua rất là hài lòng một cái người da trắng nói như thế. Từng bao nhiêu lúc, đại đường phiên bang cũng chỉ có những cái châu Á đất đai tiểu quốc gia. Hiện tại lại thêm ra rất nhiều người da trắng mặt. Bọn họ đều là đến từ xa xôi hải ngoại. Đến từ không giống quốc gia, bất đồng chủng tộc. Theo thương mậu liên hệ, càng ngày càng nhiều quốc gia biết rõ Đông Phương đại đường. Cũng biết đại đường mạnh mẽ đến mức nào, vì lẽ đó bọn họ những cái này sinh hoạt ở trong khe hẹp tiểu quốc gia, liền sẽ nghĩ đến đại đường tìm kiếm đại đường che chở. Đối với những thứ này quốc gia suy nghĩ, Lý Trị cùng với các đại thần đều là biết rõ. Bất kể là Lý Trị hay là đại thần, cũng không phản đối những quốc gia này quy hàng. Ở ngắn ngủi chào, đón lấy chính là tuyên đọc cống phẩm thời điểm. Khởi bẩm thiên khả hãn bệ hạ, phù tang đông doanh nước, đưa hoàng kim 100 lạng, mỹ nữ 30 rừng. Nghe đông doanh quốc cống phẩm, đại đường các đại thần đều là mặt lộ vẻ xem thường. Bọn họ bệ hạ thế nhưng là liền hậu cung 3000 cũng không muốn người, tại sao sẽ ở ý cái này phương khu mỹ nữ 300 đây? Bất quá dựa theo dĩ vãng quy củ, những mỹ nữ này đều sẽ bị Lý Trị cho ban thưởng cho có công các tướng sĩ. Bất quá tay không đánh người đang cười, nếu cũng đã đưa ra cống phẩm, liền vui vẻ nhận lấy. Tuy nhiên Lý Trị đối với đông doanh quốc gia này không có một chút nào hảo cảm. Từng cái quốc gia toàn bộ lên một lượt trước tuyên đọc quốc gia mình đưa ra cống phẩm. Mới nhìn toàn bộ thái cực điện liền biến thành huyền diệu trường hợp. Nhưng các đại thần thậm chí là Lý Trị cũng không có cảm giác được không cao hứng, bởi vì bọn họ hiện tại triều bái người là đại đường cùng với Lý Trị. Rốt cục đến Phở Giang Vương quốc, chỉ thấy Phở Giang Vương quốc công chúa chậm rãi đi lên trước, đối với Lý Trị cùng kính thi lễ một cái. Phở Giang Vương quốc tam công chúa Alins khấu kiến bệ hạ, để Lý Trị hơi thán phục là vị này Phở Giang Vương quốc công chúa lại còn sẽ nói tiếng Hoa. Muốn biết rõ châu Âu cùng đại đường chỗ châu Á cách xa nhau rất xa, ở hiện nay loại này trình độ khoa học kỹ thuật bên dưới cùng với thuyền vận mức độ bên dưới, muốn học hội đại đường lời nói quả thực khó như lên trời. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Phở Giang công chúa tuy nhiên không phải là một cái đơn giản tồn tại. Thông minh đó là tất nhiên, cũng không biết cái này trong lòng là làm sao. Phở Giang Vương quốc hữu lễ, lại để một vị công chúa tự mình lại đây, thật đúng là nhìn ra lên ta đại đường a. Lý Trị nói như thế. Nghe Lý Trị trong giọng nói hơi mang theo một cây châm ngữ khí. Lan Khắc Vương quốc công chúa ngược lại là sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là hơi quay về Lý Trị nở nụ cười. Đại đường bệ hạ nói giỡn, dĩ vãng hai nước cách nhau rất xa, chưa từng nghe nói đại đường Mitroblog. Hôm nay nếu biết được đại đường tồn tại, vậy ta Phở Giang Vương quốc tự nhiên đến cửa chúc mừng. Cái này tiếng Hoa nói ngược lại là thẳng trượt. Nếu là đổi một miếng da đổi một cái khuôn mặt, cái kia nàng hay cùng một cái đại đường người xê xích không nhiều thiếu. Bởi vì hắn nói chuyện cùng chính thức đường triều quan thoại xê xích không nhiều. Ném đi ném kỳ dị ngữ âm, hay là cũng chỉ là sẽ bị cho rằng khẩu âm mà thôi. Được, chúng ta cũng không phí lời, rõ triệu, các ngươi Phở Giang Vương quốc hôm nay đến ta đại đường chắc là có mục đích chứ. Lý Trị gọn gàng có nên nói hay không nói, cũng không muốn cùng bọn họ phí lời nô. Bệ hạ mắt sáng như đuốc, thế nhưng xác định phải ở chỗ này nói sao? Lý Trị gật gù, đối với Mai Trường Tô phân phó nói: "Thượng tư lệnh, thay ta chiêu đãi một chút các quốc gia sứ thần." Mai Trường Tô cung kính chắp tay: "Xin nghe thánh mệnh." Sau đó thị vệ liền đem Phở Giang Vương quốc công chúa Alins mang tới ngự thư phòng. "Được, các ngươi Phở Giang Vương quốc đến tột cùng có mục đích gì trực tiếp ở đây nói đi, trong thời gian hữu hạn, nếu là ngươi không nói ra được một cái cho nên tới, chấm không hẳn sẽ bỏ qua cho ngươi DS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử." Khảm, chia sẻ. Chương 384, trực tiếp từ chối, bá đạo Lý Trị. Khởi bẩm đại đường hoàng đế bệ hạ, các ngươi nói vậy đã biết La Mã đế quốc chứ? Lý Trị gật đầu đó là tự nhiên, liền giao thủ cũng giao quá một lần. Đại đường hoàng đế bệ hạ ở Âu Châu đại lục bên trên, La Mã đế quốc nhất gia độc đại, tung hành châu Âu không hề địch thủ coi như là ngã Pháp Lan Khắc Vương quốc, tuy nhiên được gọi là cùng La Mã đế quốc đồng dạng to lớn quốc gia, thế nhưng thật cùng La Mã đế quốc so với, cũng là cách biệt rất xa. Hiện nay La Mã đế quốc quốc vương là một vị dã tâm cực kỳ lớn gia hỏa, hắn vẫn luôn muốn chiếm đoạt toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới. Lý Trị không tự chủ được cười nhạo một tiếng. Cái này La Mã đế quốc quốc vương quả nhiên là có một ít si tầm vọng tưởng. Coi như là không có Lý Trị đến đại đường đế quốc, cũng tuyệt đối là phía trên thế giới này tiên tiến nhất quốc gia. Căn bản cũng không phải hắn, La Mã đế quốc có thể so sánh. Coi như là đổi lại hiện tại Lý Trị, cũng không dám nói có thể ở cái này thời điểm liền chinh phục toàn bộ thế giới. 297 mà cái kia ở ngươi trong mắt mình vẫn còn có chút nhỏ yếu La Mã đế quốc, lại mưu toan chinh phục toàn bộ châu Âu thậm chí toàn bộ thế giới. Chỉ có thể nói người này nếu không phải là náo tàn, cái kia dù thật sự có bệnh, hoặc là nói tự cao tự đại đến một loại mới tầng thứ. Chỉ đơn giản như vậy, này cùng ta đại đường lại có quan hệ gì đây? Ta đại đường tại phía xa Đông Phương, La Mã đế quốc coi như là cường đại thì lại làm sao có thể uy hiếp được ta đại đường đây? Ngươi là nói như thế vẫn chưa biểu hiện ra chính mình suy nghĩ, mặc dù nói Lý Trị ý tưởng cũng cùng vị kia La Mã Đế quốc hoàng đế một dạng, muốn chinh phục thế giới. Thế nhưng Lý Trị vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, bởi vì đối ngươi như vậy là không hề chỗ tốt. Dù sao ở Lý Trị trong lòng, cho dù là Phờ Giang Vương quốc, cũng là chính mình chinh phục đối tượng. Phờ Giang Vương quốc Tam công chúa A Lin sốt rồi nói: "Đại Đường hoàng đế bệ hạ, La Mã Đế quốc lúc đó phái 5 vạn đại quân gia nhập Thiên Trúc quân đội, cùng đối phó Đại Đường quân đội, khó nói bọn họ như vậy liền không phải mạo phạm Đại Đường sao? Khó nói Đại Đường bệ hạ ngài liền không tức giận sao?" Cái này Phờ Giang Vương quốc công chúa nói chuyện hay là rất có môn đạo. Giang Ba Câu lại muốn kích phát Lý Trị phẫn nộ. Thế nhưng rất hiển nhiên, ở Lý Trị trong mắt, loại này hạ cấp thủ đoạn không tính là gì. Muốn biết rõ chơi loại này kế khích tướng, ta Đại Trung Hoa 36 kế mới thật sự là tổ tông. Nhìn như thông tuệ, nhưng kỳ thật ở Lý Trị loại này làm người hai đời tồn tại trên thân. Nàng hành vi xung quanh hãy cùng đồng dạng tiểu nha đầu tên lừa đảo không có gì chênh lệch. Là như thế này không sai, thế nhưng ta Đại Đường Đế quốc muốn đối phó La Mã Đế quốc cùng người Phở Giang Vương quốc nghệ có quan hệ gì đây? Lý Trị câu nói này cũng rất là trực tiếp. Nói rõ chính là nói cho cái này Alins công chúa, các ngươi Phở Giang Vương quốc căn bản là không có có cùng Đại Đường hợp tác tư cách. Alins công chúa cao mày, hiển nhiên không nghĩ tới Đại Đường hoàng đế lại biết cái này giống như tiêu ngạo. Vậy hạ, tuy nhiên Đại Đường Đế quốc rất là cường đại, ta cũng có thể nhìn ra được muốn biết rõ hai quốc gia cách nhau dòng dã có một vùng biển rộng nha. Alins nói như thế. Nàng lời nói là không sai, bởi vì Đại Đường khoảng cách La Mã Đế quốc châu Âu châu đại lục sát thực 10 phần xa xôi. Lấy hiện nay thuyền vận trình độ, coi như là hết tốc lực chạy tới, cũng ít nhất phải 3 tháng thời gian có thể chạy tới La Mã Đế quốc châu Âu châu đại lục. Như vậy khoảng cách dài, làm sao có khả năng phát động chiến tranh đây? La Mã Đế quốc trợ giúp Thiên Trúc cùng với phiếu quốc đánh trận quân đội, hay là bởi vì có ngày Trúc trợ giúp, vì bọn họ cung cấp vật liệu quân nhu. Bằng không, 5 vạn quân đội làm sao trên phiến đại lục này sinh tồn? Mà Lý Trị nếu là muốn chinh phạt La Mã Đế quốc, ít nhất cũng phải phái mấy chục vạn đại quân đi. Dù sao La Mã Đế quốc có 100 vạn hùng binh đây, khổng lồ như vậy quân đội nên tiêu hao khủng bố bao nhiêu vật tư cùng với tư nguyên, chỉ cần liền dựa vào 3 tháng hải vận liền có thể đủ giải quyết sao? Đi một chuyến 3 tháng trở về cũng là 3 tháng, như vậy tiêu hao, căn bản cũng không có khả năng đánh trận. Bởi vậy liền có thể thấy được, La Mã kỳ thực cùng Đại Đường là rất khó phát sinh chiến tranh, thật muốn cưỡng chế phát sinh chiến tranh, vậy chỉ có thể nói hai nước người lãnh đạo là kẻ ngu. Mà La Mã Đế quốc phòng trừng lúc này suy nghĩ chính là muốn chinh phục một cái ở Đại Đường quanh thân quốc gia, sau đó mượn quốc gia này chứa hàng đại lượng binh lính trở lại xâm lấn Đại Đường. Alins công chúa, nói vậy La Mã Đế quốc suy nghĩ các ngươi cũng là biết chưa? Alins gật gù, bởi vì nghĩ tới nghĩ lui, La Mã Đế quốc muốn xâm lấn Đại Đường chỉ có một phương pháp, đó chính là chinh phục Đại Đường quanh thân một cái quốc gia, mượn quốc gia này đến chứa hàng đại lượng binh lính, sau đó lấy quốc gia này tư nguyên tới đối phó Đại Đường. Lý Trị quỷ dị nhìn Alins, nếu hắn La Mã Đế quốc nghĩ như vậy cũng muốn làm như vậy, thế vì sao ta Đại Đường lại không được? Chấm Đại Đường cũng có thể đi tới các ngươi châu Âu chinh phục, châu Âu một cái quốc gia, nhờ vào đó đến làm trụ sở tiến công La Mã Đế quốc. Thậm chí quốc gia kia liền có khả năng là các ngươi đem lan khắp vương quốc. Dù sao các ngươi Phở Giang vương quốc, bất luận là lãnh thổ hay là tư nguyên cũng đủ mạnh. Nghe Lý Trị nói đến đây ngữ, Alins công chúa quả thực liền khiếp sợ. Nàng chưa từng gặp như vậy bá đạo người, ngay ở trước mặt chính hắn một vòng quốc công chúa mặt nói muốn chinh phục quốc gia mình. Hơn nữa hắn tỉ mỉ quan sát một hồi Lý Trị thần thái. Lý Trị cũng không giống như là làm bộ, thật là có suy nghĩ bắt lấy bọn hắn Phở Giang đế quốc. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử, canh thứ 2. Khảm, chia sẻ. Chương 385, quốc gia vinh diệu. Duy ta Đại Đường. Tôn kính Đại Đường bệ hạ, ngài không có nói đùa sao? Alins thanh âm có một ít nói lắp hỏi. Lý Trị nhìn Alins gật gù. Được, nếu là ngươi đến Đại Đường chỉ là vì là hợp tác sự tình, vậy cứ như thế quên đi Đại Đường to lớn còn chưa bao giờ đem La Mã Đế quốc để vào trong mắt, vì lẽ đó với các ngươi Phở Giang Vương quốc hợp tác là hoàn toàn không cần phải. Lý Trị gọn gàng có nên nói hay không nói. Đây là tới bắt nguồn từ Đại Đường thực lực cường đại tự tin, cũng không phải Lý Trị tự cao tự đại. Bệ hạ ngài khó nói sẽ không suy tính một chút sao? Nếu là có thể được chúng ta Phở Giang Vương quốc trợ giúp, cái kia đại bại La Mã Đế quốc đều sẽ dễ như ăn cháo. Bất quá Lý Trị rất kiên quyết lung lay đầu. Được, nếu đi tới Đại Đường xa như vậy đến chính là khách, nếu là ở đàm luận hợp tác sự tình, cái kia đừng trách chấm không khách khí. Nói xong ngươi cái này liền sai người đem Alins công chúa một nhóm người đưa đến dịch trạm. Công chúa điện hạ, Đại Đường hoàng đế đồng ý chúng ta hợp tác yêu cầu sao? Trở lại dịch trạm, Phở Giang Vương quốc các đại thần đều vây Alins công chúa gấp gáp hỏi hỏi. Bởi vì vừa mới Alins công chúa cùng Lý Trị trở lại ngự thư phòng trao đổi sự tình thời điểm, bọn họ ở Thái Cực Điện cùng với những cái khác các quốc gia sứ thần có giao lưu, vừa mới biết rõ Đại Đường đến tột cùng ở cái địa phương này là cường đại cỡ nào. Cũng tỉ như những cái lúc từng nói một cái quốc gia. Thổ Phiên. Quốc gia này cho dù là ở châu Âu, bọn họ cũng có nghe nói. Nghe nói là lúc trước không chút nào hạ xuống Đại Đường cường đại đế quốc. Nhưng chính là như thế một cái cường đại quốc gia, lại ở tại dư năm cái cũng cách biệt không phải là rất nhiều quốc gia liên thủ lại, hay là thua với Đại Đường. Lại càng là trực tiếp bị diệt quốc, hiện nay cái kia năm cái quốc gia lãnh thổ trực tiếp biến thành Đại Đường một phần. Mà theo vừa nay các quốc gia sứ thần nhóm từng nói, lúc trước Đại Đường một mình đối mặt 5 cái quốc gia thời điểm, dòng giá điều động 100 vạn hùng binh. Quả thực chính là không dám tưởng tượng, coi như là La Mã Đế quốc muốn dễ như ăn cháo lấy ra 100 vạn hùng binh, sợ là cũng không thể nào. Dù sao 100 vạn hùng binh cần thiết lương thảo vật tư cùng với quân giới, đó là kinh khủng đến mức nào số lượng. Đang mở những này khiến cho bọn họ cũng cấp thiết muốn cùng Đại Đường hợp tác. Từ chối Đại Đường hoàng đế, từ chối chúng ta yêu cầu. Mọi người sững sờ, sau đó nghe Alins công chúa, bọn họ thế mới biết vị này đại đường hoàng đế là một vị mười phần tự ngạo người. Hắn căn bản cũng không thèm với cùng Phờ Giang Vương quốc hợp tác. Hoặc là nói tại vị này đại đường hoàng đế trong mắt, bọn họ Phờ Giang Vương quốc cũng là mục tiêu bên trong đi. Vậy công chúa điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Một cái Phờ Giang Vương quốc sứ thần hỏi như thế nói. Alins công chúa trầm ngâm một hồi, cuối cùng bay về mọi người nói. Mặc dù nói không có đạt thành hợp tác khả năng, nhưng chúng ta Phở Giang Vương quốc cũng tuyệt đối không thể đắc tội đại đường, điểm này Alins công chúa mười phần khẳng định, bất luận là ở đại đường nghe thấy hay là mới vừa cùng Lý Trị giao lưu, nàng đều có thể cảm thụ được, Lý Trị cái này đại đường hoàng đế dã tâm mười phần. Nắm giữ cường đại như thế đế quốc, thế tất sẽ không tiếc bất cứ giá nào hướng ra phía ngoài mở rộng. Bởi vì theo bọn họ biết, từng đoàn mấy năm, đại đường đế quốc lãnh thổ liền lật mấy lần không thôi. Cùng binh Mặc Vũ nói đã là như thế đi. Bất quá bọn hắn ở đại đường trên thân vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ cùng binh Mặc Vũ hậu di chứng. Đại đường không chỉ có không có lui bước, không có nghèo khó, trái lại càng ngày càng phồn vinh. Thật sự là khó có thể tưởng tượng trăm vạn hùng binh như vậy hàng năm chinh chiến, đại đường là như thế nào duy trì như vậy phồn vinh cùng với giàu có. Không những cái này đều là bọn họ không thể lý giải, đây cũng là đại đường nắm giữ, mà nước khác nhà không có. Sau đó mấy ngày, rất nhiều quốc gia sứ thần đều tìm đến Mai Trường Tô hoặc là Hồng Lư Tự, Thiếu Khanh hy vọng trở thành đại đường hắn phía dưới phụ thuộc phiên bang nước. Bất quá đại đường cũng không phải là cứu tế đứng, cũng không phải quốc gia nào muốn gia nhập liền có thể đủ gia nhập. Giống như là lúc trước đại lý quốc một dạng, vì là gia nhập đại đường chỉ có một lựa chọn, đó chính là từ bỏ quốc gia tên, trở thành đại đường lãnh địa. Đây đối với rất nhiều quốc gia mà nói là vô pháp tiếp nhận, thế nhưng đối mặt bọn họ nghi vấn, Lý Trị hoặc là các đại thần chỉ có một câu nói, đó chính là không thần phục. Tất cả đều giết hết. Đại đường cố nhiên bá đạo, nhưng bọn họ nhưng trong lòng có nộ mà không dám nói. Bởi vì đại đường những năm này đối ngoại chinh chiến, để bọn hắn hoàn toàn bị hù đến. Vốn định làm sơ thổ phiên, đột quyết các loại năm cái quốc gia, toàn bộ liên hợp lại cùng một nơi tiến công đại đường, các loại thanh thế thiên cổ duy nhất. Nhưng kết quả đây, còn không phải bị đại đường bẻ gãy nghiền nát, đồng dạng toàn bộ giết chết. Hiện tại liền nước chi truyền thừa đều không có, liền trong nước dân chúng cũng đều trở thành đại đường bách tính. Thậm chí bọn họ đã bắt đầu quên chính mình đã từng thân phận, bắt đầu thói quen đại đường bách tính thân phận này. Dù sao đại đường có khả năng cho đồ vật là đã từng quốc gia đưa cho không, dân chúng chính là như vậy, không cần biết ngươi là người nào, không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc, chỉ cần ngươi có thể cho ta cuộc sống thoải mái, ta liền nghe theo mạng ngươi lệnh. Ở thời đại này, phần lớn quốc gia cùng với chủng tộc, loại kia dân tộc vinh diệu cảm giác vẫn tương đối ít đòi. Nắm giữ loại này dân tộc vinh diệu cảm giác chủng tộc cùng với quốc gia, e sợ đại đường liền là một cái trong số đó đi. Đs, Cồn Vợ ở, Lạc Tử, yêu cầu tự động đặt mua, cảm tạ. Canh thứ 3. Lực. Khảm, chia sẻ. Chương 386, đối ngoại mậu dịch, đặt thành giao dịch. Năm cửa hải sắp tới, những cái sứ thần cũng từ từ trở lại quốc gia mình. Nhưng bọn họ cũng không phải không hề thu hoạch, mặc dù có chút quốc gia vẫn chưa đạt thành mục đích, trở thành đại đường phiên bang. Thế nhưng bọn họ cũng từ đại đường nơi này giao dịch đến rất có bao nhiêu dùng đồ vật. Thì như cái kia từng túi lương thực. Đối với đại đường mà nói, cái gì cũng không thiếu, nhưng chỉ có sẽ không thiếu lương thực. Thái tử thần cốc thật sự là quá biến thái, quá mạnh mẽ. Có thái tử tham ngộ không ở, đại đường tuyệt đối sẽ không bởi vì lương thực vấn đề mà lo lắng. Đồng thời cự đại lương thực sản lượng cũng có thể cho đại đường mang đến phong phú ngoại tệ. Lần này mấy chục quốc gia cho đại đường dưới đơn đặt hàng, bọn họ sẽ dùng hiếm quý châu báu các loại vật tư đến cùng đại đường đổi lấy lương thực. Đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là thiên đại hỷ sự, bởi vì lương thực tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Tiền tài tài bảo ngươi có thể đi cướp bóc, nhưng lương thực chỉ có thể loại. Mặc dù nói lương thực cũng có thể đi cướp bóc, nhưng coi như là cướp bóc những quốc gia khác cũng vô pháp bắt được quá nhiều lương thực, bởi vì bọn họ cũng không có am mà ở đại đường nơi này sẽ không sẽ tồn tại dạng này tình huống. Mặc kệ ngươi là quốc gia nào, ngươi là ai, chỉ cần ngươi có tiền có tư nguyên, cũng có thể từ đại đường nơi này đổi lấy đến lương thực. Hay là ở rất nhiều người nghĩ đến đại đường làm như vậy không phải là chữ cơ sở, nhưng trên thực tế không phải. Đổi một phương hướng, đại đường có phải hay không dùng lương thực tại mặt bên buộc lại những quốc gia này? Khi bọn họ hưởng thụ được ăn không hết lương thực mỹ vị các loại thực vật, bọn họ còn có thể đủ rời xa sao? Thử hỏi một hồi, nếu là ngươi ngày ngày có thể ăn cơm no, ngày ngày có thể ăn được trắng toát thóc gạo, là đột nhiên có một ngày chỉ có thể đi gặm vỏ cây, ngươi sẽ cảm thấy thói quen sao? Trừ thái tử thần quốc gia, đại đường còn có rất nhiều các loại thực vật, tỉ như gà vịt thịt cá vân vân. Dù bạn bè hệ thống Lý Trị đã sớm đem những này hệ thống hóa đi ra. Đại đường dân chúng trừ trồng trọt lương thực ra, còn có thể nuôi trồng gà vịt thịt cá vân vân. Dù sao loại thịt so với lương thực còn muốn quý trọng, đối với rất nhiều nhà người có tiền mà nói chính là thân phận biểu tượng. Chỉ có thân phận địa vị cao thượng người mới có thể ăn được ăn thịt. Ở đại đường như vậy, ở những quốc gia khác tự nhiên cũng là như thế, vì lẽ đó bọn họ có thể dùng kim ngân tài bảo đổi lấy đến vô số loại thịt, tự nhiên sẽ thập phần hưng phấn cùng với cao hứng. Mặc dù nói vô pháp trở thành đại đường phiên bang quả trứng, có thể cùng đại đường đạt thành giao dịch, đó cũng là thiên đại hảo sự. Trong đó Phờ Giang Vương quốc cũng từ đại đường nơi này đệ trình bút lớn đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng bao hàm lương thực, các loại loại thịt, rau xanh trái cây, thậm chí ngay cả vũ khí đều có. Sở hữu sứ thần quốc gia ở trong chỉ có Phờ Giang Vương quốc, một cái quốc gia là từ đại đường nơi này mua được vũ khí. Nghiên cứu nguyên nhân, còn là cùng La Mã đế quốc có liên quan đi. Hiện tại Lý Trị cùng với đại đường xác thực không có thời cơ, hoặc là nói thời gian đi theo La Mã đế quốc giao chiến. Mà Lý Trị người này đây, lại là mười phần hẹp hỏi. La Mã đế quốc lúc trước bảy đại đường một đạo, thậm chí còn công khai đối với đại đường phát động tiến công, cho dù là dựa vào tiền chúc tay, nhưng Lý Trị đã sớm đem cái này mối thù cho ghi nhớ. đương đại Phờ Giang Vương quốc mọi người đi quan sát đại đường quân đội, đối với bọn hắn đưa ra vũ khí mua nhu cầu, Lý Trị nghĩ lượng chốc lát, cuối cùng vẫn còn đồng ý, bất quá số lượng cũng không phải rất nhiều, nhiều nhất chỉ có thể lắp ráp vạn quân. Hơn nữa mặc dù nói thật là tiên tiến vũ khí, thì như 10 phần sắc bén đường đao, nhưng cùng so với đại đường quân đội sử dụng thép tinh chế đường đao, như cũng vẫn là kém một chút. Làm người đương nhiên phải giữ miếng, vạn nhất đem đến ở trên chiến trường chạm mặt, Lý Trị cũng không muốn chính mình binh lính chết ở quốc gia mình vũ khí bên trên. Đại đường xuất ra bán cho Phở Giang Vương quốc vũ khí, tuyệt đối là phía trên thế giới này sắc bén nhất vũ khí bên trong. Có thể cắt ra hiện nay thế giới trên bất kỳ một quốc gia nào khải giáp, nhưng tuyệt đối vô pháp cắt ra đại đường thần vũ quang minh khải. Lý Trị khẳng định sẽ không ngây ngốc, đem tốt nhất vũ khí bán cho những quốc gia khác. Đương nhiên, dù cho như vậy, cái này vũ khí đối với Phở Giang Vương quốc mà nói cũng tuyệt đối là niềm vui bất ngờ, vậy sẽ khiến bọn họ đang đối mặt La Mã đế quốc thời điểm nhiều dựa dẫm. Mặc dù nói đại đường địa vực bao la, tư nguyên đông đảo, nhưng nếu có thể dùng quốc gia khác tư nguyên, thế vì sao lại muốn thai họa chính mình lãnh thổ đây? Tỷ như đại đường quân đội sử dụng khải giáp, mà đến những này thép tinh chế đều là do các loại khoáng sản để luyện ra tới. Thứ tốt tự nhiên là muốn tiên truy bất luyện, trong đó làm tiêu hao chim sắt các loại tuyệt đối là cực kỳ to lớn. Lý Trị vì là tổ kiến trăm vạn đại quân vũ khí trang bị, trong đó tiêu hao không biết bao nhiêu mỏ sắt. Chí ít trong đại đường bộ đã khai phát ra mỏ sắt, cũng đã bị Lý Trị toàn bộ cắt đoạn. Vốn là Lý Trị là chuẩn bị khai thác mỏ, thế nhưng làm những quốc gia này đi tới đại đường cũng đối với đại đường lương thực cùng với vũ khí sản sinh suy nghĩ thời điểm, Lý Trị liền suy nghĩ có hay không có thể dùng những cái bị đào thải hạ cấp vũ khí đi đổi lấy đại đường cần thiết các loại khoáng sản vật tư. Đến từ chính hậu thế Lý Trị, thế nhưng là rõ ràng biết rõ, bởi vì quá độ khai thác đối với quốc gia cùng với hoàn cảnh ảnh hưởng là cỡ nào nghiêm trọng. Nếu có thể tại không vận dụng đại đường bản thổ tư nguyên phá hoại hoàn cảnh tình huống đi để bạn quân đội thực lực, như vậy cớ sao mà không làm đây? Ngược lại bán ra cho hai, không Phở Giang Vương quốc vũ khí cũng chỉ là tương đối thấp cấp, đương nhiên, coi như là ở Lý Trị trong mắt tương đối thấp cấp vũ khí, nhưng ở Phở Giang Vương quốc trong mắt, đó chính là chiến thắng La Mã đế quốc chí bảo. Chỉ có thể nói là hậu quốc gia trong mắt đại đường tùy tiện lấy ra một điểm đồ vật, liền xưng là vô thượng trọng bảo. Đây là thời đại cùng với khoa học kỹ thuật dẫn trước, đại đường sớm cũng không biết vượt qua thời đại này bao nhiêu năm. Tuy nhiên đại đường như cũ vẫn là nằm ở vũ khí lạnh thời đại, nhưng mỗi một ít đồ vật lại là liền sau là thế kỷ 21 cũng còn có chút không bằng đây. Chỉ có thể nói Lý Trị hệ thống vô cùng mạnh mẽ. A, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử. Chương thứ tư. Khảm, chia sẻ. Chương 387, Sơn Đông đại nho, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Sau đó mấy tháng, một thuyền vật tư toàn bộ vận chuyển đến đại đường. Trong đó nhiều nhất chính là các loại nguyên liệu bổ sung, những này nguyên liệu bổ sung đều sẽ dùng để luyện ra thép tinh chế, sau đó dùng đến chế tạo đại đường vũ khí cùng với khải giáp. Lợi như vậy cũng không cần từ trong đại đường bộ khai thác, mặc dù nói sẽ phiền toái một chút, dù sao qua lại vận chuyển phải thời gian mấy tháng. Thế nhưng Lý Trị càng thêm đồng ý làm như thế. Dù sao các loại khoáng sản khai phá, đối với hoàn cảnh nguy hại thật sự là quá to lớn. Nếu có thể đủ quốc gia khác tư nguyên đem chứa bị chính mình đại đường, như vậy cớ sao mà không làm đây? Thương mậu khai thông à, đại đường trở nên bình tĩnh lên những năm này, ngươi là trèo lên cơ hội đoạn thời gian bên trong, hầu như mỗi một năm đều tại đánh trận. Thật vất vả bình tĩnh lại, nhưng cũng khiến người ta có một ít không quen. Làm đại đường tiến vào vững vàng phát triển thời điểm, Lý Trị cũng có vẻ không có việc gì lên. Bởi vì khoa cử quan hệ, đại đường tăng thêm rất nhiều tân nhân mới. Điều này cũng dẫn đến Lý Trị trọng trách rung rung rất nhiều, 24 đặc biệt là còn có Mai Trường Tô loại người trợ giúp, để Lý Trị hiện tại trái lại không tìm được sự tình làm. Có thể nói ngươi đây là đặc biệt nhất hoàng đế, những quốc gia khác quân chủ toàn bộ đều là mệnh thành chó, nếu không liền trực tiếp làm một cái hôn quân, nhưng Lý Trị cũng không phải. Lý Trị thủ hạ có thể thành vô số, để Lý Trị chính mình căn bản cũng không cần đi qua mệnh nhọc nhiều. Có thể nói Lý Trị hiện tại hưởng thụ thật là nhiều quân chủ ước ao. Bọn họ mệnh gần chết không phải là muốn cho quốc gia cường đại, muốn cho người đời tôn kính sao? Thế nhưng ngươi thật ngược lại là không có việc gì, nhưng cũng được dân chúng ủng hộ. Chuyện này quả thật cũng là người ta mười phần ước ao ghen tị a. Mà lần này ngươi là đang tại ngự thư phòng xem tấu chương thời điểm, phòng Huyền Linh cầu kiến. Mặc dù nói phòng Huyền Linh đã lui ra triều đình, nhưng hắn như cũ vẫn là ở tại Trường An bên trong. Phòng Ái Khanh, hôm nay cầu kiến có chuyện gì không? Ngươi đây là hiếu kỳ hỏi. Phòng Huyền Linh hiện tại không có ở hướng nhận chức, về sau hôm đó chính là ở nhà thưởng thức trà ngâm thơ, làm phú đến rất tiêu sái. Phòng Huyền Linh cung kính đối với Lý Trị thi lễ một cái. Khởi bẩm bệ hạ, tháng 1 chính là Đăng Châu đại nho Tuân Bay 80 tuổi đại thọ. Lúc trước Tuân Bay lão tiên sinh cùng vi thần có sư đồ duyên phận, cố chỉ vi thần muốn phải chạy trở về vì là lão nhân gia người mừng thọ. Phòng Huyền Linh nói như thế. Lý Trị nhất thời, nhưng mà cái này Tuân Bay lại danh, Lý Trị cũng là nghe nói qua. Đăng Châu chính là hậu thế Sơn Đông. Nơi này địa linh nhân kiệt. Sơn Đông trong lịch sử trừ không biết bao nhiêu danh thần tướng tướng, trong đó Phòng Huyền Linh thậm chí là Gia Cát Lượng đều là sinh ra ở Sơn Đông. Mạch này đại nho thống nhất được gọi là Sơn Đông đại nho, mà cái kia Tuân Bay chính là Tam Quốc thời kỳ Tuân Thị nhất tộc hậu nhân. Muốn cái kia Tam Quốc thời kỳ Tuân Thị nhất tộc là huy hoàng bực nào, cho dù là đến bây giờ Đường Triều Tuân Thị nhất tộc như cũng vẫn là thiên hạ đại nho thế gia. Ở Đăng Châu thậm chí toàn bộ Hà Nam đạo đều có cực cao hy vọng, cho dù là Phòng Huyền Linh ban đầu ở thời gian còn trẻ đã từng ở Tuân Bay trái dưới đã học. Vì vậy nói Phòng Huyền Linh là Tuân Tô giới chỉ cũng không quá đáng. Nguyên lai là Tuân Bay tiền sinh đại thọ. Lý Trị đối với cái này Tuân Thị nhất tộc vẫn có một ít hảo cảm. Lúc trước Lý Trị không phải là ở đại đường các nơi xây dựng đại đường thư viện sao? Thư viện tuy nhiên xây dựng, nhưng lão sư nhưng không phải dễ tìm như thế. mà rất nhiều thế gia cũng cùng Lý Trị không hợp nhau, dẫn đến gia tộc các nàng lão sư đại nho hoặc là học sinh cũng đối với đại đường thư viện chuyện này không quan tâm chút nào, mà Lý Trị cũng không thể đi ép buộc bọn họ đi giáo dục học sinh đi. Cũng chỉ có lúc trước Tuân Thị nhất tộc phát động gia tộc mình lực lượng, để gia tộc mình các học sinh toàn bộ gia nhập đại đường học viện giáo dục đại đường con dân. Đối với cái này sự kiện, Lý Trị vẫn nhớ kỹ trong lòng. Vương Ái Khanh lần này chấm cùng ngươi cùng đi vào đi. Lý Trị nói như thế, Phong Huyền Linh kinh hãi đến biến sắc, luôn miệng nói: Khởi bẩm bệ hạ, ngài chính là thân thể ngàn vàng, ta muốn như vậy bốn ba. Tuân Bay tiên sinh mặc dù là danh truyền thiên hạ đại nho, thế nhưng hắn thọ yến cũng không cần bệ hạ tự mình đi tới chứ. Phong Huyền Linh nói chuyện không sai, Lý Trị thế nhưng là thân phận tôn quý đại đường hoàng đế, chỉ là một cái sơn đông đại lục sát thực cho không tới 297 Lý Trị, tự mình đi tới chúc mừng. Dù cho Tuân Bay tiên sinh tại thiên hạ văn nhân trong mắt địa vị cao thượng, nhưng cùng đại đường hoàng đế so ra, như cũng vẫn là kém rất nhiều. Bất quá ngươi đây chỉ là tìm một cái cớ ra ngoài du mà thôi, vì lẽ đó sao có thể cho phép Phong Huyền Linh quyết bảo? Được, chấm tâm ý đã quyết, sau đó mấy ngày chấm liền cùng ngươi cùng nhau đi tới. Phong Huyền Linh mười phần bất đắc dĩ, làm Lý Trị đại thần, hắn làm sao sẽ không hiểu Lý Trị đây? Nhưng coi như là biết rõ cũng không thể nói ra được, nếu bệ hạ muốn đi du ngoạn, vậy liền từ bệ hạ đi. Sau đó Lý Trị còn dặn dò hắn, liên quan tới chính mình thân phận chân thật, đừng để tùy ý bại lộ. Liên quan với điểm này Phong Huyền Linh hay là biết rõ, bởi vì lúc trước Vân Nam đạo sự tình để Lý Trị suýt nữa tao ngộ nguy hiểm. Lần này hắn cũng không dám đáp ứng, vốn chính là chính mình đi tham gia thọ yến, nhưng hắn nghĩ nếu nhiều bệ hạ, về mặt an toàn nhất định phải làm được, mấy trăm binh lính hộ vệ, nên vẫn là cần thiết chứ. GS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử, cảm tạ á. Chương 5. Khảm, chia sẻ. Chương 338, đơn giản tướng phủ, vừa vào Đăng Châu. Lúc trước đến Hà Nam đạo chính là tra án, còn chưa bao giờ tới cái này Đăng Châu đây. Một chiếc xe ngựa bên trong Lý Trị bồi ở bên cạnh Phòng Huyền Linh nói. Bệ hạ chính là thân thể ngàn vàng, thật sự là không nên theo vi thần đi tới nơi này cái Đăng Châu à. Lý Trị vung vung tay, quay về Phòng Huyền Linh thu nói. Được, nơi này không phải là Trường An, không cần gọi ta bệ hạ. Ngươi liền gọi ta là Mục Công Tử đi. Hai người rời đi Trường An đã hơn một tháng. Lần này nhưng hoàn toàn là đi ra thả lỏng. Lý Trị ngược lại là có vẻ hứng thú tăng cao. Cũng không lâu lắm, ở xe ngựa ra, một thanh âm vang lên. Công tử, còn có nửa canh giờ liền đến Đăng Châu. Âm thanh này đương nhiên đó là Diệp Cô Thành thanh âm. Ngươi biết bên cạnh người kỳ thực quen thuộc nhất hộ vệ chính là Diệp Cô Thành. Dù sao hắn là chính mình ở cái thế giới này thứ một cái thủ hạ, cùng Lý Trị cảm tình không phải bình thường. Cho dù là ngươi bản thân có âm dương gia đại tư mệnh thiếu tư mệnh mỹ nữ cao thủ, thế nhưng đi ra hay là đồng ý mang theo Diệp Cô Thành. Sau nửa canh giờ, Lý Trị cùng với Phòng Huyền Linh xe ngựa, rốt cục đi tới Đăng Châu bên dưới thành. Cái này Đăng Châu quả nhiên không bình thường. Lý Trị nói như thế, bởi vì Đăng Châu thành trên tường thành, cái kia Long Phi Phượng Vũ ba chữ mười phần chúc mục đích. Vậy hạ cái này Đăng Châu thành ba chữ là tiền triệu một vị đại nho đề. Lý Trị gật gù, chẳng trách vừa nhìn chính là đại gia thủ bút. Tại đây Đăng Châu thành, không biết sinh ra bao nhiêu danh gia đại nho, bọn họ đều là các triều đại đổi thay bóng ánh ngôi sao từ xưa sơn đông nổi danh tướng, điểm này cổ kim đều biết. Lý Trị cũng mười phần nóng trông nơi như thế này, có thể thỏa thích xem lướt qua lịch đại tiên hiển chỗ nơi đây lưu lại huy hoàng. Dù sao đến từ chính ngàn năm về sau hậu thế, Lý Trị so với bất luận người nào cũng biết, hoa hạ dân tộc này là có cỡ nào bóng ánh. Công tử, lão thần ở Đăng Châu, có một chỗ tòa nhà, liền để công tử vào nước một hồi. Lý Trị bày khoát tay chặn lại. Được, không muốn tự xưng lão thần, như ngươi vậy nói người ta sẽ không nhìn ra được sao? Nhìn Phong Huyền Linh cái kia xoắn xuýt dáng dấp, Lý Trị nói thẳng sau đó ta liền gọi ngươi phòng công, ngươi liền gọi ta mục công tử đi nghe Lý Trị. Phong Huyền Linh mặc dù có một ít xoắn xuýt, nhưng cuối cùng đối mặt Lý Trị kiên quyết dáng dấp vẫn gật đầu tán thành đi tới Phong Huyền Linh ở Đăng Châu trạch viện. Lý Trị coi như là hơi thán phục một hồi cũng không phải nói vậy một chỗ trạch viện có bao nhiêu hào hoa, mà là Phong Huyền Linh hiện đang ở trạch viện thật sự là quá đơn giản nha. Đơn giản đến Lý Trị cũng không thể tin được cái này, cư nhiên là triều đình quốc công gia trạch muốn biết rõ Phong Huyền Linh, thế nhưng là ba đời nguyên lão ở Lý Thế Dân thời kỳ cũng đã bị mười phần quan tâm, mà coi như là đến Lý Trị thời kỳ này cũng vẫn như cũng bị triều đình trọng dụng, nhưng cho dù là như vậy, hắn quê nhà tòa nhà lại như vậy cũ nát, vốn tưởng rằng Phong Huyền Linh tại quê nhà tòa nhà sẽ là ở trong thành trì tâm, nhưng không nghĩ tới nơi này lại có thể dựa vào người nghèo chỗ nghèo khó kỳ vậy, thì có một ít khiến người ta thán phục, người nào sẽ nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đại đường thừa tướng Phong Huyền Linh tại chính mình quê nhà Đăng Châu lại sẽ có như vậy cũ nát trạch viện phòng công, ta xem như biết rõ ngươi vì sao nói sẽ khiến ta hạ mình ở đây. Ngươi chỗ này trạch viện cũng quá cũ nát đi, không có chút nào đại đường quốc công phong độ. Phòng Huyền Linh có một ít lúng túng, nhưng nàng hay là thản nhiên đối với tự ngươi nói bệ hạ, nhà này trạch viện vẫn là lúc trước vừa gia nhập tiên hoàng dưới trướng thời điểm, tiên hoàng ban thưởng đã cách nhiều năm, đã có 3-4 thời gian 10 năm đi, mà nghỉ hè cũng là chỉ là cách mấy năm một lần trở về, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều tu sửa cùng với phô trương lãng phí, dù sao cũng chỉ là làm cho người ta chỗ ở phương, cũng không phải để dùng cho người xem xét hoặc là huyền diệu. Nghe Phòng Huyền Linh, Lý Trị vẫn không tự chủ được gật gù, cũng chỉ có hắn như vậy tâm tính mới có thể trở thành để người đời tôn kính đại đường tể tướng đi. Dù sao Phòng Huyền Linh thanh liêm là người trong thiên hạ, cộng trị muốn biết rõ hắn thế nhưng là cao quý đại đường tể tướng, nếu là muốn tham ô một ít tiền tài làm cái phú quý một đời, cái kia vẫn là hết sức đơn giản. Bất quá Phòng Huyền Linh cũng không có làm như vậy, điều này cũng làm cho Lý Trị đối với hắn càng thêm đánh giá cao một chút. Muốn biết rõ coi như là hiện tại hắn không tham, nhưng Lý Trị cho đại đường quan viên tăng cao mấy lần đãi ngộ, chớ đừng nói chi là hắn cái này đại đường thừa tướng, hơn nữa bất luận là Lý Trị hay là trước hoàng Lý Thế Dân, cũng vẫn dành cho phòng huyền linh các loại ban thưởng, hoàng kim vạn lạng phòng trừng cũng không phải số ít, nhưng hắn vẫn chưa hề nghĩ tới nắm số tiền này đi sửa thiện trong nhà trạch viện, quá xa xỉ sinh hoạt, hay là đây mới là hắn có thể trở thành một đời danh tướng nguyên nhân đi bình bình phanh. Phòng huyền linh một cái hộ vệ tiến lên gõ lên đại môn, không lâu lắm đại môn cờ cờ ý tờ tê tê rồi bỗng chốc bị đẩy ra, một cái khuôn mặt gầy gò tóc cần bạch lão người từ đó lộ ra một cái đầu, hiếu kỳ đối với thị vệ kia hỏi thăm, hỏi ngài là làm tể tướng nhà quản gia theo rõ triệu, nhưng mà như vậy lễ phép đủ để thấy rõ phòng huyền linh nhân phẩm nô. Là ta, vương quản gia. Phòng huyền linh lúc này hô một tiếng. Nghe được phòng huyền linh lời nói, cái kia vương quản gia cả người cũng kinh ngạc đến ngây người. Lao ra ngài trở về, ngài không phải là ở kinh thành sao, làm sao đột nhiên trở lại Đăng Châu? Phòng huyền linh phải về đến Đăng Châu sự tình cũng không người hiểu rõ, hắn vốn cũng không muốn phổ dâng cao điều chọc người mắt, nếu là biết rõ hắn phải quay về, cái kia toàn bộ Đăng Châu thậm chí toàn bộ Hà Nam đạo đều sẽ lật trời. Dù sao phòng huyền linh tuy nhiên đã thoái ẩn, nhưng hắn thế nhưng là đại đường Lăng Yên các 24 công thần bên trong, ở đại đường uy vọng cùng với nhân khí, vậy tuyệt đối không thể khinh thường. DS yêu cầu tự động đặt mua cồn vợ ở lạc tử cảm tạ chương 1. Khảm chia sẻ chương 389, chúng khách đến cửa, thân phận bất phàm. Mục công tử bên trong, phòng huyền linh cung kính đối với Lý Trị nói, vậy sẽ khiến những cái phòng gia người hầu cùng với quản gia cũng mười phần khiếp sợ, cái này mục công tử rốt cuộc là ai, lại có thể để phòng huyền linh như vậy tôn kính. Muốn biết rõ nhà bọn họ lão gia thế nhưng là đại đường thừa tướng bên trong, tuy nhiên đã thoái ẩn, nhưng ở đại đường nhân mạch như cũ vẫn là thập phần lớn lớn. Dù sao thế nhưng là tam triều nguyên lão, lúc trước tùy tùng tiên hoàng cùng một nơi dốc sức làm ra đại đường thiên hạ tồn tại, mà như vậy loại tồn tại lại đối với người trẻ tuổi trước mặt này như vậy tôn kính, người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì? Bất kể là quản gia hay là người làm nhóm cũng hết sức tò mò. Thưa tướng khách khí, nơi này là tướng phủ, khách theo chủ liền. Lý Trị nói như thế, đem tư thái biểu hiện cùng phòng huyền linh hậu bối. Phòng huyền linh đầy mặt cười khổ, có vẻ rất là bất đắc dĩ. Trong lòng hắn thế nhưng là có một ít hoảng loạn, dù sao người khác không biết Lý Trị thân phận, thế nhưng hắn còn là rõ ràng biết rõ Lý Trị thế nhưng là đại đường hoàng đế a, hắn người lãnh đạo trực tiếp a. 300 bất quá vừa nhìn thấy Lý Trị ánh mắt bên trong nghiêm túc, hắn cũng chỉ có thể đem bước lên đến miệng một bên nói nuốt xuống. Vậy mục công tử bên trong đi. Đem Lý Trị đến vương gia trạch viện bên trong, Lý Trị cuối cùng là thấy được cái này đại đường quốc công phủ đệ. Không thể không nói, chân thực ở là quá đơn giản. Toàn bộ trạch viện cũng không phải rất lớn, chỉ có nội ngoại hai bộ phận, cùng với một cái tiểu hoa viên. Mặc dù nói so với đồng dạng người ta phong ốc, nơi này có vẻ rất lớn cũng rất hào hoa, nhưng tuyệt đối không xứng với một vị quốc công thân phận. Như vậy trạch viện làm sao sẽ xứng với một vị đại đường thừa tướng cùng với quốc công ra đây? Lý Trị đều đang nghĩ, có phải hay không tìm thời cơ cho phòng huyền linh ở Đăng Châu một lần nữa xây dựng một tòa phong ốc đây? Dù sao phòng huyền linh đã già, tương lai hay là muốn trở lại Đăng Châu sinh hoạt. Nếu làm chính mình thân tử, nếu nhìn thấy hắn liền một chỗ địa phương tốt đều không hiểu được, đây chẳng phải là để người trong thiên hạ chuyện cười. Hơn nữa cùng phòng huyền linh đối với đại đường công lao, không cần nói một chỗ trạch viện, coi như là ban thưởng một khối đất phong, đó cũng là không có cái gì khác người. Toàn bộ phòng gia trạch viện bên trong, trừ quản gia ra, cũng chỉ có 10 cái nô bộc nha hoàn. Mà lần này phòng huyền linh trở về cho Tuân Bay tiên sinh mừng thọ, cũng chỉ là một người đến đây. Mặc dù nói đã lùi, thế nhưng phòng huyền linh như cũ vẫn là ở tại Trường An, dù sao hải tử đều là ở Trường An quan trường, bất quá Lý Trị loại người vừa mới đặt chân không bao lâu, lại đã có người tìm tới cửa. Khởi bẩm lão gia, bên ngoài các đại gia tộc người cũng đã chờ đợi đã lâu, bọn họ muốn cầu kiến lão gia. Vương quản gia nói như thế. Xem ra phòng huyền linh ở bước vào phủ đệ một khắc đó, hắn trở về tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Đăng Châu thành. Dù sao nhiều như vậy chiếc xe ngựa, còn có mười mấy thị vệ hộ tống, mười phần đáng chú ý tại đây cực lớn Đăng Châu thành có thể có như vậy trận thế người, thật sự ít ỏi, mà thị vệ cùng với xe ngựa tất cả đều rất lạ mặt, vì vậy, chỉ cần hơi hơi dò xét một lần liền có thể biết là phòng huyền linh trở lại Đăng Châu. Bọn họ thật đúng là nhanh, gọi bọn họ vào đi. Phòng huyền linh nói như thế, trong lời nói có một ít bất đắc dĩ. Quay về một bên, Lý Trị giải thích nói, mục công tử cái này chính là ta không muốn trở về đến Đăng Châu nguyên nhân. Bởi vì mỗi một lần trở về, những người này luôn là sẽ tìm đủ loại cớ đến cửa tặng lễ hoặc người yến. Ta thật sự là không có tâm tình, cũng không có suy nghĩ với bọn hắn. Sản sinh cúp mắt. Lý Trị gật gù, đúng là như vậy không sai, dù sao phòng huyền linh thân phận cùng với địa vị mười phần không bình thường. Nếu là có thể được phòng huyền linh trợ giúp, cái kia đối với mình hoặc là gia tộc mình đều sẽ có chỗ tốt to lớn. Một vị đại đường thừa tướng có thể làm được sự tình thật sự là quá nhiều. Chỉ cần phòng huyền linh một câu nói, thậm chí để một cái gia tộc đảng phi đều là dễ như ăn cháo. Cho dù là Lý Trị đã rất lớn thu nhỏ lại các quan lại quyền lực, nhưng một vị thừa tướng vẫn có một chút đặc quyền. Bất quá phòng huyền linh hiển nhiên không phải là loại kia giả công tể tư người, vì vậy những người này mặc kệ đến bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau. Đương nhiên, coi như là vô pháp định bợ phòng huyền linh, nhưng duy trì hài lòng quan hệ cũng là bọn hắn mục đích. Dù sao chỉ cần duy trì tốt quan hệ, hay là liền sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Thừa tướng đại nhân hồi hương, lại như vậy đây điều. Thật là làm cho chúng ta thẹn thùng a. Một đám người đi vào thừa tướng phủ đại sảnh, một người đàn ông trung niên trước tiên nói, quay về phòng huyền linh cung kính chắp chắp tay. Bọn họ đều là đồng hương, thậm chí có thể nói bây giờ cũng đã nhận thức, vì lẽ đó coi như là so sánh quen biết. Mấy cái khác nam tử cũng là nói tiếp, bất quá không ngoài đều là cho phòng huyền linh an, hỏi thân thể làm sao. Nhìn thấy bọn họ như vậy ân cần dáng dấp, phòng huyền linh đầy mặt bất đắc dĩ. lúc trước nhà hắn cùng khổ thời điểm, cũng không thấy những người này như vậy nhiệt tình quá. Bất quá hắn là loại kia so sánh nhẹ dạ người, không được nghe được người khác nói cái gì cho phải. Thừa tướng đại nhân, vị công tử này là. Một nam tử tử nhất thời chú ý tới, còn ngồi ở một bên Lý Trị. Bởi vì coi như phòng Huyền Linh đứng, Lý Trị lại cũng hay là ngồi trên ghế uống trà. Vậy thì mười phần đáng chú ý, muốn biết rõ phòng Huyền Linh thế nhưng là đại đường thừa tướng, liền hắn đều đứng thân thể, mà người trẻ tuổi này lại còn dám ngồi cái này vậy, tất nhiên thân phận bất phàm. Hả? Cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là đến từ Trường An Mục công tử, chính là một vị bạn cũ, cũng coi là lão phu vạn bối đi. Phòng Huyền Linh chần chờ nói, lập tức có chút lo lắng lặng lẽ nhìn về phía Lý Trị. Thấy Lý Trị lộ ra thỏa mãn khuôn mặt, hắn cũng không tự chủ được thở ra một hơi, dù sao cái này lời nói dối không phải là trước đó thương lượng xong, mà là hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cồn vợ ở, lạc tử, cảm tạ chương 2. Khảm, chia sẻ. Chương 390, tuân gia thi hội, hấp dẫn Lý Trị. Nguyên lai là Mục công tử, không biết Mục công tử là Trường An cái nào một gia đình công tử đây. Một người đàn ông trung niên hỏi như thế nói, đây là tại thăm dò Lý Trị thân phận, dù sao có thể để cho phòng Huyền Linh như vậy tôn kính thiếu niên, tất nhiên không phải là đồng dạng xuất sinh. Rất hiển nhiên, Lý Trị bị cho rằng là thiếu niên tuổi đôi mươi. Bởi vì Lý Trị lớn lên thật sự là quá non nớt, ai có thể nhìn ra hắn là một cái gần 20 tuổi người, nhiều lắm nhìn chính là 17 tuổi. Như vậy nghịch sinh trưởng coi như là để rất nhiều người ước ao, đặc biệt là Lý Trị các nữ nhân, đối với Lý Trị dung nhan bất lao năng lực, ước ao không được. Trong nhà chỉ là làm ăn, cũng không có cái gì quá quyền to thế, chỉ là gia phụ đã từng thừa tướng đại nhân cùng chung hoàn nạn. Vì vậy, được thừa tướng đại nhân thưởng thức. Lý Trị nói như thế, hơi hợt liền cho mình lập ra một cái thân phận, hắn đối với lập thân phận đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Nghe Lý Trị đây không phải làm bộ, những người này cũng đều xem như có chút thất vọng, vốn tưởng rằng là một vị quan lớn hiển quý nhi tử, không nghĩ tới chính là một cái bình thường thương nhân thế gia hài tử. Thế nhưng bọn họ cũng không dám đối với Lý Trị bất kính, chí ít nhìn phòng Huyền Linh mặt mũi cũng sẽ không như vậy. Có thể để cho phòng Huyền Linh coi trọng, vậy tương lai chỉ cần có phòng Huyền Linh trợ giúp, sớm muộn cũng sẽ là một cái nhân vật. Vì lẽ đó không có ai sẽ ngốc đến lập tức khinh thường với Lý Trị, bình được không tội. Lý Trị đối với những thứ này phản biện phụ thế người, tự nhiên không hề hứng thú. Vì lẽ đó phối hợp ngồi ở một bên uống trà, nghe phòng Huyền Linh cùng với bọn họ cái cỏ đối thoại. Phòng Huyền Linh lúc này cũng mười phần bất đắc dĩ, nhìn Lý Trị trong lòng vẫn có một ít thấp vọng, hắn chỉ lo những người này nói ra mấy lời đắc tội Lý Trị. Quân vương giận dữ, ngã xuống trăm dặm, đây cũng không phải là đùa giỡn. Cho chuyện một chút, đột nhiên có người nói một chuyện. Thừa tướng đại nhân, sau 3 ngày, Tuân Bay tiên sinh đều sẽ tổ chức một hồi thi hội, không biết ngài muốn đi tham gia sao? Nam tử này nói như thế. Lý Trị đến câu nói này, đột nhiên có một ít hứng thú. Hả? Lão sư lại còn muốn tổ chức thi hội? Phòng Huyền Linh có chút hiếu kỳ hỏi, lại quá 10 ngày không phải là lão sư Thọ Yến sao? Làm sao sẽ sớm mấy ngày còn tổ chức thi hội đây? Muốn biết do nếu là thi hội đặt ở Thọ Yến cái kia một ngày tổ chức, hiện nhiên sẽ hiệu quả càng tốt hơn. Thi hội loại vật này ở Sơn Đông Đại Nho bên này vẫn tương đối lưu hành, mọi người đều thói quen lấy thi hội bạn bè. Nếu là ngươi thi từ ca phú xuất chúng, hay là sẽ nhận được một ít đại nho xuyên, bị bắt làm quan môn đệ tử, từ đây thăng chức rất nhanh. Liên quan với cái này, tiểu nhân nơi này ngược lại là có một ít tin tức. Nghe nói Tuân Bay tiên sinh tiểu tôn nữ, Nam Vương thập lục, nhưng cũng không người ta. Ngạ Phi tiên sinh cảm giác mình thời gian không nhiều, muốn ở lúc còn sống nhìn thấy tiểu tôn nữ lập gia đình, vì vậy mới tổ chức trận này thi hội. Bởi vậy đến hội tụ thiên hạ anh tài, đến vì là cháu gái của mình lựa chọn tương lai hôn phu. Nam tử nói như thế, Phong Huyền Linh nhất thời bừng tỉnh gật gù. Nguyên lai là nha đầu kia, không nghĩ tới thời gian như thoi đưa, những năm trước đây cho đến bây giờ còn chỉ là một tiểu nha đầu phi tử, hiện tại lại đều muốn đảm hôn luận cả. Rất hiển nhiên, Phong Huyền Linh là nhận thức vị kia Tuân gia tiểu thư, làm hiện nay Tuân gia nhỏ nhất một tên tiểu bối, có thể nói cực hạn sủng ái. Không phải vậy nói làm Sơn Đông Đại Nho Tuân Bay lão gia tử cũng sẽ không tự mình ra tay vì là cháu gái trọng tế. Có thể tưởng tượng tin tức này cũng đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, hay là rất nhiều kiến thức thế gia tử đệ cũng đã thu được giản, chuẩn bị đi tới tham gia. Thừa tướng đại nhân trận này thi hội hay là cần giản mới có thể tiến vào, người bình thường tự nhiên không thể tùy ý tham gia. Bất quá thừa tướng đại nhân nếu là đi vào, nói vậy liền Tuân Bay tiên sinh cũng sẽ mười phần hoan nghênh. Không mọi người khen tặng nói, mà phòng Huyền Linh tuy nhiên mỉm cười, nhưng trong lòng không phản đối, hắn căn bản cũng không sẽ lấy thế để người, cho nên đối với bọn họ khen tặng cũng chỉ là cười cười, cũng không nói tiếp. Chớ đừng nói chi là Tuân Bay tiên sinh vẫn là hắn đã từng lão sư, cùng hắn từng có một hồi sư đồ tình cảm. Mắt thấy trời tối thời điểm, những người này cuối cùng cũng coi như rời đi. Để công tử lâu các loại, những người này thật sự là khó đối phó. Phong Huyền Linh nói như thế, hắn cảm giác coi như là đối phó những quốc gia khác sứ thần đều không có phiền toái như vậy. Lý Trị không đáng kể lắc đầu một cái, kỳ thực nếu đổi lại hắn, trực tiếp cứng rắn khiến những người này cút đi là tốt rồi. Vừa nãy những người này trong giọng nói các loại định bợ, nghe cũng làm người ta buồn nôn. Không không mắt thấy bốn bề vắng lặng, Phong Huyền Linh liền đối với Lý Trị nói: Bệ hạ, lão thần chuẩn bị đi tham gia lão sư tổ chức thi hội, không biết bệ hạ có hứng thú hay không cùng nhau đi tới. Hắn biết rõ Lý Trị chính là một cái yêu thích tham gia trò vui người, cho nên mới sẽ nói như thế. Nhưng kỳ thật người này trong lòng vẫn có một ít tiểu tâm tư, bởi vì hắn vừa nãy nghĩ đến một chuyện, đó chính là lần này thi hội chính là cho Tuân gia tiểu thư lựa chọn phu quân. Nếu là chính mình hoàng đế bệ hạ bị coi trọng, đây chẳng phải là cho đại đường hậu cung lại tăng thêm một vị phi tử sao? Cái này không chính là bọn họ luôn luôn ham muốn làm, nhưng không làm được sự tình sao? nếu bệ hạ không nghĩ tuyển phi, nhưng nếu bị những cô gái khác coi trọng, đây cũng là đó không quan trọng. Ôm suy nghĩ này, Phong Huyền Linh lại phối hợp nói lên lịch đại thi hội sự tình, đem thi hội nói cỡ nào tươi đẹp cùng với chơi vui, nỗ lực để Lý Trị sản sinh hứng thú. Bất quá hắn sắp thực thành công, Lý Trị đối với cái này thi hội sản sinh hứng thú, quyết định đến thời điểm đó đi mở mang kiến thức một chút. DS, yêu cầu tự động đặt mua, cuốn vợ ở, lạc tử, cảm tạ. Chương 3. Lực. Khảm, chia sẻ.